Chương 932, nha đầu ngốc chương 932, nha đầu ngốc sở tiêu đi ô bên trong, Tần Thiên đang cùng tiểu lý nghiên cứu viên nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận khí mạch lý luận cùng phi châm thuật ở giữa liên quan. Khán giả nghe được như say như dại, nhao nhao nhắn lại biểu thị thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà, đúng lúc này, sở tiêu đi ô bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, một vị tuổi chừng lục tuần lão giả nhanh chân lưu tinh đi đến. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Tần Thiên, lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia tại sở tiêu đi ô trắng trận tuyên dương phi châm thuật Tần Thiên. Tần Thiên hơi sững sờ, hắn có thể cảm nhận được trên người lão giả tản mát ra cường đại khí tràng cùng uy nghiêm. Hắn đứng dậy, lễ phép đáp lại nói, vạn bối Tần Thiên, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Hừ, lão phu Lý đại sư, là khí mạch lý luận truyền nhân chính tông. Lão giả ngạo mạn nói, ta nghe nói ngươi đang ở nơi này nói hiệu nói vượng, lừa dối người xem, đặc địa đến đây vạch trần diện mục thật của ngươi. Lời vừa nói ra, sở tiêu đi ô bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Khán giả nhao nhao nhắn lại biểu thị kinh ngạc cùng hoang mang, không biết vị này Lý đại sư đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám như thế trực tiếp phê bình Tần Thiên. Trong lòng Tần Thiên mặc dù có chút không vui, nhưng hắn vẫn duy trì lễ phép cùng kiêm tốn. Hắn khẽ cười nói, Lý đại sư ngài hảo. Vạn bối tài sơ học thiện, nếu có nơi nào nói đến không đối hoặc làm được không tốt, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo? Hừ, ngươi xứng sao? Lý đại sư cười lạnh nói, ngươi cái gọi là phi châm thuật, bất quá là chút điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Chân chính khí mạch lý luận, bác đại tinh thâm, há lại như ngươi loại này giang hồ lang trùng có thể lĩnh ngộ. Tần Thiên nghe xong trong lòng hơi động, hắn biết Lý đại sư khả năng hiểu lầm ý đồ của chính mình. Hắn giải thích nói, Lý đại sư bất giận. Vạn bối cũng không phải là đang phủ định khí mạch lý luận, mà là tại đếm thử đem phi châm thuật cùng khí mạch lý luận đem kết hợp, tham dò một loại mới phương thức trị liệu. Ta tin tưởng trung y văn hóa bác đại tinh thâm, các loại học thuyết cùng lưu phái đều có nó đặc biệt giá trị cùng ý nghĩa. A, ngươi còn muốn thăm dò mới phương thức trị liệu? Lý đại sư giễu cợt nói, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng bằng vào một chút sức tưởng tượng thủ đoạn liền có thể siêu việt tiền nhân, phá vỡ truyền thống sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Thiên không hẳn có bị Lý đại sư trào phúng chỗ chọc giận. Hắn duy trì tỉnh táo cùng lý trí, tiếp tục nói, Lý đại sư nói không sai, vạn bối xác thực không cách nào siêu việt tiền nhân, phá vỡ truyền thống. Nhưng ta cho rằng trung y văn hóa hẳn là rất nhanh tức thời, không ngừng sáng tạo cái mới. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn thích ứng xã hội hiện đại nhu cầu cùng phát triển. Hừ, nói đến ngược lại dễ dàng. Lý đại sư hừ lạnh nói, ngươi cho rằng sáng tạo cái mới là sự tình đơn giản như vậy sao? Không có thâm hậu bản lĩnh cùng kinh nghiệm phong phú làm nền tảng, hết thảy đều là nói xuông. Tần Thiên gật đầu biểu thị đồng ý, Lý đại sư nói rất đúng. Sáng tạo cái mới xác thực cần cơ sở vững chắc cùng kinh nghiệm phong phú làm chèo chống. Nhưng ta cho rằng, chỉ cần chúng ta bảo trì mở ra tâm thái, dũng cảm nếm thử tinh thần cùng không ngừng học tập thái độ, liền nhất định có thể mở ra một đầu con đường thuộc về mình. Sở studio bên trong, Tần Thiên đang tập trung tinh thần lộ ra được phi châm thuật, ngân châm tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, nhanh chóng như điện, tinh chuẩn không sai. Nhưng mà, tại hắn hết sức chăm chú lúc, sở studio mưa đạn lại lặng yên xảy ra biến hóa. Dẫn chương trình, phi châm thuật xác thực lợi hại, nhưng ngươi mặc có thể hay không chú ý điểm. Một đầu mưa đạn đột nhiên xẹt qua màn hình. Tần Thiên sững sờ, cúi đầu dò xét mình trang phục một đầu hơi có vẻ phai màu của jean, phối hợp một món đơn giản màu trắng tơ sơ. Đây là hắn ngày thường luyện tập lúc thường phục, hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Dẫn chương trình, cái này trang điểm cũng quá tiếp địa khí đi. Lại một đầu mưa đạn thổi qua. Đúng thế, dẫn chương trình ngươi có thể hay không thay quần áo khác lại trực tiếp. Dạng này ảnh hưởng chúng ta thưởng thức tâm tình a. Mưa đạn giống như thủy triều vào tới, không có chỗ nào mà không phải là tại nhà danh Tần Thiên mặc. Tần Thiên cười khổ một tiếng, hắn từ trước đến nay không quá để ý mặc, chỉ cầu thoải mái dễ chịu liền có thể. Nhưng hiện tại xem ra, loại này tùy tính thái độ tựa hồ cũng không thụ đám dân mạng chào đón. Mọi người, ta biết ta mặc có thể có chút tùy ý, nhưng ta đảm bảo, cái này tuyệt sẽ không ảnh hưởng ta biểu hiện ra phi châm thuật hiệu quả. Tần Thiên ý đồ giải thích. Nhưng mà, đám dân mạng cũng không mua chướng, mưa đạn vẫn như cũ nhả danh không ngừng. Thậm chí có người bắt đầu ác ý công kích, nói hắn phi châm thuật cao siêu đến đâu cũng vô dụng, bởi vì hắn không hiểu thời thượng trang điểm. Nhìn xem đầy bình phong mặt trái bình luận, trong lòng Tần Thiên không khỏi có chút đảm đạm. Hắn muốn cho rằng phi châm thuật khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để mọi người không chú ý hắn bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ nghĩ sai. Hít sâu một hơi, Tần Thiên quyết định tiếp thu đám dân mạng đề nghị. Hắn đứng người lên, đôi ống kính nói, mọi người, ta biết ta mặc khả năng để mọi người không thoải mái. Ta hiện tại đi mua ngay chút quần áo mới, đổi áo liền quần trở lại trực tiếp. Xin mọi người chờ một lát. Nói xong, Tần Thiên quan bế sở tiêu đi ô, đi ra khỏi phòng. Đi vào một nhà trung ý cửa hàng vật tư, một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương sông vào mũi. Trong tiệm kệ hàng bên trên chỉnh tề trưng bày lấy các loại thuốc bắc cùng trung ý khí cụ, trong đó có Tần Thiên cần thiết ngân châm. Lão bản, cho ta đến 10 hộp ngân châm. Tần Thiên đi đến trước quầy, nói thẳng. Lão bản là cái trung niên nam tử, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tần Thiên một cái, cười nói, tiểu hòa tử, mua nhiều như vậy ngân châm, là dự định mình luyện tập sao? Tần Thiên gật gật đầu, đúng vậy à, ta đối với trung ý cảm thấy rất hứng thú, muốn mua chút ngân châm về nhà luyện một chút. Lão bản trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, người tuổi trẻ bây giờ đối với trung ý cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Hắn từ kệ hàng bên trên cầm xuống 10 hộp ngân châm, đưa cho Tần Thiên, "Tiểu hòa tử, ngân châm cũng không phải dễ dàng như vậy luyện, đến chịu khổ cực a." Tần Thiên tiếp nhận ngân châm, cười nói, "Cảm ơn lão bản nhắc nhở, ta sẽ cố gắng." Thanh toán xong sau, Tần Thiên không hẳn có trực tiếp về khách sạn, mà là tại phụ cận công viên tìm cái chỗ hẻo lánh, bắt đầu luyện tập. Ngân châm tại trong tay hắn tung bay, tựa như linh động bóng rắn, khi thì đâm ra, khi thì thu hồi, động tác thành thạo tự nhiên. Đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, sớm đã hình thành thói quen. Luyện tập hơn nửa canh giờ, Tần Thiên cảm giác không sai biệt lắm, liền thu hồi ngân châm, hướng Kim Hải khách sạn đi đến. Lúc này, khách sạn một gian trong dạng, Lục Uyển đang cùng các bạn học ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng trôi hướng cổng, tựa hồ đang đợi cái gì. "Lục Uyển, ngươi làm sao không yên lòng? Đang chờ ai đây?" Một cái đồng học phát giác được Lục Uyển dị thường, tò mò hỏi. Lục Uyển lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không đợi ai. Ta liền thì hơi mệt chút, khả năng thất thần." Đúng lúc này, bao xương cửa bị đẩy ra, một người mặc Âu phục nam tử trẻ tuổi đi đến. Hắn xem ra 27-28 tuổi, tướng mạo coi như đoan chính, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tự cho là đúng ngạo mạn. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn chằm chằm Lục Uyển, sau đó đi tới bên người nàng tọa hạ, "Lục Uyển, đã lâu không gặp à, gần nhất trôi qua thế nào?" Nhìn thấy nam tử này, Lục Uyển không tự giác nhíu mày. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, muốn cùng nam tử này giữ một khoảng cách, "Ta trôi qua thế nào, giống như không có quan hệ gì với ngươi đi." Nam tử cũng không tức giận, ngược lại cười cười, "Làm sao không quan hệ đâu? Ta vẫn luôn rất quan tâm ngươi a." Nói, hắn vươn tay muốn đi ôm Lục Uyển bà bay. Nhưng mà, đúng lúc này, một con đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tóm chặt lấy tay của hắn cổ tay. "Ôi!" Nam tử kêu đau một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Nam tử tức giận chất vấn. Tần Thiên không có trả lời, mà là dùng sức hất lên, đem hắn văng ra ngoài. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển, lạnh nhạt nói, "Ta là ca ca của Lục Uyển, cũng là nàng bảo hộ người. Ngươi tốt nhất đừng với nàng có cái gì ý nghĩ xấu, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận." Nam tử bị Tần Thiên khí thế chấn nhiếp, nhất thời lại không dám ngôn ngữ. Những bạn học khác cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, không nghĩ tới hắn lại cường thế như vậy. Lục Uyển thở dài một hơi, nàng biết tên quỷ đáng ghét kia bị lão ca thành công ngăn lại. Nàng cảm kích nhìn Tần Thiên một cái, thấp giọng nói, "Lão ca, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, ta là ngươi ca, bảo hộ ngươi là hẳn là." Tần Thiên vừa cười vừa nói. Sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, không tiếp tục để ý nam tử kia. Nam tử thấy Tần Thiên không để ý đến hắn nữa, cũng tự giác không thú vị, liền không lại dây dưa Lục Uyển. Họp lớp tiếp tục tiến hành, nhưng bầu không khí lại có vẻ hơi xấu hổ. Một lát sau, nam tử tựa hồ muốn tìm về chút mặt mũi, lại bắt đầu khiêu khích Tần Thiên. "Uy, ngươi nói ngươi là ca ca của Lục Uyển, vậy ngươi có bản lĩnh gì a? Sẽ không liền chỉ biết ăn cơm đi." Nam tử chào phúng nói. Tần Thiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, "Ta sẽ rất nhiều, nhưng không có tất phải nói cho ngươi. Ngược lại là ngươi, nếu như muốn tìm ta phiền phức, cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng." Nam tử biến sắc, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế trực tiếp. Hắn cắn răng, nói, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta nghe nói ngươi biết bay châm thuật, có phải là thật hay không?" Tần Thiên sững sờ, không có nghĩ đến cái này nam tử vậy mà biết hắn phi châm thuật. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, ta biết bay châm thuật." "Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ là cái chơi tạp kỹ." Nam tử cười ha hả, phản phất tìm tới Tần Thiên uy hiếp, "Ngươi biết không? Chân chính võ công cũng không phải như ngươi loại này sức tưởng tượng trò xiếc có thể so sánh." Tần Thiên vẫn chưa tức giận, hắn rõ ràng nam tử này chỉ là đang tận lực khiêu khích mà thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, "A, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chân chính võ công nên là dáng dấp ra sao?" Nam tử sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Tần Thiên sẽ như thế hỏi lại. Hắn suy tư một lát, lập tức đáp, "Chân chính võ công, tất nhiên là có thể một kích chiến thắng, giống ngươi cái này phi châm thuật, sợ là phái không lên cái gì tác dụng lớn." Tần Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Nam tử này đối với võ công lý giải thực tế quá mức nông cạn, chỉ thấy mặt ngoài lực sát thương, lại chưa thể lĩnh ngộ thật sâu tầng hàm ý, "Ngươi sai lầm rồi." Tần Thiên trầm rãi nói, "Võ công chân lý cũng không phải là ở chỗ lực sát thương mạnh bao nhiêu, mà là có thể bằng tiểu nhân khí lực đạt tới tốt nhất hiệu quả. Phi châm thuật dù nhìn như nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng mỗi một châm đều tình chuẩn vô cùng, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn." Nam tử bị Tần Thiên chắn đến á khẩu không trả lời được, ý khác biết đến mình đối với võ công lý giải sát thực quá mức phiến diện. Mà những bạn học khác thì lấy ánh mắt khâm phục nhìn qua Tần Thiên, bọn hắn không nghĩ tới hắn đối với võ công lại có sâu sắc như vậy kiến giải. Lục Uyển cũng là một mặt kính ngưỡng mà nhìn xem Tần Thiên, nàng càng phát giác ca ca của chính mình thật sự là không tầm thường. Phi châm thuật lợi hại không nói, đối với võ công lý giải cũng sâu sắc như vậy. "Ca, ngươi thật quá tuyệt." Lục Uyển từ đáy lòng tán dương. Tần Thiên cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Uyển đầu, "Nha đầu ngốc, ca ca đương nhiên lợi hại. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều muốn tin tưởng vững chắc mình, tin tưởng sức mạnh của chính mình." Lục Uyển dùng sức nhẹ gật đầu, nàng quyết định muốn hướng ca ca học tập, trở nên càng thêm kiên cường tự tin. Nam tử kia lặng lẽ ngồi ở một bên, không nói nữa. Hắn bị Tần Thiên thật sâu xúc động, cũng bắt đầu một lần nữa dò xét mình đối với võ công lý giải. Học lớp cứ như vậy kết thúc, nhưng Tần Thiên lại sâu sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa suy nghĩ mình đối với võ công cách nhìn, cũng càng thêm kính nể Tần Thiên người này. Về nhà sau, Lục Uyển y nguyên đắm chìm trong ca ca Tần Thiên biểu hiện xuất sắc bên trong. Nàng một mặt sùng bái mà nhìn xem Tần Thiên, tựa hồ khát vọng từ trên người hắn học được càng nhiều đồ vật. "Ca, ngươi có thể hay không dạy ta phi châm thuật nha?" Lục Uyển đột nhiên hỏi. Tần Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Nha đồng đốc, phi châm thuật cũng không phải dễ dàng như vậy học, đến hạ không ít khổ công." "Ta không sợ khổ, chỉ cần có thể học được phi châm thuật, nhường ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lục Uyển kiên định nói. Nhìn xem Lục Uyển kia ánh mắt kiên định, trong lòng Tần Thiên dâng lên một cỗ cảm động. Hắn biết muội muội một mực là cái có nghị lực nữ hài, một khi quyết định chuyện cần làm, liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Tốt ta, đã ngươi nghĩ như vậy học, vậy ta liền dạy ngươi đi. Tần Thiên nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, học phi châm thuật không chỉ là vì hù người, càng là vì nắm giữ một môn bản lĩnh thật sự. Cho nên, ngươi đến nghiêm túc đối đãi. Ừ, ta rõ ràng rồi. Lục Uyển trịnh trọng gật gật đầu. Thế là, Tần Thiên bắt đầu kiên nhẫn giáo sư Lục Uyển phi châm thuật công pháp cơ bản cùng yếu lĩnh. Từ nắm châm tư thế giáo lên, dần dần giao qua như thế nào lực độ trưởng khống cùng độ chính xác. Lục Uyển cũng học được phá lệ nghiêm túc, mỗi một cái động tác đều nhiều lần luyện tập, cho đến thuần thục nắm giữ. Tại hai huynh muội cộng đồng nỗ lực hạng, Lục Uyển tiến bộ thần tốc. Rất nhanh liền nắm giữ phi châm thuật cơ bản kỹ xảo, thậm chí có thể độc lập hoàn thành đơn giản một chút phi châm biểu hiện ra. Ngày này, hai huynh muội đang ở nhà bên trong luyện tập phi châm thuật, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Bọn hắn ra khỏi phòng xem xét, chỉ thấy một vị phụ nữ trung niên đang cùng một người trẻ tuổi tranh chấp không ngớt. Ngươi cái này tiểu đâu, dám trộm ví tiền của ta. Phụ nữ trung niên tức giận reo lên. Ai nói ta trộm ngươi túi tiền? Ngươi có chứng cứ gì theo? Người trẻ tuổi khinh thường phản bác. Phụ nữ trung niên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng chỉ vào người trẻ tuổi tiền trong tay bao nói, cái này sẽ là của ta túi tiền, mặt trên còn có hình của ta đâu. Ngươi nhanh lên còn cho ta. Người trẻ tuổi lại không hề lo lắng núi bay, ngươi nói đây là tiền của ngươi bao chính là của ngươi. Phía trên viết tên ngươi sao? Phụ nữ trung niên bị tức đến nói không ra lời, nàng biết mình gặp cái vô lại. Người trung quanh cũng là nghị luận ở Mỹ, nhưng lại không người dám tiến lên hỗ trợ. Chương 933, tiếng vang chương 933, tiếng vang đúng lúc này, Tần Thiên đi tới, hắn lạnh lùng nhìn xem người trẻ tuổi nói, đem tiền bao còn cho vị này a di, không phải đừng trách ta không khách khí. Người trẻ tuổi liếc Tần Thiên một chút, tựa hồ cũng không coi hắn ra gì, ngươi tính là cái gì? Dám quản lão tử nhàn sự. Tần Thiên không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xuề bàn tay ra, vận khởi nội lực nhẹ nhàng đẩy. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, căn bản là không có cách ngăn cản, cả người nhất thời bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ôi! Người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, cảm giác mình xương cốt đều muốn tan. Hắn hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên, cũng không dám lại có chút bất kính cử chỉ. Phụ nữ trung niên cũng bị cử động của Tần Thiên kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà như thế lợi hại. Nàng liền vội vàng đi tới cầm lấy ví tiền của mình, cảm kích nói với Tần Thiên, cảm ơn ngươi à, tiểu hòa tử. Hôm nay nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta còn thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Thiên nhàn nhạt cười cười, a di không cần khách khí, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nói xong, hắn quay người trở lại gian phòng của mình, tiếp tục cùng Lục Uyển luyện tập phi châm thuật đi. Mà đám người chung quanh thì lấy ánh mắt khâm phục nhìn qua hai huynh muội bọn họ bóng lưng, phản phất thấy được hai vị chân chính hiệp sĩ. Trải qua lần trước sự kiện, Tần Thiên cùng Lục Uyển tại trong khu cư xá thanh danh lan truyền nhanh chóng. Mọi người đều biết hai huynh muội bọn họ không chỉ có phi châm thuật cao siêu, mà lại làm người chính trực, lấy giúp người làm niềm vui. Bởi vậy, rất nhiều người đều bắt đầu hướng bọn hắn thỉnh giáo võ công, hy vọng có thể học được một chút phòng thân bản lĩnh. Ngày này, hai huynh muội ngay tại trong khu cư xá tản bộ, đột nhiên nghe tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trung niên tới lúc gấp rút đội vàng chạy tới, một mặt thần sắc lo lắng. Tần Thiên, Lục Uyển, các ngươi ở chỗ này a, quá tốt lắm. Nam tử trung niên thở hồng hộc nói. Tần Thiên nhận ra vị nam tử này là trong khu cư xá cư dân Trương Thúc Thúc, liền hỏi, Trương Thúc Thúc, ngươi làm sao? Chạy như thế gấp. Ai nha, đừng đề cập. Trương Thúc Thúc lướt một cái mồ hôi, ta vừa rồi tại trên đường gặp được tên trộm, hắn trộm ví tiền của ta bỏ chạy. Ta đuổi theo hắn mấy con phố, kết quả vẫn là không đuổi kịp. Các ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm một chút nhìn? Tần Thiên cùng Lục Uyển nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, không có vấn đề, Trương Thúc Thúc, ngươi dẫn chúng ta đi nơi xảy ra xem một chút đi. Thế là, Trương Thúc Thúc dẫn hai huynh muội đi tới sự tình phát sinh địa phương. Hắn chỉ vào một đầu hẻm nhỏ nói, tiểu thâu chính là hướng bên kia chạy, ta đuổi tới chỗ này liền không bóng hình. Tần Thiên nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó nói, cái này cái hẻm nhỏ lối ra nhiều, tiểu thâu khả năng sống trượt. Bất quá không có chuyện, chúng ta chia ra tìm xem nhìn. Nói xong, hắn an bài Lục Uyển cùng Trương Thúc Thúc một tổ, mình thì đơn độc hành động. Bọn hắn dọc theo cái hẻm nhỏ, cẩn thận điều tra mỗi một cái khả năng giấu người nơi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới tiểu thâu dấu vết để lại. Một lát sau, Tần Thiên đột nhiên nghe tới một trận nhỏ bé tiếng nức nở. Hắn thuận thanh âm tìm đi qua, phát hiện một cái tiểu nữ hài chính quận mình trong góc thút thít. "Tiểu muội muội, ngươi làm sao?" Tần Thiên đi qua nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nước mắt đầm địa mà nhìn xem Tần Thiên, nói, "Ta lạc đường rồi, tìm không thấy nhà." Trong lòng Tần Thiên khẽ động, phỏng đoán tiểu nữ hài này khả năng chính là tiểu thâu hạ thủ mục tiêu. Tiểu thâu khả năng nhìn thấy tiểu nữ hài một người trên đường đi, liền thừa cơ trộm đi đồ vật của nàng. Thế là hắn hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi có thấy hay không một cái cầm ngươi đồ vật người chạy tới?" Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói, "Ừm, ta xem đến. Người kia cướp đi ví tiền của ta bỏ chạy, ta đuổi không kịp hắn." Tần Thiên trong lòng siết chặt, xem ra cái này tiểu thâu là cái kẻ tái phạm. Hắn vội vàng an ủi tiểu nữ hài, "Đừng sợ, tiểu muội muội, ta sẽ giúp ngươi tìm về túi tiền." Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra gọi 110, đem tình huống nói cho cảnh sát. Tiếp lấy hắn lại liên hệ Lục Uyển cùng Trương Thúc Thúc, nói cho bọn hắn tìm tới tiểu nữ hài, đồng thời đã báo động. Rất nhanh, cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Bọn hắn kỹ càng hỏi thăm tiểu nữ hài cùng Tần Thiên tình huống, sau đó bắt đầu triển khai điều tra. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại một góc vắng vẻ bên trong bắt được tiểu đâu, thành công đem hắn chế phục. Tiểu Thâu bị năm sau, đối với tội ác của chính mình thú nhận một trực. Hắn thừa nhận mình không chỉ có trộm Trương Thúc Thúc túi tiền, còn đoạt tiểu nữ hài túi tiền. Cảnh sát đem hắn mang về đồn công an, chuẩn bị tiến một bước thẩm vấn cùng xử lý. Tần Thiên cùng Lục Uyển thì mang theo tiểu nữ hài trở lại nhà của nàng. Tiểu nữ hài người nhà đối với hai huynh muội bọn họ trợ giúp vô cùng cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Tần Thiên cùng Lục Uyển chỉ là mỉm cười lắc đầu, biểu thị đây là bọn hắn phải làm. Tại trong sở công an, Tiểu Thâu bị còng trên ghế, đối mặt với uy nghiêm cảnh sát, hắn có vẻ hơi bối rối. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn hắn, muốn hiểu rõ hắn động cơ phạm tội cùng phía sau cố sự. Người tên là gì? Bao lớn? Làm công việc gì? Cảnh sát một bên ghi chép một bên hỏi. Ta gọi Lý Minh, 25 tuổi, không có cố định làm việc. Tiểu Thâu lắp bắp trả lời. Ngươi tại sao phải trộm tiền của người khác bao? Ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Cảnh sát nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lý Minh cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, sau đó thở dài nói, ta biết đây là phạm pháp, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cha mẹ ta đều bị bệnh, rất cần tiền chữa bệnh. Ta không tìm được việc làm, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ít tiền. Nghe đến đó, cảnh sát khẽ cho mày. Bọn hắn mặc dù đã gặp đủ loại tội phạm, nhưng đối mặt loại này bởi vì gia đình khốn cảnh mà đi đến phạm tội con đường người, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình. Ngươi biết ngươi làm như vậy là không giải quyết được vấn đề sao? Ngươi sẽ chỉ làm mình lâm vào càng sâu phiền phức. Cảnh sát thấm thía nói, mà lại, ngươi còn tổn thương những cái kia người vô tội, bọn hắn cũng là tần tân khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình người. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy đúng không? Lý Minh yên lặng lắc đầu, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, ta biết ta sai rồi, nhưng ta thật không có cách nào. Ta cũng nghĩ qua tìm việc làm, nhưng ta không có trình độ, không có kỹ năng, căn bản tìm không thấy công việc phù hợp. Cảnh sát nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi biết không? Trên thế giới này không có cái gì là giải quyết không được. Ngươi mặc dù bây giờ không có trình độ, không có kỹ năng, nhưng ngươi có thể học ga, ngươi có thể đi tham gia một chút lớp huấn luyện trình, tăng lên năng lực của chính mình. Chỉ cần ngươi có quyết tâm, có cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới một phần công việc phù hợp, đi ra khốn cảnh. Lý Minh ngẩng đầu, nhìn xem cảnh sát kia ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Hắn vẫn cảm thấy mình là cái kẻ thất bại, không có bất kỳ cái gì hy vọng cùng được ra. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ thấy được một tia ánh sáng, thấy được cải biến mình khả năng. Cảm ơn ngươi, đồng chí cảnh sát. Lý Minh cảm kích nói, ta biết ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cảnh sát nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ căn cứ ngươi phạm tội tình tiết cùng nhận tội thái độ tới làm ra phán quyết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, pháp luật là công chính, nó sẽ không bởi vì khốn cảnh của ngươi liền đối với ngươi mở một mặt lưới. Ngươi nhất định phải vì hành vi của mình phụ trách. Lý Minh trịnh trọng gật đầu, ta biết, ta sẽ. Tại đồn công an bên ngoài, Tần Thiên cùng Lục Uyển hai huynh muội lặng lặng chờ đợi lấy thẩm vấn kết quả. Bọn hắn mặc dù hỗ trợ bắt lấy Tiểu Thâu, nhưng trong lòng lại cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn biết, trên thế giới này còn có rất nhiều giống Tiểu Thâu người như Lý Minh, bọn hắn khả năng bởi vì sinh hoạt khốn cảnh, hoặc là nguyên nhân khác, đi đến phạm tội con đường. "Ca, ngươi nói tên trộm kia sẽ làm sao phán?" Lục Uyển đột nhiên hỏi. Tần Thiên nghĩ, sau đó nói, "Cái này muốn xem hắn phạm tội tình tiết cùng nhận tội thái độ. Nếu như tình tiết không nghiêm trọng, nhận tội thái độ lại tốt, có thể sẽ phán hoãn thi hành hình phạt hoặc là làm xa khu phục vụ loại hình. Nhưng nếu như tình tiết nghiêm trọng, kia liền không nói được." Lục Uyển thở dài, kỳ thật ta cảm thấy hắn cũng thật đáng thương, nếu như không phải là bởi vì gia đình khốn cảnh, hắn cũng không sẽ đi trộm đồ đi. Tần Thiên nhìn một chút muội muội, sau đó nói, đúng vậy à, trên thế giới này không có tuyệt đối người xấu, chỉ có bị hoàn cảnh bức đến cùng đường mạt lộ người. Nhưng là, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, phạm tội đều là không thể bị tiếp nhận. Bởi vì phạm tội không chỉ có tổn thương hại người khác, càng tổn thương mình cùng xã hội công bằng chính nghĩa. Đúng lúc này, cảnh sát từ đồn công an bên trong đi ra, hướng bọn hắn đi tới. Tần Thiên, Lục Uyển, cảm ơn các ngươi lần này hỗ trợ. Cảnh sát mỉm cười nói, chúng ta đã thẩm vấn xong tên trộm kia, cũng biết hắn một chút tình huống. Đúng là bởi vì gia đình khốn cảnh mới đi bên trên phạm tội con đường. Vậy hắn sẽ như thế nào? Lục Uyển nhịn không được lại hỏi. Chúng ta sẽ căn cứ hắn tình huống cụ thể tới làm ra quyết định. Cảnh sát kiên định nói, nhưng xin yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng đem hắn giam lại. Chúng ta sẽ cho hắn cung cấp tất yếu trợ giúp cùng duy trì, giúp hắn đi đến quỹ đạo. Lời nói này để Tần Thiên cùng Lục Uyển đều thở dài một hơi. Bọn hắn minh bạch, thế giới này cũng không phải đen tức là trắng, có đôi khi cần một chút khoan dung cùng lý giải, cho những cái kia đi nhầm đường người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cảm ơn các ngươi, đồng chí cảnh sát. Tần Thiên cảm kích nói, chúng ta cũng muốn vì xã hội hòa bình cùng hài hòa ra một phần lực. Rời đi đồn cảnh sát trên đường, Tần Thiên cùng tâm tình của Lục Uyển đều có chút nặng nề. Mặc dù bọn hắn thành công hỗ trợ bắt lấy Tiểu Đầu, nhưng là khắc sâu cảm nhận được xã hội phức tạp cùng người tính đa dạng. Đang lúc hai người riêng phần mình trầm tư lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó là vang một tiếng vang thật lớn. Hai huynh muội bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Một cỗ xe con cùng một cỗ xe điện đụng vào nhau, cưới xe điện giao hàng tiểu ca té ngã trên đất, một cái chân rõ ràng bị mẹo, máu tươi chảy ròng. Không tốt, xảy ra tai nạn xe cộ. Thần Tiên hô to một tiếng, lập tức phóng tới sự cố hiện trường. Lục Uyển cũng theo sát phía sau, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nàng biết lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Khi bọn hắn chạy đến giao hàng tiểu ca bên người lúc, chỉ thấy hắn đau đến sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chân thương thế nghiêm trọng, máu tươi không ngừng tuôn ra, nếu như trễ cầm máu, hậu quả khó mà lường được. "Ca ca, nhanh nghĩ biện pháp a." Lục Uyển lo lắng nói. Tần Thiên hít sâu một hơi, cấp tốc từ trong túi móc ra một bao ngân châm. đây là hắn bình thường tùy thân mang theo cấp cứu vật dụng, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Đừng sợ, ta dùng ngân châm cho ngươi cầm máu. Tần Thiên một bên an ủi giao hàng tiểu ca, một bên cấp tốc tại trên đùi của hắn thi châm. Tay của hắn pháp thuần thục, mỗi một châm đều chuẩn xác mà đâm vào huyệt vị. Như kỳ tích, nguyên bản máu chảy ồ ạt vết thương dần dần ngừng lại máu, giao hàng tiểu ca sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút. Quá thần kỳ, ngươi thật có thể dùng ngân châm cầm máu. Lục Uyển sợ hãi than nói. Tần Thiên mỉm cười, đây chỉ là trung y cấp cứu tiểu kỹ xảo mà thôi, không có gì to tất cả. Nhưng hắn chân bị thương rất nặng, chúng ta còn phải gọi xe cứu thương đưa hắn đi bệnh viện. Nói xong, hắn gọi 120 cấp cứu điện thoại, nói rõ chi tiết giao hàng tiểu ca tình huống cùng sự cố địa điểm. Sau đó, hắn lại từ trong túi xuất ra một khối sạch sẽ băng gạc, nhẹ nhàng đắp lên giao hàng tiểu ca trên vết thương. Tại chờ đợi xe cứu thương quá trình bên trong, Tần Thiên một mực hầu ở giao hàng tiểu ca bên người, không ngừng mà an ủi hắn. Hắn biết, ở thời điểm này, trừ trên thân thể cứu chữa, tâm linh an ủi cũng trọng yếu giống vậy. Giao hàng tiểu ca mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng nhìn thấy Tần Thiên huynh muội quan tâm như vậy mình, trong lòng cũng cảm thấy một tia ấm áp. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Cảm ơn các người, nếu như không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, ta khả năng liền nhịn không được." Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn một cái nói, "Đừng nói như vậy, bất luận kẻ nào gặp được loại tình huống này đều sẽ thân xuất biệt thủ. Ngươi bây giờ liền nghỉ ngơi thật tốt, chờ xe cứu thương đến." Không lâu sau đó, xe cứu thương đổi tới hiện trường. Nhân viên y tế cấp tốc đem giao hàng tiểu ca đặt lên cáng cứu thương, mang đến bệnh viện phụ cận. Tần Thiên cùng Lục Uyển cũng đi cùng bệnh viện, thẳng đến xác nhận giao hàng tiểu ca thoát ly nguy hiểm tính mạng sau, bọn hắn mới yên lòng rời đi. Để Tần Thiên cùng Lục Uyển không tưởng được chính là, bọn hắn cứu trợ giao hàng tiểu ca một màn bị người chụp lại, cũng thượng truyền đến trên mạng. Rất nhanh, đoạn video này ngay tại các lớn trang tin tức đứng cùng xã giao truyền thông bên trên điên truyền, gây nên rộng khắp chú ý cùng nhiệt nghị. "Ngươi tốt, ta là quả dứa máy mới nghe phóng viên. Ta tại trên mạng thấy được các ngươi cứu trợ giao hàng tiểu ca video, phi thường cảm động. Chúng ta nghĩ mời các ngươi đến chúng ta tiết mục làm thăm hỏi, chia sẻ một chút tình huống lúc đó cùng cảm thụ của các ngươi. Có thể chứ?" Phóng viên nhiệt tình mời đạo. Tần Thiên cùng Lục Uyển nhìn nhau cười một tiếng, Tần Thiên trả lời nói, "Phi thường cảm tạ các ngươi mời, chúng ta rất vinh hạnh có thể lên các ngươi tiết mục. Kỳ thật, chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm, không nghĩ tới sẽ khiến như thế lớn chú ý. Hành vi của các ngươi thật rất đáng được tán dương, xã hội bây giờ bên trên cần càng nhiều người giống như các ngươi vậy. Chúng ta tin tưởng, thông qua chia sẻ kinh nghiệm của các ngươi cùng ý nghĩ, có thể khích lệ càng nhiều người đi chú ý cùng trợ giúp người khác." Phóng viên chân thành nói. Lục Uyển xen vào nói, "Chúng ta rất nguyện ý chia sẻ chuyện xưa của chúng ta, cũng hy vọng thông qua cơ hội như vậy, có thể để cho càng nhiều người biết, mỗi người đều có năng lực đi trợ giúp cần trợ giúp người, dù chỉ là một chuyện nhỏ." Phóng viên nghe xong phi thường cảm động, nói, "Phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi, chúng ta sẽ sớm chuẩn bị một vài vấn đề cho các ngươi nhìn xem." "Tốt, không có vấn đề." Tần Thiên sảng khoái đáp ứng. Chương 934, thượng cấp cao độ coi trọng. Chương 934, thượng cấp cao độ coi trọng. Cúp điện thoại, Tần Thiên cùng Lục Uyển tương đối cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngoại ý muốn cùng mừng rỡ. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, mình kia trong lúc lơ đãng biệt thiện, lại sẽ ở trong xã hội gây nên lớn như thế manh động. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, phần này vinh quang cũng không chỉ thuộc về bọn hắn, mà là xã hội chính năng lượng tại người và người truyền lại cùng phóng đại. Bọn hắn quyết tâm muốn trân quý lần này cơ hội khó được, đem chuyện xưa của mình cùng kinh lịch chia sẻ cho càng nhiều người, khích lệ mọi người đi làm việc thiện tích đức, truyền lại chính năng lượng. Thế là, trong những ngày kế tiếp, Tần Thiên cùng Lục Uyển bắt đầu bọn hắn bận rộn mà phong phú đài truyền hình hành trình. Bọn hắn không chỉ có tham dự đông đảo tiết mục thu cùng phỏng vấn, còn kết bạn rất nhiều trí thú hợp nhau bằng hữu cùng đồng bạn. Chuyện xưa của bọn hắn cùng kinh lịch giống một cơn gió mát, thổi lất phất mọi người nội tâm, trở thành trên xã hội một đạo đặc biệt phong cảnh. Ngày này, đồn cảnh sát Lương Phi cảnh sát tiếp đến cùng một chỗ ly kỳ báo án. "Thứ gì bay tới? Ngươi thấy rõ ràng chưa?" Lương Phi nhìn chằm chằm Lưu Tứ, ý đồ từ ánh mắt của hắn bên trong bắt được một tia manh mối. Lưu Tứ thống khổ lắc đầu, "Không thấy rõ ràng, cảnh sát, thật không thấy rõ ràng. Vật kia quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy một tia chớp, sau đó tay của ta cổ tay đã bị đánh trúng." Lương Phi lông mày nhíu chặt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Từ Lưu Tứ miêu tả đến xem, tựa hồ thật có người nào tại âm thầm ra tay, nhưng điều này có thể sao? Hắn chuyển hướng một bên ký lục viên, đem đoạn này ghi chép lại, chờ một lúc lại cẩn thận điều tra. Ký lục viên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bút trong tay trên giấy phi tốc viết. Lương Phi lần nữa nhìn về phía Lưu Tứ, "Trừ cái này, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Lưu Tứ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, "Cảnh sát, ta biết điều nói, chỉ cầu ngươi có thể đưa ta đi bệnh viện, tay của ta cổ tay thật đau đến chịu không được." Nhìn xem Lưu Tứ kia thống khổ bộ dáng, trong lòng Lương Phi khẽ động. Hắn đứng dậy, đối với bên người nhân viên cảnh sát nói, "Dẫn hắn đi bệnh viện, để bác sĩ cẩn thận kiểm tra tay của hắn cổ tay. Mặt khác, phái người giám sát chặt chẽ hắn, đừng để hắn chạy." Hai tên nhân viên cảnh sát ứng thanh mà ra, một trái một phải đỡ lấy Lưu Tứ, đem hắn mang ra phòng thẩm vấn. Lương Phi đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất tại cuối hành lang, sau đó quay người trở lại văn phòng của chính mình thất. Hắn ngồi trước bàn làm việc, trầm tư một lát sau, cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. "Uy, lão Trần sao?" "Là ta, Lương Phi." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm quen thuộc, "A, lão Lương a, có chuyện gì không?" "Lão Trần, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Lương Phi đem Lưu Tứ tình huống giảng yếu tự thuật một lần, "Ngươi cảm thấy có thể hay không thật có người nào tại âm thầm ra tay tương trợ đâu?" Đầu bên kia điện thoại lão Trần trầm mặc một hồi, "Loại tình huống này ta cũng nói không chính xác. Bất quá đã Lưu Tứ nói như vậy, chúng ta liền không thể khinh thường. Như vậy đi, ta quay đầu phái người đi hiện trường phụ cận điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì." "Tốt, kia liền làm phiền ngươi rồi." Lương Phi cúp điện thoại, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tiêu tán. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người cùng dòng xe cộ, rơi vào trầm tư. Nếu quả thật có người tại âm thầm ra tay cứu đứa bé kia, như vậy người này sẽ là ai chứ? Động cơ của hắn lại là cái gì? Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Lương Phi lấy lại tinh thần, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, một nhân viên cảnh sát đi đến. "Lương cảnh quan, bệnh viện truyền đến tin tức nói, tay của Lưu Tứ cổ tay bên trong có một cây ngân châm." "Ngân châm?" Lương Phi sửng sở, chuyện gì xảy ra? Nhân viên cảnh sát đem báo cáo trong tay đưa cho Lương Phi, bác sĩ nói, tay của Lưu Tứ cổ tay bị người dùng ngân châm đâm vào huyệt vị, dẫn đến kịch liệt đau nhức bất lực, mới khiến cho chủy thủ chốc ra. Lương Phi tiếp nhận báo cáo, cẩn thận đọc, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát, lập tức đi bệnh viện. "Ta muốn tự mình hỏi một chút Lưu Tứ chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Nhân viên cảnh sát gật đầu đáp ứng, quay người rời đi văn phòng. Lương Phi thì cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, vội vàng đi ra văn phòng. Hắn biết, chuyện này đã vượt qua dự liệu của hắn. Có người dùng ngân châm cứu đứa bé kia. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể theo hắn không tin. Đến cùng là ai có cao siêu như vậy, y thuật cùng như thế tinh chuẩn thủ pháp đâu? Chẳng lẽ là Tần Thiên cùng Lục Uyển hai huynh muội sao? Nếu như là bọn hắn lại là làm sao làm được đây này? Đây hết thảy đều tràn ngập bí ẩn, chờ đợi hắn đi để lộ. Lương Phi mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, lái xe thẳng đến Phượng Lan thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại lấy thẩm vấn Lưu Tứ lúc tình cảnh, nhất là Lưu Tứ miêu tả có đồ vật gì cực nhanh bay tới đánh trúng tay của hắn cổ tay, cùng vừa mới nhân viên cảnh sát báo cáo Lưu Tứ thủ đoạn bên trong có một cây ngân châm tình huống. Đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ hướng một cái khó có thể tin kết luận. Đến bệnh viện sau, Lương Phi trực tiếp đi tới Lưu Tứ phòng bệnh. Hắn nhìn thấy Lưu Tứ chính nằm ở trên giường, mặt mày trắng bệnh, trên cổ tay quấn lấy giày đặt băng vải. "Lưu Tứ, ngươi cảm giác thế nào?" Lương Phi đi đến bên giường hỏi. Lưu Tứ nhìn thấy Lương Phi, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bị thống khổ che giấu. "Cảnh sát, tay của ta cổ tay vẫn là rất đau." Lương Phi nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn buông lỏng. "Bác sĩ đã cho ngươi kiểm tra, phát hiện tay của ngươi cổ tay bên trong có một cây ngân châm. Ngươi có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì sao?" Lưu Tứ nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra mở mịt thần sắc. "Ngân châm? Ta không biết a, cảnh sát. Ta tối hôm qua chỉ là cảm giác có đồ vật gì bay tới đánh trúng tay của ta cổ tay, sau đó tay của ta liền không khí lực. Ta cũng không biết đó là vật gì." Lương Phi lông mày cau lại, xem ra Lưu Tứ cũng không hề nói dối, hắn xác thực không biết ngân châm sự tình. Như vậy căn này ngân châm đến cùng là từ đâu đến đâu? Hắn trầm tư một lát, sau đó hỏi, "Tại ngươi bị đánh trúng thời điểm, ngươi có thấy hay không hoặc là cảm giác được có người nào tại phụ cận?" Lưu Tứ cố gắng hồi ức một chút, sau đó lắc đầu, "Không có, cảnh sát. Ta lúc ấy chỉ lo chạy trốn, căn bản không để ý tới xung quanh có người nào." Trong lòng Lương Phi khẽ động, đã Lưu Tứ không nhìn thấy có người xuất thủ, như vậy căn này ngân châm liền có khả năng là từ đằng xa bay tới. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, "Vậy ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" "Thì như phong thanh hoặc là nó âm thanh của hắn." Lưu Tứ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ta giống như nghe tới một tiếng rất nhỏ tiếng kêu gào, nhưng không chắc chắn lắm." Lương Phi nhãn tỉnh sáng lên, "Tiếng kêu gào? Cái này chẳng lẽ chính là ngân châm bay tới thanh âm sao? Nếu là như vậy người xuất thủ kỹ nghệ cũng quá kinh người. Hắn có thể tại xa xôi như thế khoảng cách, dùng một cây ngân châm tinh chuẩn đánh trúng Lưu Tứ thủ đoạn huyệt vị, công lực cỡ này cùng độ chính xác quả thực là làm người ta chấn kinh." Lương Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Hắn hiểu được, chuyện này đã vượt qua hắn xử lý phạm vi. Hắn nhất định phải hướng thượng cấp báo cáo, thỉnh cầu càng nhiều ủng hộ và trợ giúp. "Lưu Tứ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ an bài người bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi không cần lo lắng." Lương Phi nói xong, quay người rời đi phòng bệnh. Đi ra cửa bệnh viện, Lương Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn biết rõ, tại đây tòa nhìn như bình tĩnh thành thị bên trong, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không muốn người biết cùng cao thủ. Mà hắn nhiệm vụ chính là để lộ những bí mật này, tìm ra những cao thủ này, cũng đem bọn hắn đem ra công lý. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. "Uy, cục trưởng sao? Ta là Lương Phi. Ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngài báo cáo." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến cục trưởng thanh âm trầm ổn, "Nói đi, Tiểu Lương, chuyện gì?" "Cục trưởng, chúng ta khả năng phát hiện một cái tiềm ẩn tại trong thành thị cao thủ." Lương Phi đem Lưu Tứ tình huống cùng suy đoán của mình cùng phán đoán kỹ càng hướng cục trưởng làm báo cáo. Cục trưởng nghe xong, trầm mặc một lát sau nói, "Chuyện này không thể coi thường. Ngươi lập tức trở về đồn cảnh sát, chỉnh lý một phần kỹ càng báo cáo nhanh cho ta. Ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này." "Là, cục trưởng." Lương Phi cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Hắn biết, chuyện này đã gây nên thượng cấp cao độ coi trọng. Hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ, điều tra chuyện này manh mối cùng chứng cứ. Trở lại đồn cảnh sát sau, Lương Phi lập tức bắt đầu chỉnh lý liên quan tới Lưu Tứ vụ án kỹ càng báo cáo. Hắn đem thẩm vấn ghi chép, bệnh viện chẩn bệnh báo cáo, cùng suy đoán của mình cùng phán đoán, đều nhất nhất viết nhập trong báo cáo. Hắn biết rõ phần này báo cáo đối kế tiếp đến điều tra tầm quan trọng, bởi vậy không dám có chút sơ sẩy. Ngay tại hắn hết sức chăm chú sáng tác báo cáo lúc, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra. Một trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vội vã đi đến, "Lương cảnh quan, bên ngoài có người tìm ngài, nói là liên quan tới Lưu Tứ vụ án." Lương Phi nhíu mày, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là có đầu mối gì sao? Hắn lập tức để bút xuống, đứng dậy, nhanh người hắn bảo. Một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào văn phòng. Hắn xem ra có chút mỏi mệt, nhưng hai mắt lại để lộ ra kiên định cùng dũng cảm. Lương Phi một chút liền nhận ra hắn chính là tối hôm qua tại trực tiếp bên trong cứu tiểu hài cao thủ thần bí Tần Thiên. "Tần tiên sinh, ngài làm sao tới?" Lương Phi tiến ra đón, trong giọng nói tràn ngập kính ý cùng cảm kích. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Tần Thiên xuất thủ, nhưng từ tối hôm qua trực tiếp cùng Lưu Tứ Khai bên trong, hắn đã thật sâu cảm nhận được thực lực của Tần Thiên cùng tinh thần trọng nghĩa. Tần Thiên mỉm cười, khoát tay áo, "Lương cảnh quan quá khách khí. Ta nghe nói Lưu Tứ bị nắm, liền tới xem một chút." Trong lòng Lương Phi khẽ động, xem ra Tần Thiên quả nhiên cùng Lưu Tứ vụ án có quan hệ. Hắn mời Tần Thiên tọa hạ, sau đó tự mình rót một chén trà đưa cho hắn, "Tần tiên sinh, liên quan tới Lưu Tứ vụ án, chúng ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." Tần Thiên tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, "Lương cảnh quan mời nói. Căn cứ chúng ta điều tra cùng Lưu Tứ Khai, tối hôm qua tại cứu tiểu hài quá trình bên trong, có người dùng ngân châm đánh trúng tay của Lưu Tứ cổ tay. Chúng ta hoài nghi người này chính là ngài." Lương Phi chăm chú nhìn con mắt của Tần Thiên, ý đồ qua nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm sơ hở. Tần Thiên nghe vậy, không có bối rối chút nào hoặc che giấu, hắn thản nhiên gật gật đầu, "Không sai, là ta." Trong lòng Lương Phi run lên, mặc dù hắn đã có chút đoán trước, nhưng chính thai nghe tới Tần Thiên thừa nhận, vẫn là để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của chính mình, "Tần tiên sinh, có thể nói cho ta ngài là làm sao làm được sao?" Tần Thiên mỉm cười, để chén trà trong tay xuống, "Lương cảnh quan hẳn phải biết, ta là một trung y liền ngân châm với ta mà nói, tựa như bác sĩ ngoại khoa giao giải phẫu một dạng, là ta trị bệnh cứu người công cụ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Tối hôm qua ta xem đến Lưu Tứ chuẩn bị đối với tiểu hài bất lợi, liền dưới tình thế cấp bách dùng ngân châm bắn trúng tay của hắn cổ tay về vị. Dạng này, hắn liền sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức mà bất lực tiếp tục gây án." Lương Phi nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù biết trung y có châm cứu cái này một thần kỳ kỹ nghệ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng ngân châm như thế chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Hắn đối với Tần Thiên kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, Tần tiên sinh thật sự là thần kỳ a. Tần Thiên lắc đầu, "Đây chỉ là một chút mạt kỹ nghệ mà thôi, Lương cảnh quan quá khen." Đang lúc Lương Phi muốn nói chuyện lúc, cửa ban công lần nữa bị gõ vang. Một nhân viên cảnh sát đi đến, "Lương cảnh quan, bên ngoài có người tìm ngài." Lương Phi nhíu nhíu mày, "Ai?" Hắn nói hắn là Lưu Tứ đồng bọn, có chuyện trọng yếu muốn hướng ngài thẳng thắn. Nhân viên cảnh sát hồi đáp. Lương Phi cùng Tần Thiên liếc nhau, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Chẳng lẽ cái này vụ án còn có cái khác cần tình sao? Bọn hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Hai người đi ra văn phòng, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ gầy, thần sắc bối rối nam tử đang bị hai tên nhân viên cảnh sát áp giải. Nhìn thấy Lương Phi ra, hắn lập tức dãy rủa lấy hô, "Lương cảnh quan, ta muốn thẳng thắn. Ta biết bí mật của Lưu Tứ." Lương Phi ra hiệu nhân viên cảnh sát buông hắn ra, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi là ai? Ngươi biết thứ gì?" Nam tử há miệng run rẩy đứng thẳng người, nuốt ngụm nước miếng, "Ta gọi Lý Cường, là Lưu Tứ tiểu đệ. Ta biết sau lưng hắn có cái đại lao bản tại sai xử hắn làm chuyện xấu." Lương Phi lông mày nhíu lại, "Đại lao bản? Sai xử hắn làm chuyện gì xấu?" Lý Cường ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ có chút sợ hãi bị người nghe tới, nơi này không tiện nói. "Lương cảnh quan, ngài có thể tìm một chỗ an tĩnh sao?" Lương Phi nhìn Tần Thiên một cái, Tần Thiên khẽ gật đầu. Thế là Lương Phi nói với Lý Cường, "Đi theo ta." Bọn hắn đi tới một gian phòng thẩm vấn, đóng cửa lại sau, Lương Phi ra hiệu Lý Cường tọa hạ, "Hiện tại có thể nói." Lý Cường hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm, sau lưng Lưu Tứ đại lao bản là cái nhân vật thần bí, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua diện mục thật của hắn. Hắn thông qua điện thoại cùng mạng lưới liên hệ với chúng ta, sai sử chúng ta làm một ít phạm pháp hoạt động. Thì như đâu? Lương Phi theo đuổi không bỏ. Thì như ăn cắp, dọa dẫm, thậm chí giết người. Lý Cường âm thanh run rẩy nói, Lưu Tứ chính là hắn thủ hạ đắc lực nhất căn tương. Hắn cho Lưu Tứ rất nhiều tiền cùng quyền lực, để hắn đi chấp hành các loại nhiệm vụ. Lương Phi cùng Tần Thiên liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này vụ án phía sau lại còn ẩn giấu đi trọng đại như thế bí mật. Ngươi biết cái này đại lão bản thân phận sao? Tần Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Cường lắc đầu, nói, không biết. Đại lão bản mỗi lần liên hệ với chúng ta đều dùng đổi giọng khí cùng mạng ảo thân phận, chúng ta căn bản không có cách nào tìm tới thân phận chân thật của hắn. Lương Phi cao mày, truy vấn, vậy các ngươi bình thường là thế nào cùng đại lão bản liên hệ? Hắn cho chúng ta một bộ chuyên dụng điện thoại cùng một đài máy tính, chỉ có thông qua những thiết bị này tài năng cùng hắn bắt được liên lạc. Lý Cường giải thích nói, nhưng mỗi lần liên hệ xong, hắn đều sẽ để chúng ta lập tức tiêu hủy những thiết bị này, để tránh lưu lại dấu vết để lại. Chương 935, thực tình phối hợp chương 935, thực tình phối hợp trong lòng Lương Phi khẽ động, hỏi, vậy ngươi bây giờ trong tay còn có những thiết bị này sao? Lý Cường cười khổ một cái, sớm bị hắn thu hồi đi, ta hiện tại trên tay chứng cứ gì cũng chưa có, chỉ có cùng Lưu Tứ một chút lịch sử trò chuyện cùng chuyển khoản ghi chép. Nói, hắn từ trong túi móc ra một bộ điện thoại, đưa cho Lương Phi, đây là ta cùng Lưu Tứ chuyên môn dùng để liên hệ điện thoại, bên trong ghi chép chúng ta tất cả nói chuyện phiếm nội dung cùng chuyển khoản tin tức, ngài có thể nhìn xem. Lương Phi tiếp nhận điện thoại, cẩn thận lật xem. Hắn phát hiện Lý Cường cùng Lưu Tứ lịch sử trò chuyện bên trong xác thực liên quan đến rất nhiều hành động trái luật, bao quát trộm cướp, dọa dẫm, thậm chí mưu sát. Mà chuyển khoản ghi chép cũng biểu hiện, Lưu Tứ xác thực thu được đại lượng nơi phát ra không rõ tài chính. Hắn hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động đưa cho Tần Thiên, "Tần tiên sinh, ngài nhìn một cái." Tần Thiên tiếp nhận điện thoại, nhanh chóng xem một lần, sau đó nhẹ gật đầu, những chứng cứ này đủ để chứng minh sau lưng Lưu Tứ xác thực có cái thần bí đại lao bản tại thao túng hắn làm chuyện xấu. Mà lại từ chuyển khoản ghi chép đến xem, cái này đại lao bản hẳn là tương đương có tiền có thế. Lương Phi biểu thị đồng ý, "Không sai, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh tìm tới cái này đại lao bản, đem hắn đem ra công lý." Hắn ngược lại hỏi Lý Cường, ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta điều tra, giúp chúng ta tìm ra cái này đại lão bản thân phận sao? Lý Cường không chút do dự nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi hắn, chỉ là một mực không dám. Hiện tại Lưu Tứ bị nắm, ta biết nếu như ta không nói ra, kế tiếp không may chính là ta. Lương Phi hài lòng gật gật đầu, tốt lắm, vậy ngươi bây giờ liền đem ngươi biết liên quan tới cái này đại lão bản tất cả tin tức đều nói cho chúng ta biết, bất luận cái gì chi tiết đều không cần bỏ sót. Lý Cường bắt đầu cẩn thận hồi ức, đem hắn biết rõ hết thảy đều một năm một mười nói cho Lương Phi cùng Tần Thiên. Hắn giảng thuật đại lão bản như thế nào thông qua mạng lưới cùng điện thoại liên lạc bọn hắn, như thế nào hạ đạt nhiệm vụ, như thế nào thanh toán thù lao, cùng bọn hắn như thế nào tiêu hủy liên hệ thiết bị chờ. Hắn còn cung cấp một chút khả năng manh mối, thì như đại lão bản thanh âm đặc điểm, khẩu âm, cùng một chút đặc thù dùng từ quen thuộc chờ. Lương Phi cùng Tần Thiên nghe được mười phần nghiêm túc, thỉnh thoảng lại chen vào nói hỏi thăm một chút chi tiết. Bọn hắn biết những tin tức này đối với sau đó điều tra cực kỳ trọng yếu. Lý Cường sau khi nói xong, có chút thấp thỏm nhìn xem Lương Phi, "Lương cảnh quan, ta biết điều nói, ngài có thể hay không bảo hộ ta một chút? Ta lo lắng đại lão bản sẽ phái người đến báo thù ta." Lương Phi trịnh trọng cam kết, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm sự an toàn của ngươi. Ngươi bây giờ liền ở trong cục cảnh sát, chúng ta sẽ an bài người 24 giờ bảo hộ ngươi. Chờ vụ án này kết rồi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thân phận mới, để ngươi lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt." Lý Cường nghe vậy cảm kích không thôi, "Ta ơn Lương cảnh quan." "Ta ơn." Lương Phi khoát tay áo, "Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là cảnh sát chúng ta phải làm. Ngươi bây giờ liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta sẽ mau chóng tra ra cái này đại lao bản thân phận." Nói xong, hắn quay người hỏi Tần Thiên, "Tần tiên sinh, người xem chúng ta sau đó nên làm cái gì?" Tần Thiên trầm tư một lát, nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể từ hai cái phương hướng vào tay. Một phương diện, chúng ta có thể căn cứ Lý Cường cung cấp manh mối cùng tin tức, nếm thử truy tung cái này đại lao bản mạng lưới thân phận cùng điện thoại tín hiệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới thân phận chân thật của hắn cùng địa vị. Một phương diện khác, chúng ta có thể từ Lưu Tứ nơi đó vào tay, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra càng nhiều liên quan tới đại lao bản tin tức." Lương Phi nhẹ gật đầu, "Thần tiên sinh nói rất có đạo lý. Vậy thì chúng ta chia ra hành động đi. Ta đi an bài kỹ thuật truy tung nhân viên cảnh sát, đem Lý Cường cung cấp manh mối cùng tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức bắt đầu truy tung. Ngài lại đi nhìn xem Lưu Tứ bên kia có cái gì tân tiến triển." Hai người thương lượng xong sau, lập tức bắt đầu hành động. Lương Phi đi tìm phụ trách kỹ thuật truy tung nhân viên cảnh sát, đem Lý Cường cung cấp manh mối cùng tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức bắt đầu truy tung. Mà Tần Tiên lại lần nữa đi tới Lưu Tứ phòng bệnh. Nhìn thấy Tần Tiên tiến đến, trong mắt Lưu Tứ hiện lên một vẻ bối rối cùng bất an. Ngươi tới làm gì?" Tần Tiên mỉm cười, "Lưu Tứ, ngươi đừng hồi hộp. Ta là tới giúp ngươi." "Giúp ta?" Lưu Tứ nghi hoặc mà nhìn xem Tần Tiên, "Ngươi giúp thế nào ta? Ta biết ngươi là bị đại lão bản sai xử làm chuyện xấu." Tần Tiên nói, "Ta cũng biết ngươi bây giờ rất sợ hãi, rất lo lắng sự an toàn của chính mình. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta điều tra, nói ra ngươi biết tất cả liên quan tới đại lão bản tin tức, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn của ngươi, đồng thời tranh thủ cho ngươi từ nhẹ xử lý." Lưu Tứ trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, "Tốt ta, ta nói, ta biết đều nói cho các ngươi biết." Hắn bắt đầu giảng thuật những gì mình biết liên quan tới đại lão bản hết thảy tin tức cùng manh mối. Tần Tiên kiên nhẫn nghe Lưu Tứ giảng thuật, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lưu Tứ dần dần trầm tĩnh lại, hắn cảm giác được Tần Tiên cũng không phải tới uy hiếp hắn, mà là thật lòng muốn giúp trợ hắn. "Đại lão bản, hắn là một cái người phi thường thần bí." Lưu Tứ bắt đầu nói, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua diện mục thật của hắn, mỗi lần liên hệ đều là thông qua điện thoại hoặc mạng lưới. Âm thanh của hắn trải qua xử lý, nghe rất máy móc, căn bản là không có cách phân biệt ra chân thực thanh âm." Tần Tiên nhíu mày, "Vậy các ngươi là thế nào chấp hành hắn nhiệm vụ? Hắn dù sao cũng phải cho các ngươi một chút chỉ thị đi." Lưu Tứ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, hắn sẽ cho chúng ta kỹ càng kế hoạch cùng mục tiêu. Chúng ta chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn đi làm là được. Hoàn thành nhiệm vụ sau, hắn sẽ thông qua chuyển khoản phương thức cho chúng ta thù lao." "Chuyển khoản?" Tần Thiên bén nhạy bắt được tin tức này, "Vậy các ngươi có hay không bảo tồn chuyển khoản ghi chép?" Lưu Tứ cười khổ một cái, "Đương nhiên là có, nhưng những này ghi chép đều tại trong máy vi tính của ta, hiện tại máy tính đã bị cảnh sát lấy đi." Tần Thiên nhẹ gật đầu, "Không quan hệ, chúng ta có thể làm cảnh sát cục nơi đó thu hoạch những này ghi chép." "Ngươi nói tiếp." Lưu Tứ tiếp tục nói, "Đại lão bản vô cùng cẩn thận, mỗi lần liên hệ xong, hắn đều sẽ để chúng ta lập tức tiêu hủy liên hệ thiết bị, đồng thời đổi mới phương thức liên lạc. Chúng ta căn bản là không có cách truy tung đến hắn bất luận cái gì manh mối." Tần Tiên trầm tư một lát, hỏi, "Vậy các ngươi bị hắn khống chế cũng có đoạn thời gian, hiện tại dù sao cũng nên có nhiều thứ có thể bàn giao đi. Thì như, hắn có cái gì đặc biệt thói quen, hoặc là có không có nói tới qua cái gì chỗ đặc thù?" Lưu Minh trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, "Thật, ta một chút cũng không biết. Đại lão bản mỗi lần liên hệ với chúng ta đều đặc biệt ngắn gọn, cũng chỉ nói nhiệm vụ cùng yêu cầu, cái gì khác cũng không trò chuyện. Chúng ta ngay cả hắn là nam hay là nữ, lớn tuổi nhỏ cũng không biết." Tần Thiên chân mày nhíu chặt hơn, cái này thần bí đại lão bản tựa hồ so với bọn hắn dự đoán còn khó hơn lấy năm lấy. Hắn thở dài, "Thay đổi cái vấn đề, kia ngươi có hay không nghĩ qua, hắn tại sao phải để các ngươi đi trộm đồ, dọa dẫm, thậm chí giết người đâu?" Lưu Mánh lại lắc đầu, "Không nghĩ tới, cũng không dám hỏi. Chúng ta chính là dựa theo chỉ thị của hắn đi làm việc. Ta đoán, hắn có thể là muốn thông qua những thủ đoạn này được cái gì chỗ tốt, hoặc là đạt tới cái gì mục đích đi." Trong lòng Tần Thiên khẽ động, truy vấn, "Chỗ tốt? Mục đích? Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì?" Lưu Mạnh nghĩ, hồi đáp, "Có thể là tiền, có thể là quyền, cũng có thể là cái gì khác. Chúng ta thật không rõ ràng." Tần Thiên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn biết, từ Lưu Mạnh nơi này khả năng rốt cuộc hỏi không ra càng nhiều tin tức có giá trị. Thế là, hắn quyết định cải biến điều tra phương hướng, từ phương diện khác vào tay. Hắn đứng dậy, nói với Lưu Mạnh, "Lưu Mạnh, ta hy vọng ngươi có thể thực tình phối hợp chúng ta điều tra. Nếu như ngươi còn nhớ ra cái gì đó liên quan tới đại lao bản tin tức hoặc là manh mối, tùy thời nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ bảo đảm sự an toàn của ngươi, cũng sẽ tranh thủ cho ngươi từ nhẹ xử lý." Lưu Mạnh nhìn xem Tần Thiên, nghiêm túc gật gật đầu, "Tốt, ta biết đều nói cho các ngươi biết." Tần Thiên rời đi phòng bệnh sau, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Lưu Mạnh mặc dù thẳng thắn rất nhiều, nhưng hắn cảm giác giống như còn ẩn giấu cái gì mấu chốt tin tức. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi đồn cảnh sát, một lần nữa chỉnh lý vụ án manh mối lúc, một cái nhân viên cảnh sát vội vã chạy tới. "Tần tiên sinh, chờ một chút." Nhân viên cảnh sát thở hổn hển nói, "Lưu Mạnh nói hắn còn có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài, liên quan tới đại lão bản." Tần Thiên lông mày dương lên, quay người đi theo nhân viên cảnh sát lại trở lại Lưu Mạnh phòng bệnh. Hắn nhìn thấy trên mặt Lưu Mạnh lộ ra một loại phức tạp biểu lộ, do dự cùng quyết tuyệt đan vào một chỗ. "Lưu Mạnh, ngươi lại nghĩ tới cái gì sao?" Tần Thiên bình tĩnh hỏi. Lưu Mạnh hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, "Tần tiên sinh, ta trước đó không nói lời nói thật. Kỳ thật, ta biết đại lão bản." Trong lòng Tần Thiên giật mình, hắn bén nhạy bắt được Lưu Mạnh lời nói bên trong mấu chốt tin tức, "Ngươi biết đại lão bản?" "Hắn là ai?" Lưu Mạnh trầm mặc một hồi, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Sau đó, hắn chậm rãi nói, "Đại lão bản, nhưng thật ra là ngài người còn biết, chỉ bất quá, ngài khả năng đem hắn cấp quên." Tần Thiên chau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hoang mang. Hắn cố gắng nhớ lại mình người quen biết bên trong, có ai khả năng cùng cái này vụ án có quan hệ. Nhưng mà, hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái đầu mối đến. "Lưu Mạnh, ngươi đang nói đùa chứ?" Tần Thiên ngữ khí có chút nghiêm khắc, "Người ta quen biết bên trong, làm sao có thể có dạng này đại lão bản?" Lưu Mạnh lắc đầu, thần sắc trở nên có chút kích động, "Ta không có nói đùa. Tần tiên sinh, ngài thật biết hắn, chỉ là ngài khả năng không biết hắn mặt khác." "Hắn là của ngài nói đến đây?" Lưu Mạnh đột nhiên ngừng lại, tựa hồ đang do dự muốn hay không nói tiếp. Trong lòng Tần Thiên đã hồi hộp lại chờ mong, hắn không kịp chờ đợi muốn biết cái này đại lão bản đến cùng là ai. "Hắn là của ta cái gì?" Tần Thiên thúc giục nói, "Lưu Mạnh, ngươi mau nói a." Lưu Mạnh hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Hắn là của ngài lão bằng hữu, là của ngài bạn học thời đại học." Tần Thiên như bị điện giật, cả người sững sờ tại nơi đó. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên đại học lúc từng ly từng tí, ý đồ tìm tới cùng cái này đại lão bản tương xứng ký ức. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào hồi ức, đều không thể đem cái kia thần bí đại lão bản cùng bất luận một vị nào bạn học thời đại học liên hệ tới. "Lưu Mạnh, ngươi xác định không có lầm sao?" Âm thanh của Tần Thiên có chút run rẩy, "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải là nhớ lầm?" Lưu Mạnh kiên định lắc đầu, "Tần tiên sinh, ta không có nhớ lầm. Mặc dù ta không có trực tiếp gặp qua đại lão bản chân diện mục, nhưng âm thanh của hắn ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Đó chính là ngài đại học âm thanh của bạn học." Tần Thiên cảm thấy một trận mê muội, hắn không cách nào tưởng tượng mình bạn học thời đại học vậy mà lại là cái này vụ án phía sau hắn thủ. Hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, nói với Lưu Mạnh, "Tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cần càng nhiều chứng cứ để chứng minh ngươi thuyết pháp. Ngươi có thể cung cấp đầu mối gì sao?" Lưu Mạnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Đại lão bản từng tại một lần trong điện thoại trong lúc vô tình nhắc tới một chỗ, nói là hắn cùng ngài đại học lúc thường xuyên đi địa phương. Kia là một cái quán bar, gọi cây giả quán bar." Trong lòng Tần Thiên run lên, hắn nhớ kỹ đại học lúc xác thực có cái gọi cây giả quán bar địa phương, là bọn hắn bọn này đồng học thường xuyên tụ hội địa phương. Chẳng lẽ nói, cái này đại lão bản thật là hắn bạn học thời đại học? Tần Thiên đứng tại gian kia đã thay hình đổi dạng cửa hàng trước, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng cây giả quán bar bây giờ đã không còn tồn tại, thay vào đó chính là một nhà mới mở cửa hàng. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào. Trong tiệm kia sáng có chút tối, nhưng lại cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác ấm áp. Tần Thiên ngắm nhìn một phía, phát hiện trong tiệm bố trí được rất trật tự, các loại vật phẩm đều bày ra đến dòng dã tề tề. Hắn chú ý tới chủ cửa hàng là cái người mù, đang ngồi ở phía sau quầy, lấy tay lục lọi chỉnh lý sổ sách. Tần Thiên đi đến trước quầy, nhẹ giọng hỏi, "Ngài hảo, ta tới đây là muốn nghe ngóng một ít chuyện. Xin hỏi ngài là tiệm này chủ cửa hàng sao?" Người mù chủ cửa hàng ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Đúng vậy, ta là chủ cửa hàng. Xin hỏi ngài có chuyện gì cần giúp một tay không?" Tần Thiên có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Nơi này trước tiên là một nhà gọi cây giả quán ba cửa hàng, ngài biết sao?" Người mù chủ cửa hàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc, "Biết, nơi này trước kia đúng là một nhà quán ba. Ta tại tiếp nhận tiệm này trước đó, liền nghe qua người khác nhắc qua." Tần Thiên mừng rỡ, vội vàng hỏi, "Vậy ngài biết nhà kia quán ba vì sao lại đóng cửa sao? Còn có, ngài có nghe nói hay không qua một cái cùng nhà này quán ba có quan hệ đại lão bản?" Người mù chủ cửa hàng trầm tư một hồi, chậm rãi nói, "Liên quan tới quán ba vì cái gì đóng cửa, ta không rõ lắm. Chỉ là nghe nói sinh ý khó thực hiện, kinh doanh không đi xuống. Về phần đại lão bản, ta xác thực nghe qua một chút truyền ngôn." Trong lòng Tần Thiên siết chặt, vội vàng truy vấn, "Cái gì truyền ngôn? Có thể hay không nói cho ta?" Người mù chủ cửa hàng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Nghe nói vị đại lão kia tấm là chỗ này khách quen, trước kia thường xuyên đến nhà này quán ba. Nhưng về sau bằng cách nào đó, đột nhiên liền mai danh nhận tích. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm." Trong lòng Tần Thiên cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng truy vấn, "Vậy ngài còn nhớ rõ vị đại lão kia tấm có gì đặc biệt sao? Hoặc là có cái gì manh mối có thể cho ta?" Người mù chủ cửa hàng nhíu mày, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại. Một lát sau, hắn nói, "Ta mặc dù chưa thấy qua vị đại lão kia tấm, nhưng nghe người ta nói, hắn luôn luôn mang theo một bộ kính râm, mặc tây trang màu đen, lộ ra đặc biệt thần bí. Những đầu mối khác, ta liền thật không biết. Trong lòng Tần Thiên khẽ động, kính dâm, tây trang màu đen, những này miêu tả cùng Lưu Mãnh nói tới đại lao bản hình tượng có chút tương tự. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ kích động, cảm giác cách chân tướng lại gần một bước. Chương 936, giờ khắc này gặp nhau chương 936, giờ khắc này gặp nhau hắn vội vàng hướng người mụ chủ cửa hàng biểu thị cảm tạ, tạ ơn ngài cung cấp tin tức, đây đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như ngài về sau còn nghĩ tới cái gì, hoặc là phát hiện cái khác manh mối, làm ơn tất nói cho ta. Người mù chủ cửa hàng mỉm cười gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ. Chúc ngài điều tra thuận lợi. Rời đi cửa hàng sau, trong lòng Tần Thiên tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, để lộ đại lao bản đột nhiên biến mất bí ẩn. Hắn hiểu được, muốn tìm tới đáp án, liền nhất định phải truy tung đại lao bản quá khứ hành tung và cùng hắn từng có gặp nhau người. Trải qua một phen cố gắng, Tần Thiên rốt cục liên hệ với đại lao bản đã từng một cái tâm phúc, tên là Triệu Cương. Bọn hắn ước định tại một cái bí ẩn quán cà phê gặp mặt. Nhìn thấy Triệu Cương lúc, Tần Thiên chú ý tới hắn thần sắc hồi hộp, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Trong lòng Tần Thiên minh bạch, Triệu Cương khả năng cũng ở lo lắng sự an toàn của chính mình. "Triệu Cương, ta biết ngươi là đại lão bản Tâm Phúc, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, đại lão bản vì cái gì đột nhiên biến mất?" Tần Thiên trực tiếp hỏi. Triệu Cương trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, "Tần tiên sinh, ta xác thực biết một chút nội tình, nhưng là, nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể sẽ có đe dọa tính mạng." Tần Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, nhưng là, nếu như ngươi không nói cho ta, đại lão bản có thể sẽ tiếp tục làm ác, càng nhiều người sẽ bị thương tổn. Ngươi là duy nhất có thể cung cấp manh mối người, ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm đứng ra." Triệu Cương lại trầm mặc một hồi, tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm nói, "Tốt ta, ta cho ngươi biết, nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan sự an toàn của ta." Thần Tiên trịnh trọng cam kết, "Ta đảm bảo." Triệu Cương hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật, đại lão bản sở dĩ đột nhiên biến mất, là bởi vì thân phận của hắn phần bị bại lộ. Có người phát hiện tội ác của hắn, cũng bắt đầu truy tung hắn. Đại lão bản cảm giác tình thế không ổn, cho nên quyết định tạm thời trốn đi. Thần Tiên cau mày, bị bại lộ, là ai phát hiện? Là cảnh sát sao? Triệu Cương lắc đầu, không phải cảnh sát, là một cái thám tử tư. Hắn không biết từ nơi nào biết được đại lão bản bí mật, cũng bắt đầu âm thầm điều tra. Đại lão bản phát giác được uy hiếp, cho nên quyết định biến mất một đoạn thời gian, lấy tránh né đuổi bắt. Trong lòng Tần Thiên giật mình, thám tử tư, hắn là ai? Ngươi có thể hay không lại nói cho ta một chút liên quan tới tin tức của hắn? Triệu Cương cười khổ một cái, ta chỉ biết hắn họ Lý, cái khác ta cũng không rõ ràng. Đại lão bản đối với hành tung của hắn giữ bí mật đến phi thường nghiêm ngặt, ngay cả ta cũng chưa có nói cho. Tần Thiên hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ý khác biết đến cái này thám tử tư có thể là để lộ đại lão bản chân diện mục nhân vật mấu chốt. Hắn quyết định tiếp tục truy tung cái này manh mối, tìm tới vị này thám tử tư, thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng mà, hắn biết cái này cũng không dễ dàng. Đại lão bản như là đã phát giác được uy hiếp, khẳng định sẽ khai thác càng thêm nghiêm mật biện pháp đến bảo vệ mình. Mà lại, cái này thám tử tư cũng có thể là người đã ở trong nguy hiểm. Tần Thiên quyết định chế định một cái càng thêm cẩn thận cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch hành động. Hắn bắt đầu cùng cái khác nhân viên cảnh sát hợp tác, cộng đồng thương thảo vụ án tiến triển cùng bước kế tiếp phương án hành động. Bọn hắn phân tích đại lão bản khả năng chỗ ẩn thân, cũng chế định kỹ càng điều tra cùng bắt kế hoạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, một cái không tưởng được tình huống phát sinh. Đại lão bản vậy mà chủ động liên hệ Tần Thiên, đưa ra một cái làm người ta chấn kinh giao dịch điều kiện. Hắn yêu cầu Tần Thiên đình chỉ điều tra, cũng cho hắn một bút kết sổ tiền chuộc, nếu không hắn đem khai thác cực đoan biện pháp đến bảo vệ mình. Tần Thiên gặp phải một cái gian nan lựa chọn. Hắn là hẳn là tiếp nhận đại lão bản giao dịch điều kiện, từ bỏ điều tra. Vẫn là bước lên nguy hiểm to lớn, tiếp tục truy tung đại lão bản hành tung, đem hắn đem ra công lý. Khi Tần Thiên nghe tới đại lão bản danh tự là Hoắc Khởi Sang lúc, hắn sửng sốt. Cái tên này câu lên hắn đại học thời kỳ hồi ức, Hoắc Khởi Sang từng là hắn bạn cùng phòng, một cái bởi vì bệnh tự kỷ mà lộ ra quái gở người. Hắn khó mà đem cái kia trầm mặc ít nói, luôn luôn độc lai độc vãng Hoắc Khởi Sang cùng hiện tại cái này thao túng khổng lồ phạm tội mạng lưới đại lão bản liên hệ với nhau. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tiếp nhận cái này làm người ta chấn kinh chấn tướng. Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, lần nữa hướng Triệu Cương xác nhận, ngươi xác định đại lão bản chính là Hoắc Khởi Sang sao? Chính là cái kia ta đại học lúc bạn cùng phòng, cái kia bệnh tự kỷ người bệnh. Triệu Cương nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không sai, chính là hắn. Mặc dù hắn hiện tại thay đổi rất nhiều, nhưng ta còn có thể nhận ra hắn. Hắn bệnh tự kỷ quả thật làm cho hắn tại một số phương diện không giống bình thường, nhưng cũng chính là loại này khác biệt, để hắn tại phạm tội con đường bên trên càng chạy càng xa. Tần Thiên cảm thấy một trận đau lòng, hắn hồi tưởng lại đại học lúc cùng Hoắc Khởi Sang ở chung từng ly từng tí. Khi đó Hoắc Khởi Sang mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm lại thiện lương mà mẫn cảm. Bọn hắn từng cùng một chỗ vượt qua rất nhiều khó quên thời gian, tương hỗ cổ vũ, tương hỗ duy trì. Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Tần Thiên tự lẩm bẩm, bệnh tự kỷ cũng không phải là lỗi của hắn, hắn muốn có thể có được cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Triệu Cương thở dài, nói, ta cũng không biết. Có lẽ là bệnh tự kỷ để hắn khó mà dung nhập xã hội, có lẽ là một ít bất hạnh kinh lịch để hắn đi đến con đường này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đã không cách nào quay đầu. Tần Thiên trầm mặc một lát, sau đó ngựa khí kiên định nói, không. Hắn còn có cơ hội quay đầu, ta nhất định phải tìm tới hắn, kéo hắn trở lại quỹ đạo đi lên. Triệu Cương nhìn qua Tần Thiên, trong mắt lóe lên một tia kính ý, ngươi thật là một cái có đảm lượng người. Bất quá, muốn tìm tới Hoắc Khởi Sang cũng không dễ dàng, hắn hiện tại giấu rất sâu. Thần Tiên nhẹ gật đầu, ta biết, nhưng ta tuyệt không dung tha. Ngươi có cái gì manh mối có thể cho ta? Triệu Cương trầm tư một hồi, mở miệng nói, ta chỉ biết hắn gần nhất khả năng trốn ở một cái xa xôi vùng núi bên trong. Nơi đó có cái vứt bỏ quặng mỏ, nghe nói hắn liền giấu ở chỗ nào. Trong lòng Tần Thiên khẽ động, vứt bỏ quặng mỏ. Tốt, ta sẽ đi tra. Cảm ơn ngươi, Triệu Cương. Triệu Cương lắc đầu, không cần cảm ơn, kỳ thật ta cũng coi là người bị hại một trong. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, kết thúc đây hết thảy. Tần Thiên rời đi quán cà phê, trong lòng tràn ngập quyết tâm cùng chờ mong. Hắn hiểu được, tìm tới Hoắc Khởi Sang tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến cứu vãn cái này đã từng bạn cùng phòng. Hắn liên hệ cái khác nhân viên cảnh sát, nói cho bọn hắn thân phận của Hoắc Khởi Sang cùng khả năng chỗ ẩn thân. Bọn hắn cùng một chỗ chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch hành động, chuẩn bị tiến về cái kia xa xôi vùng núi tiến hành điều tra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp lên đường lúc, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, Hoắc Khởi Sang chủ động liên hệ cảnh sát, yêu cầu thấy Tần Thiên một mặt. Trong lòng Tần Thiên đã nghi hoặc lại chờ mong. Hắn không biết Hoắc Khởi Sang tại sao lại đột nhiên liên hệ hắn, nhưng hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, tự mình đi gặp một lần cái này đã từng bạn cùng phòng, bây giờ đại lão bản. Bọn hắn ước định tại một cái trung lập địa phương gặp mặt. Khi Tần Thiên nhìn thấy Hoắc Khởi Sang lúc, hắn cơ hồ không nhận ra cái này đã từng bằng hữu. Hoắc Khởi Sang khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt bên trong để lộ ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Hoắc Khởi Sang, thật là ngươi sao? Tần Thiên thử thăm dò hỏi. Hoắc Khởi Sang nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười khổ, là ta, Tần Thiên. Ta không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi. Tần Thiên hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời bi thương. Hoắc Khởi Sang, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Âm thanh của Tần Thiên run nhẹ nhẹ, ngươi còn nhớ rõ đại học chúng ta lúc thời gian sao? Ngươi vốn có thể có được cuộc sống hoàn toàn bất động. Hoắc Khởi Sang cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, ta nhớ được, Tần Thiên. Những ngày kia là ta nhân sinh bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Nhưng là, bệnh tự kỷ nhường ta khó mà dung nhập xã hội, ta không cách nào giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ta nếm thử qua, nhưng luôn luôn thất bại. Về sau, ta gặp một số người, bọn hắn chỉ cho ta một đầu không giống đường. Tần Thiên nhíu mày, không giống đường? Ngươi nói là phạm tội sao? Hoắc Khởi Sang cười khổ một cái, đúng vậy. Ngay từ đầu, ta chỉ là giúp bọn hắn làm một ít sự tình. Nhưng thời gian dần qua, ta phát hiện ta ở phương diện này rất thiên phú. Ta có thể tùy tiện điều khiển lòng người, nắm giữ nhược điểm của bọn hắn. Cái này khiến ta tại phạm tội con đường bên trên càng chạy càng xa. Tần Thiên cảm thấy một trận phẫn nộ cùng thất vọng, ngươi minh minh biết đây là sai. Ngươi tại sao muốn làm thế? Hoắc Khởi Sang ngẩng đầu, nhìn thẳng con mắt của Tần Thiên, bởi vì trong thế giới này, ta tìm tới chính mình địa vị. Tại đây cái hắc ám thế giới bên trong, ta không còn là một cái bệnh tự kỷ người bệnh, mà là một cái trưởng khống giả. Ta có thể quyết định vận mệnh của người khác, để bọn hắn cho ta cống hiến sức lực. Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, Hoắc Khởi Sang, ngươi sai lầm rồi. Đây không phải vị trí của ngươi. Ngươi là một cái thiện lương mà mẫn cả người, ngươi không nên bị cái này hắc ám thế giới thôn phệ. Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Hoắc Khởi Sang trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu, không thể quay về, Tần Thiên. Ta đã đi được quá xa, không cách nào quay đầu. Tần Thiên chăm chú nhìn con mắt của Hoắc Khởi Sang, không, ngươi có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi đi ra cái này hắc ám thế giới. Hoắc Khởi Sang nhìn xem Tần Thiên ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Nhưng hắn biết, mình đã không cách nào quay đầu. Hắn hít sâu một hơi, chuyển đổi chủ đề, Tần Thiên, ngươi biết không? Kỳ thật ta một mực tại chú ý ngươi. Ta xem đến ngươi trở thành một xuất sắc cảnh sát, ta vừa ước ao vừa đố kỵ. Ngươi có được ta đã từng khát vọng hết thảy. Tần Thiên cảm thấy một trận kinh ngạc, ngươi chú ý ta? Vì cái gì? Hoắc Khởi Sang cười khổ một cái, có lẽ là bởi vì ngươi là ta bằng hữu duy nhất đi. Tại đây cái hắc ám thế giới bên trong, ta không có bằng hữu chân chính, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Nhưng là, ta vẫn nhớ đại học chúng ta lúc thời gian, khi đó ngươi là như vậy ánh nắng, nhiệt tình. Ngươi đã từng đã cho ta ấm áp cùng hy vọng. Trong lòng Tần Thiên một trận cảm động, Hoắc Khởi Sang, kỳ thật ta vẫn chưa quên ngươi. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, nhường ta giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Hoắc Khởi Sang trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ta đã không cách nào quay đầu. Ta thiếu nợ quá nhiều, trả không hết. Ta chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, thẳng đến cuối con đường này. Tần Thiên nghe đến đó, trong lòng một trận bi thống. Hắn biết Hoắc Khởi Sang đã làm ra quyết định, mình không cách nào cải biến hắn ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, Hoắc Khởi Sang, ta hy vọng ngươi biết, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, ta đều sẽ thân xuất viện thủ giúp ngươi. Hoắc Khởi Sang cùng Tần Thiên đối thoại trong không khí yên lặng một lát, phản phất thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Trong mắt của Hoắc Khởi Sang hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn tựa hồ đang giãy giụa, lại tựa hồ đang nhớ lại. Tần Thiên, ngươi biết không? Hoắc Khởi Sang rốt cục đánh vỡ trầm mặc, ta đã từng ý đồ phản kháng, ý đồ thoát khỏi cái này hắc ám thế giới. Nhưng là, ta phát hiện ta đã hãm quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Tần Thiên nhìn chằm chằm Hoắc Khởi Sang, ý đồ từ ánh mắt của hắn bên trong tìm tới một tia dao động. Hoắc Khởi Sang, ngươi không phải một người. Ngươi có ta, có những cái kia đã từng quan tâm bằng hữu của ngươi. Chúng ta có thể cùng một chỗ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Hoắc Khởi Sang cười khổ một tiếng, lắc đầu, không, Tần Thiên. Ngươi không rõ. Thế giới này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đã không có đường lui. Trong mắt của Tần Thiên hiện lên một tia quyết tuyệt, Hoắc Khởi Sang, trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta nhất định có thể tìm tới một đầu đường ra, cùng đi ra khỏi cái này hắc ám thế giới. Thần Tiên không chút do dự đáp, không sai, Hoắc Khởi Sang. Ta nguyện ý giúp ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào. Bởi vì ngươi là ta đã từng bạn cùng phòng, là lao bằng hữu của ta. Trong mắt của Hoắc Khởi Sang hiện lên một tia động dung, hắn trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, Thần Tiên, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Ta không thể để cho ngươi lâm vào cái này tình cảnh nguy hiểm. Tần Thiên hít sâu một hơi, hắn hiểu được Hoắc Khởi Sang lo lắng, nhưng hắn vẫn như cũ giữ quan điểm của mình. Hoắc Khởi Sang, ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ ngươi tại đây đầu sai trên đường càng chạy càng xa, không cách nào quay đầu. Hoắc Khởi Sang lại trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng con mắt của Tần Thiên. Tần Thiên, nếu có một ngày ta thật có thể thoát khỏi cái này hắc ám thế giới, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhưng là ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể quên ta, đã quên cái này tràn ngập hắc ám địa phương. Tần Thiên nghe đến đó, trong lòng một trận chua xót. Hắn biết Hoắc Khởi Sang đã hạ quyết tâm, hắn không cách nào cải biến hắn ý nghĩ, nhưng hắn còn không chịu từ bỏ. Hoắc Khởi Sang, ta vĩnh viễn sẽ không đã quên ngươi, ta sẽ một mực tại nơi này chờ ngươi, thẳng đến ngươi đi ra hắc ám ngày đó. Hoắc Khởi Sang nhìn xem Tần Thiên kia ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm động. Hắn biết mình đi lầm đường, nhưng hắn cũng biết mình đã không cách nào quay đầu, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, thẳng đến đầu này hắc ám chi cuối đường. Mà lời nói của Tần Thiên cùng ánh mắt kiên định sẽ vĩnh viễn trở thành trong lòng hắn ấm áp cùng sáng ngời. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời bi thương. Bọn hắn đều rõ ràng, đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Từ đó về sau, bọn hắn đem đều có tương lai riêng, lại vô hồi đầu con đường. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn là chân quý giờ khắc này gặp nhau. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, trên thế giới này, có thể gặp được một cái thực tình quan tâm người của chính mình, là cỡ nào khó được. Dù cho không thể làm bạn tả hữu, dù cho không thể cộng đồng đi qua tương lai đường, nhưng phần tình nghĩa này cùng hồi ức, sẽ vĩnh viễn khắc họa ở trong lòng của bọn hắn. Chương 937, vi kịch xâm nhập. Chương 937, vi kịch xâm nhập. Hoắc Khởi Sang chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Tần Thiên nói, ta muốn đi, Tần Thiên. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn bay người đi hướng kia mảnh hắc ám. Tần Thiên nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau thương. Hắn biết, đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Hoắc Khởi Sang biến mất tại hắc ám bên trong, Tần Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng bi thống như hồng thủy mãnh liệt mà đến. Hắn hiểu được, từ giờ khắc này, Hoắc Khởi Sang đem triệt để trở thành hắc ám một bộ phận, mà chính hắn có lẽ rốt cuộc không còn cách nào đem vị này đã từng bạn cùng phòng kéo về quang minh bên trong. Nhưng mà, Thần Tiên không hẳn có cứ thế từ bỏ. Hắn biết rõ Hoắc Khởi Sang bản tính cũng không xấu, chỉ là bị bệnh tự kỷ cùng hắc ám thế giới trói buộc. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền không thể từ bỏ cứu vớt Hoắc Khởi Sang. Thần Tiên cấp tốc liên hệ cảnh sát cùng những đồng nghiệp khác, đem Hoắc Khởi Sang tình huống kỹ càng nói cho bọn hắn. Hắn thỉnh cầu cảnh sát xuất động nhân lực, tìm kiếm tăng tích của Hoắc Khởi Sang, cũng nghĩ cách đem hắn đem ra công lý. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể cho Hoắc Khởi Sang một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cảnh sát đối với Tần Thiên tỉnh cầu cao độ coi trọng, lập tức triển khai hành động. Bọn hắn điều động đại lượng cảnh lực, đối với Hoắc Khởi Sang khả năng ẩn thân địa phương tiến hành toàn diện điều tra. Đồng thời, Tần Thiên cũng tự mình tham dự lùng bắt hành động, hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình, có thể tìm được tung tích của Hoắc Khởi Sang. Nhưng mà, lùng bắt hành động không hẳn có lấy được tính thực chất tiến triển. Hoắc Khởi Sang phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, vô luận cảnh sát cố gắng như thế nào, đều không thể tìm tới tăm tích của hắn. Trong lòng Tần Thiên lo lắng và phần, hắn biết, thời gian kéo càng lâu, Hoắc Khởi Sang lại càng có khả năng triệt để biến thành hắc ám khối lỗi. Ngay tại lùng bắt hành động lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Tần Thiên đột nhiên tiếp vào một cái thần bí điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trầm thấp mà thanh âm quen thuộc, "Tần Thiên, là ta, Hoắc Khởi Sang." Trong lòng Tần Thiên chấn động, nắm thật chặt điện thoại di động, "Hoắc Khởi Sang, ngươi ở đâu? Ngươi còn tốt chứ?" Hoắc Khởi Sang trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Ta tại một cái chỗ thật xa, ngươi không tìm được ta. Nhưng là, ta muốn nói với ngươi, ta còn không có hoàn toàn lâm vào hắc ám. Ta còn đang dãy rủa, còn tại cố gắng tìm về mình." Tần Thiên nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn biết, Hoắc Khởi Sang cũng không hề từ bỏ mình, hắn còn tại cố gắng dãy rủa. Cái này cho hắn một tia hy vọng, có lẽ còn có cơ hội cứu vớt Hoắc Khởi Sang. "Hoắc Khởi Sang, ngươi nghe, vô luận ngươi bây giờ ở nơi nào, vô luận ngươi gặp khó khăn gì, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Ngươi là ta đã từng bạn cùng phòng, là ta vĩnh viễn bằng hữu, ta sẽ không bỏ rơi ngươi." Thần Thiên kiên định nói. Hoắc Khởi Sang trầm mặt một hồi, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, "Thần Thiên, cảm ơn ngươi, nhưng là ta đã không cách nào quay đầu. Ta phạm sai lầm quá nhiều, không cách nào đền bù. Ta chỉ có thể sử dụng ta phương thức của mình đến kết thúc đây hết thảy." Trong lòng Tần Thiên siết chặt, "Hoắc Khởi Sang, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vô luận ngươi đã làm gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trở về, trở lại quang minh bên trong." Hoắc Khởi Sang lần nữa trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi cúp điện thoại. Tần Thiên lo lắng gọi lại, lại phát hiện điện thoại đã không cách nào kết nối. Hắn biết, Hoắc Khởi Sang đã làm ra quyết định, hắn không cách nào cải biến hắn ý nghĩ. Nhưng là, hắn vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm Hoắc Khởi Sang hy vọng. Tần Thiên lập tức đem tình huống nói cho cảnh sát cùng những đồng nghiệp khác, thỉnh cầu bọn hắn tiếp tục gia tăng lùng bắt cường độ. Đồng thời, hắn cũng quyết định tự mình tiến về Hoắc Khởi Sang đã từng đề cập tới xa xôi địa phương đi tìm. Tần Thiên nghe điều đó tin tức, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ cùng bi thống. Hắn không thể nào tiếp thu được Hoắc Khởi Sang cực đoan hành vi, hắn biết này sẽ cho nhà của hắn người mang đến vô tận thống khổ cùng đau thương. Hoắc Khởi Sang, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi còn có cha mẹ người thân cần ngươi chiếu cố. Nếu như ngươi thật nghĩ kết thúc sinh mệnh, ngươi hẳn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo hộ nhà của ngươi người. Âm thanh của Tần Thiên tràn ngập phẫn nộ cùng đau thương, ngươi vì cái gì như thế tự tư? Ngươi vì cái gì không lưu lại cho mình một tia hy vọng cuối cùng? Hoắc Khởi Sang trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, ta biết ta phạm sai lầm quá nhiều, không cách nào đền bù. Nhưng là, ta không thể để cho nhà của ta người bởi vì ta mà nhận càng nhiều tổn thương. Ta chỉ có thể sử dụng loại phương thức này đến hoàn lại lỗi lầm của ta. Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động, không, đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi có thể tìm kiếm pháp luật trợ giúp, thông qua hợp pháp con đường đến giải quyết vấn đề của ngươi. Dạng này không chỉ có thể trợ giúp ngươi cùng nhà của ngươi người, cũng có thể giảm bớt xã hội gánh vác. Hoắc Khởi Sang lần nữa rơi vào trầm tư, đầu thấp đủ cho thật sâu, tựa hồ tại cân nhắc lấy quyết định trọng đại gì. Tần Thiên minh bạch, giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải nắm chặt cái này chớp mắt là qua cơ hội, kết lực thuyết phục Hoắc Khởi Sang bỏ đi phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Hoắc Khởi Sang, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không nghĩ qua, ngươi sở tác sở vi sẽ để cho bên người thân nhân cùng bằng hữu cỡ nào thất vọng, thương tâm dường nào? Ngươi có hay không nghĩ qua phải vì bọn hắn suy nghĩ một chút? Bọn hắn là ngươi người thân cận nhất, vẫn luôn đang ủng hộ ngươi, quan tâm ngươi. Ngươi làm như vậy, trong lòng bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Hoắc Khởi Sang ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng áy náy cùng bất đắc dĩ. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta đã không có đường quay về. Ta chỉ có thể sử dụng ta phương thức của mình, đến kết thúc đây hết thảy. Tần Thiên nhìn qua Hoắc Khởi Sang kia ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn biết, đây là một con đường không có lối về, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Hoắc Khởi Sang, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, nhưng ta phải nói cho ngươi, thế giới này mặc dù tràn ngập hắc ám, nhưng là đồng dạng tràn ngập hy vọng cùng ấm áp. Mặc kệ ngươi bây giờ thân ở tình cảnh gì, đều đừng từ bỏ tìm kiếm quang minh dũng khí cùng lòng tin. Hoắc Khởi Sang nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia dao động. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói, cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Ta biết ngươi nói đúng, nhưng ta hiện tại thật đã không đường có thể lùi. Tần Thiên nhìn chằm chằm con mắt của Hoắc Khởi Sang, không, ngươi có đường có thể đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cải biến mình ý nghĩ cùng hành vi, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hoắc Khởi Sang trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta đã quyết tâm, ta chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Trong lòng Tần Thiên minh bạch, lúc này đã khó mà cải biến Hoắc Khởi Sang ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta kế hoạch của ngươi là cái gì sao? Có lẽ ta có thể cung cấp một chút trợ giúp cùng đề nghị. Hoắc Khởi Sang do dự một chút, sau đó chậm rãi thổ lộ kế hoạch của hắn. Ta muốn đi một cái chỗ thật xa bắt đầu ẩn cư, rời xa đám người cũng không phải là. Đây là ta lựa chọn duy nhất. Tần Thiên nghe lời này, trong lòng chấn động mạnh một cái, rời xa đám người cũng không phải là. Kia mang ý nghĩa ngươi sẽ triệt để lâm vào hắc ám vực sâu. Hắn biết rõ đây là một cái quyết định nguy hiểm, một khi rơi vào đi, sẽ rất khó lại leo ra. Ta không thể cho ngươi đề nghị như vậy. Tương phản, ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm đối mặt hiện thực, tích cực tìm kiếm pháp luật viện trợ hoặc là cái khác có thể thực hiện biện pháp giải quyết. Hoắc Khởi Sang nghe lời này, trầm mặc một hồi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hắn nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi, cũng khai thác hành động. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, hắn biết lần nói chuyện này đã chuẩn bị kết thúc. Hắn chỉ có thể hy vọng Hoắc Khởi Sang có thể sớm ngày đi ra khốn cảnh, tìm tới thuộc về mình đường ra. Nhưng mà, khi Tần Thiên tiếp vào cảnh sát điện thoại lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thống. Hắn vội vàng đuổi tới hiện trường, chỉ thấy Hoắc Khởi Sang kia đã băng lãnh thân thể. Trong mắt của hắn tràn ngập vô tận đau thương, không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Cảnh sát đem Hoắc Khởi Sang tin giao cho Tần Thiên, nói là tại y phục của hắn bên trong phát hiện. Hai tay Tần Thiên run rẩy tiếp nhận tin, hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở ra nó. Trên thư chữ viết mấy không chịu nổi, hiển nhiên là Hoắc Khởi Sang tại trước khi chết vội vàng viết xuống. Tần Thiên nhìn xem những cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ câu chữ, phản phất có thể nghe tới âm thanh của Hoắc Khởi Sang ở bên tai tiếng vọng. Tần Thiên, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi thế giới này. Ta biết ngươi sẽ rất khó chịu, nhưng xin ngươi đừng cho ta bị thương quá lâu. Đây là ta lựa chọn của mình, ta không thể thoát khỏi nội tâm thống khổ cùng áy náy, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến kết thúc hết thảy. Tần Thiên hốc mắt ướt át, hắn không cách nào tưởng tượng Hoắc Khởi Sang tại viết xuống những chữ này thời điểm, nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn tiếp tục nhìn xuống, Tần Thiên, ta biết ngươi một mực tại cố gắng cứu ta, ý đồ đem ta từ hắc ám trong thâm nguyên lôi đi ra. Nhưng là, ta đã hãm quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Ta chỉ có thể sử dụng ta phương thức của mình đến kết thúc đây hết thảy. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải quyết định của ta. Trong lòng Tần Thiên tràn ngập vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Hắn không thể nào tiếp thu được Hoắc Khởi Sang rời đi, càng không thể nào tiếp thu được hắn lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn biết, Hoắc Khởi Sang đã từng là một cái thiện lương mà mẫn cả người, là bệnh tự kỷ để hắn cùng xã hội không hợp nhau, cuối cùng đi đến đầu này tuyệt lộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cảnh sát cùng những nhân viên khác bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác bất lực. Hắn biết, trên thế giới này còn có quá nhiều giống như Hoắc Khởi Sang người, bọn hắn mê thất mình, nhưng lại không biết nên như thế nào tìm về chính xác con đường. Hắn hy vọng chính mình có thể làm được càng nhiều, đi cứu vớt những cái kia mê thất linh hồn. Tần Thiên lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục xem Hoắc Khởi Sang tin. Tần Thiên, ta còn nhớ kỹ đại học chúng ta lúc thời gian, khi đó ngươi là như vậy ánh nắng, nhiệt tình. Ngươi đã từng đã cho ta ấm áp cùng hy vọng, nhường ta cảm nhận được nhân gian mỹ hảo. Nhưng là, ta lại không cách nào giống như ngươi thoát khỏi nội tâm khốn cảnh cùng thống khổ. Ta chỉ có thể chọn rời đi thế giới này, đi tìm nội tâm an ninh. Tần Thiên hốc mắt lần nữa ướt át. Hắn biết, Hoắc Khởi Sang đã từng cố gắng tìm kiếm qua mình đường ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắc ám thôn vệ. Hắn hy vọng Hoắc Khởi Sang có thể ở một cái thế giới khác tìm tới thuộc về mình yên tĩnh cùng an tưởng. Tần Thiên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục thủ vững niềm tin của ngươi cùng lý tưởng. Ngươi là một cái ưu tú cảnh sát nhân dân, ngươi dùng hành động của ngươi cùng dũng khí bảo hộ lấy xã hội này an ninh cùng chính nghĩa. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, ngươi nhất định có thể cứu vớt càng nhiều người. Tần Thiên hít vào một hơi thật dài, đem tin xếp lại thả lại túi. Tần Thiên đứng tại Hoắc Khởi Sang thê tử trước mặt, trong lòng tràn ngập quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, Hoắc Khởi Sang qua đời cho nhà của hắn đỉnh mang đến đả kích cực lớn, mà xem như hắn đã từng bạn cùng phòng cùng huynh đệ, hắn có trách nhiệm đi chiếu cố nhà của hắn người. Hoắc Khởi Sang thê tử ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận bi thương và bất lực, nàng xem lấy Tần Thiên, phản phất nhìn đến cuối cùng một sợi hy vọng. Tần Thiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nhẹ nói, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi sẽ không cô đơn không nơi nương tựa. Hoắc Khởi Sang thê tử hốc mắt ướt át, nàng âm thanh run rẩy nói, cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Ta thật không biết nên làm sao. Hoắc Khởi Sang đi, lưu lại ta một người. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sập. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng cõng, an ủi, đừng lo lắng, ta sẽ một mực hầu ở bên người các ngươi. Chúng ta sẽ cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Hoắc phu nhân gật đầu, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu theo gương mặt lan xuống. Nàng có thể cảm nhận được Tần Thiên kia phần chân thành tha thiết quan tâm cùng trợ giúp, phần này ấm áp như là trong ngày mùa đông một sợi ánh nắng, cho nàng lớn lao an ủi. Tại trong những ngày kế tiếp, Tần Thiên cơ hồ như hình với bóng làm bạn tại Hoắc phu nhân bên cạnh, không chỉ có giúp nàng xử lý Hoắc Khởi Sang hậu sự, còn dốc lòng chăm sóc nàng sinh hoạt hàng ngày. Hắn mang nàng dạo bước về công viên đường mòn, cùng nhau đi vào rạp chiếu phim, dùng các loại phương thức cố gắng để nàng từ trong bi thống dần dần đi ra. Hoắc phu nhân chậm rãi tìm về một tia sinh khí, bắt đầu một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Nàng biết rõ, cứ việc Hoắc Khởi Sang đã qua đời, nhưng nàng nhất định phải kiên cường sống sót, vì hài tử, cũng vì Hoắc Khởi Sang trên trời có linh thiêng mong đợi. Tần Thiên nhìn Hoắc phu nhân chuyển biến, trong lòng dâng lên một cô vui mừng. Hắn hiểu được, cố gắng của mình không có uổng phí, hắn thành công trợ giúp Hoắc phu nhân nhặt lại sinh hoạt dũng khí cùng hy vọng. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, chiếu cố Hoắc phu nhân cũng không phải là chuyện dễ. Cái này cần hắn trả giá nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đi lắng nghe nội tâm nàng thanh âm, đi tìm hiểu nàng bi thương cùng bất lực. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì đây là hắn hướng Hoắc Khởi Sang ứng thuận cuối cùng hứa hẹn. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiên cùng Hoắc phu nhân quan hệ trong đó càng thêm thân mật. Bọn hắn không chỉ có là bằng hữu, huynh đệ người nhà, càng là lẫn nhau tâm linh dựa vào. Bọn hắn dắt tay chung đối sinh hoạt bên trong mưa gió, cùng nhau chia sẻ vui sướng cùng yêu thương. Ở trong quá trình này, Tần Thiên khắc sâu cảm nhận được gia đình tầm quan trọng cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn hiểu được, gia đình là mỗi người ấm áp nhất càng tránh gió, là ta nhóm trên thế gian kiên cố nhất hậu thuẫn. Hắn quyết định muốn càng thêm chân quý nhà của chính mình đỉnh, dùng càng nhiều yêu cùng làm bạn đi ấm áp người nhà. Đồng thời, hắn cũng kỳ vọng thông qua cố gắng của mình, có thể để cho càng nhiều gia đình khỏi bị bi kịch tàn phá. Hắn quyết tâm tại trong đội cảnh sát càng thêm phấn đấu, dùng hành động thực tế bảo hộ xã hội an ninh cùng chính nghĩa. Cứ như vậy, Tần Thiên đang chiếu cố Hoắc phu nhân quá trình bên trong, không chỉ có thực tiễn đối với huynh đệ hứa hẹn, cũng tìm tới chính mình nhân sinh phương hướng cùng ý nghĩa. Bóng đêm giáng lâm, thành thị đèn nghe ông lóe ra băng lãnh quang huy. Một đám người vội vã xuyên đi trên đường phố, trên mặt tràn ngập cháy bỏng cùng bất an. Bọn hắn là Hoắc Khởi Sang thân hữu, ngay tại tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên. Các ngươi nói, Tần Thiên khả năng đi chỗ nào nữa nha? Một người thở hổn hển, lo lắng hỏi thăm. Không rõ ràng, nhưng hắn nói qua muốn chiếu cố nhà của Hoắc Khởi Sang người, chúng ta không bằng trước tới đó thử xem. Một người khác trầm ổn đáp. Bọn hắn đi tới Hoắc phu nhân nhà, sau khi gõ cửa, Hoắc phu nhân mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua bọn hắn, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại tìm Tần Thiên, ngài biết hắn đi chỗ nào sao? Một người vội vàng hỏi. Hoắc phu nhân lắc đầu, ta cũng không biết, hắn vừa rồi còn ở nơi này, nhưng tiếp điện thoại liền vội vàng ra ngoài. Chương 938, tương quan manh mối cùng chứng cứ. Chương 938, tương quan manh mối cùng chứng cứ. Trong lòng mọi người trầm xuống, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sầu lo. Lúc này, Hoắc phu nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chờ một chút, hắn nghe lúc, ta giống như nghe tới hắn nhắc tới cái gì cầu lớn. Cầu lớn? Cái kia cây cầu lớn? Một người vội vàng truy vấn. Hoắc phu nhân suy tư một lát, ta không quá xác định, tựa như là Giang Tân cầu lớn. Đám người nghe vậy, sắc mặt đột biến. Giang Tân cầu lớn là bọn hắn thành thị một tòa mang tính tiêu chí cầu nối, cũng là Hoắc Khởi Sang di thể bị phát hiện địa phương. Chẳng lẽ Tần Thiên đi nơi nào? Bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức lái xe chạy tới Giang Tân cầu lớn. Ban đêm Giang Tân cầu lớn đèn đuốc sáng trưng, trên cầu cỗ xe như nước chảy. Bọn hắn dừng xe, chia ra tại trên cầu tìm kiếm Tần Thiên bóng dáng. Tần Thiên, Tần Thiên! Bọn hắn lớn tiếng la lên tên Tần Thiên, nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có sông gió đang gào thét cùng cỗ xe bên mình. Bọn hắn tìm khắp toàn bộ cầu lớn, nhưng thủy chung chưa gặp Tần Thiên tung tích. Đám người cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực, bọn hắn không biết Tần Thiên đến tột cùng đi nơi nào, lại càng không biết sau đó nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một người điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, là Tần Thiên. Hắn kết nối điện thoại, vội vàng hỏi, "Tần Thiên, ngươi ở đâu? Chúng ta đều đang tìm ngươi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Thiên mỏi mệt mà thanh âm khàn khàn, "Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng. Ta bây giờ tại bờ sông, nghĩ một người lặng lặng." Đám người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn hiểu rõ Tần Thiên là người, biết hắn là có tinh thần trách nhiệm, có đảm đương người, sẽ không dễ dàng từ bỏ trách nhiệm của mình cùng hứa hẹn. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch Tần Tiên tâm tình vào giờ khắc này nhất định phức tạp mà nặng nề, cần một chút thời gian đến điều chỉnh tâm tình của chính mình. "Tốt, vậy ngươi trước lặng lặng đi. Nếu như ngươi cần hỗ trợ, tùy thời nói cho chúng ta biết." Một người nói. Tần Tiên trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nói, "Cảm ơn các ngươi, ta thật không có việc gì. Các ngươi đi về trước đi, ta chốc lát nữa liền trở về." Đám người mặc dù có chút không yên lòng, nhưng là biết Tần Tiên là cái có chủ kiến, có quyết đoán lựa người. Bọn hắn tin tưởng Tần Tiên có thể xử lý tốt chuyện của chính mình, thế là nhao nhao tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì. Sau khi cúp điện thoại, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, lo âu trong lòng cùng hồi hộp cũng theo đó giảm nhẹ đi nhiều. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi Giang Tân Cầu lớn lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vạch phá bầu trời đêm, xe của bọn hắn thai bỗng nhiên bạo liệt. To lớn lực trùng kích để cỗ xe nháy mắt mất khống chế, bọn bảo tiêu cấp tốc làm ra phản ứng, cố gắng ổn định thân xe. Chuyện gì xảy ra? Ngồi ở hàng sau dẫn đầu bảo tiêu lớn tiếng hỏi, hắn một bên nắm chặt tay vịn, một bên cấp tốc rút súng lục ra, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Ghế lái bảo tiêu ra sức khống chế tay lái, mặt mày trắng bệch hồi đáp, xăm lúc bạo, có thể là bị người động tay chân. Lúc này, những hộ vệ khác cũng nhao nhao xuống xe xem xét tình huống. Bọn hắn phát hiện không chỉ có là một cái xăm lốp bạo, mà là bốn xăm lốp toàn bộ bị hủy. Cái này hiển nhiên là một lần có tính nhắm vào tập kích. Mọi người cẩn thận. Dẫn đầu bảo tiêu lớn tiếng nhắc nhở, đây khả năng là một lần có dự mưu tập kích. Chúng ta muốn giữ vững tỉnh táo, mau rời khỏi nơi này. Bọn bảo tiêu cấp tốc làm thành một vòng tròn, tướng lĩnh đầu bảo tiêu bảo hộ ở giữa. Bọn hắn cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh cùng người bầy, ý đồ tìm ra kẻ tập kích tung tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một cỗ màu đen xe con bỗng nhiên vọt tới xe cộ của bọn họ. To lớn lực trùng kích để bọn bảo tiêu cơ hồ đứng không vững, dẫn đầu bảo tiêu cũng bị hung hăng đâm vào trên chỗ ngồi. Hỗn đản! Dẫn đầu bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy đứng dậy, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bọn bảo tiêu cấp tốc làm ra ứng đối, rút súng rút đao, cùng từ màu đen trong ghế xe liên tiếp tuôn ra người bịt mặt triển khai kịch chiến. Súng ống xé lẫn, đạn cùng chùy thủ bay ra trên không trung từng đạo làm cho người kinh hãi run sợ quy tích. Những người bịt mặt này hiển nhiên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, phối hợp đến thiên y vô phùng. Bọn hắn phân công minh xác, hành động cấp tốc, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Không lâu, một bảo tiêu tại bọn hắn công kích mãnh liệt hạ đổ xuống. Dẫn đầu bảo tiêu trong lòng run một phát, nhưng hắn minh bạch, giờ phút này nhất định phải bảo trì trấn định, tuyệt không thể bối rối. Hắn cao giọng chỉ huy còn thừa bảo tiêu tiến hành ương ngạnh chống cự, đồng thời con mắt bốn phía tìm kiếm đột phá khốn cảnh cơ hội. Nhưng mà, những người bị mặt này tựa hồ cũng không đợi tại kết thúc chiến đấu, bọn hắn càng giống là tại hưởng thụ trận này đọ sức quá trình. Bọn hắn vây quanh bọn bảo tiêu không ngừng phát động công kích, ý đồ tiêu hao đối phương thể lực cùng ý chí. Dẫn đầu bảo tiêu trong lòng rõ ràng, nếu như vậy xuống dưới, tình thế đem đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, nhất định phải nhanh tìm tới chuyên cơ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn một bên ngăn cản công kích, một bên ngắm nhìn một phía, tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên người một người Tần Thiên. Hắn đang đứng tại cách đó không xa, lặng lặng quan sát lấy cuộc hôn chiến này. Tần Thiên, dẫn đầu bảo tiêu la lớn, mau tới hỗ trợ. Hắn không biết Tần Thiên tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không quấn vào trường tranh đấu này, nhưng ở giờ phút này, chỉ có Tần Thiên có thể cứu bọn họ trong cơn nước lửa. Nghe tới la lên, Tần Thiên làm sơ do dự, liền cấp tốc rút súng lục ra, xông vào vòng chiến. Người bịt mặt thế công càng thêm mãnh liệt, dẫn đầu bảo tiêu cùng đội ngũ của hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vạch phá bầu trời đêm, dừng tay. Đám người thuận thanh em nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn người bịt mặt từ trong bóng tối đi ra, khí thế bức người. Dẫn đầu bảo tiêu chấn động trong lòng, hắn cảm giác được người bịt mặt này không giống bình thường. Mà khi hắn nhìn thấy người bịt mặt lấy tấm che mặt xuống, lộ ra tấm kia quen thuộc mặt lúc, càng là giật nảy cả mình, vậy mà là Tần Thiên Sở Tiêu Đi Ô bảng một đại ca. Thế nào lại là ngươi? Dẫn đầu bảo tiêu hoảng sợ nói, ngươi vì sao lại ở đây? Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, rất kinh ngạc sao? Ta một mực tại âm thầm chú ý các ngươi, chờ đợi cơ hội này. Dẫn đầu bảo tiêu trong lòng cảm thấy một trận bất an, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải công kích chúng ta? Người bịt mặt không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển hướng Tần Thiên, Tần Thiên, ngươi rốt cuộc đến. Ta chờ ngươi rất lâu. Tần Thiên cau mày, nhìn trước mắt người bịt mặt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn làm thế? Người bịt mặt mỉm cười nói, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, cũng là ngươi bảng một đại ca. Ta một mực ủng hộ ngươi, chú ý ngươi. Nhưng gần nhất, ta phát hiện ngươi thay đổi rồi, không còn là trong lòng ta cái kia Tần Thiên. Cho nên, ta quyết định cho ngươi một chút giáo huấn, giúp ngươi tìm về mình. Trong lòng Tần Thiên run lên, hắn không biết mình khi nào để vị này fan hâm mộ thất vọng, càng không biết hắn tại sao phải dùng loại phương thức này đến giáo huấn mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nếu như ta có làm được chỗ không đúng, mời trực tiếp nói cho ta. Nhưng ngươi không nên dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề. Người bịt mặt lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý. Hiện tại, ngươi nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nói xong, hắn phất phất tay, sau lưng người bịt mặt nhóm lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Dẫn đầu bảo tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Hắn cấp tốc rút súng, cùng Tần Thiên kề vai chiến đấu, đem hết toàn lực ngăn cản công kích. Nhưng mà, người bịt mặt số lượng đông đảo, lại thân thủ cao cường, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Tần Thiên cùng dẫn đầu bảo tiêu ra sức chống cự, nhưng đạn dược có hạn, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Đối mặt tới gần người bịt mặt, dẫn đầu bảo tiêu cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn chuyển hướng Tần Thiên, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Nhưng mà, Tần Thiên cũng không hề từ bỏ. hắn gấp cầm súng lục, trong mắt lóe ra kiên định và mang, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta tuyệt không từ bỏ. Nói xong, hắn đột nhiên phóng tới một cái người bịt mặt, cùng nó triển khai cận thân bắt đầu. Dẫn đầu Bảo Tiêu thấy thế, cũng một lần nữa tỉnh lại, gia nhập chiến đấu. Che mặt thủ lĩnh nhìn trước mắt kịch chiến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu sẽ lập tức nạn chí chống cự, không nghĩ tới bọn hắn ngoan cường như vậy cùng dũng cảm. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định trận này trò chơi nên kết thúc. Theo che mặt thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, Song Vương nháy mắt dừng tay. Không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí, người bịt mặt nhóm nhau nhau lui trở về thủ lĩnh sau lưng, mà Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu cũng nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Che mặt thủ lĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Tần Thiên, hắn dáng người khôi ngô, cho người ta một loại cảm giác áp bách, nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Hắn hít sâu một hơi, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trường cương nghị mà thâm thúy, gương mặt chính là Tần Thiên Sở Tiêu Đi Ô bảng một đại ca. "Ta vẫn luôn đang ủng hộ ngươi, chú ý ngươi." Che mặt thủ lĩnh nói với Tần Thiên, "nhưng ta cảm thấy ngươi thay đổi rồi, ngươi không còn là trong lòng ta cái kia dũng cảm, chính trực Tần Thiên. Cho nên ta quyết định cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi tìm về mình." Tần Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Ngươi là của ta fan hâm mộ?" Che mặt thủ lĩnh nhẹ gật đầu, kiên định nói, "Đúng, ta là fan của ngươi, cũng là bạn của ngươi. Ta biết ngươi khả năng không hiểu ta, nhưng ta chỉ muốn để ngươi minh bạch, vô luận ngươi có phong quang dường nào, đều không thể nào quên mình sơ tâm." Trong lòng Tần Thiên cảm thấy một cỗ ấm áp chạy, hắn lĩnh ngộ che mặt nam tử thủ lĩnh thâm ý nguyên lai, hắn cũng không phải là lãnh huyết đối thủ, mà là bị bỏ bao công sức bằng hữu. Hắn cầm thật chặt thủ lĩnh tay, cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi, nhường ta ý thức được chính mình vấn đề. Ta sẽ tìm về dự tính ban đầu cùng sứ mệnh, định không cho các ngươi thất vọng." Che mặt nam tử thủ lĩnh mỉm cười đáp lại, "Ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm đến. Ghi nhớ, vô luận tao ngộ loại nào gian nan cùng kiêu chiến, đều muốn thủ vững tín niệm cùng nguyên tắc. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi." Lúc này, nơi xa truyền đến còi cảnh sát tiếng rít. Che mặt bọn nam tử sắc mặt đột biến, hiển nhiên đối với cảnh sát cấp tốc đến cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ lĩnh nhìn một chút Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu, "Chúng ta đến rút." "Tần Thiên, ghi nhớ lời ngày hôm nay." Nói xong, hắn dẫn đầu thủ hạ cấp tốc dung nhập trong bóng đêm. Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu bèn nhìn nhỏ cười, trong lòng gánh nặng rốt cục dỡ xuống. Bọn hắn biết rõ, hôm nay có thể biến nguy thành an, toàn bộ nhờ vị này thần bí bằng hữu trợ giúp. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm kiên định niềm tin của chính mình cùng quyết tâm tương lai vô luận đối mặt loại nào khó khăn, đều muốn thủ vững sơ tâm, dũng cảm tiến tới. Cảnh sát rất nhanh đến hiện trường, triển khai điều tra. Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu tích cực phối hợp, cung cấp tương quan manh mối cùng chứng cứ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chưa hướng cảnh sát lộ ra che mặt nam tử thủ lĩnh thân phận chân thật, đây là giữa bọn hắn bí mật quyết định, chỉ có 3 người biết được. Ở trong đồn cảnh sát, Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu bị phân biệt đưa vào khác biệt phòng thẩm vấn. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, bọn hắn chi tiết trần thuật chuyện đã xảy ra cùng biết tình huống. Nhưng đối với che mặt nam tử thủ lĩnh thân phận cùng mục đích, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. "Các ngươi biết những cái kia che mặt nam tử thân phận sao?" Cảnh sát nghiêm túc hỏi thăm. Tần Thiên lắc đầu, "Không rõ ràng. Bọn hắn một mực mang theo mặt nạ, ta không thấy rõ mặt của bọn hắn." "Vậy các ngươi có nghe hay không đến bọn hắn nói cái gì? Hoặc là có hay không cái khác manh mối có thể cung cấp?" Cảnh sát tiếp tục truy vấn. Tần Thiên nghĩ nghĩ, trả lời, "Bọn hắn không nói gì hữu dụng. Nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn cũng không phải là chân chính địch nhân. Bọn hắn chỉ là muốn dùng loại phương thức này cho ta một chút tỉnh táo." Cảnh sát cau mày, "Tỉnh táo? Có ý tứ gì?" Tần Thiên hít sâu một hơi, quyết định đem đầu đuôi sự tình nói cho cảnh sát, "Kỳ thật, ta biết thủ lĩnh của bọn hắn. Hắn là của ta fan hâm mộ, cũng là bạn của ta. Hắn cảm thấy ta biến rồi, không còn là trong lòng hắn Tần Thiên. Cho nên, hắn dùng loại phương thức này nhường ta tìm về mình." Cảnh sát nghe xong có chút kinh ngạc, "Người fan hâm mộ? Bằng hữu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tần Thiên thế là kỹ càng giảng thuật mình cùng che mặt nam tử thủ lĩnh ở giữa cố sự. Cảnh sát sau khi nghe xong trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, "Thì ra là thế. Xem ra đây cũng không phải cùng một chỗ đơn giản tập kích sự kiện." Tần Thiên nhẹ gật đầu, "Đúng vậy. Kỳ thật đây là một hồi hiểu lầm. Chúng ta bây giờ đã giải khai tâm kết, một lần nữa trở thành bằng hữu." Cảnh sát nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Ngươi có thể hóa giải mâu thuẫn, trùng hoạch hữu nghị, cái này rất khó được. Nhưng hành vi của các ngươi dù sao xúc phạm pháp luật, chúng ta nhất định phải theo luật xử lý." Tần Thiên lý giải gật gật đầu, "Ta minh bạch. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận pháp luật phán quyết." Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, một cảnh sát đi đến, "Bên ngoài có người tìm các ngươi." Tần Thiên cùng dẫn đầu Bảo Tiêu nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia không hiểu hồi hộp. Bọn hắn không biết lúc này ai tới tìm bọn hắn, chẳng lẽ là che mặt nam tử thủ lĩnh. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra phòng thẩm vấn lúc, lại thấy được một cái không tưởng được người Hoắc Khởi Sang quả phụ. "Các ngươi làm sao tới?" Tần Thiên kinh ngạc hỏi. Hoắc Khởi Sang quả phụ nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Ta nghe nói các ngươi xảy ra chuyện, cho nên đặc địa đến xem." Trong lòng Tần Thiên ấm áp, "Cảm ơn ngươi. Chúng ta không có việc gì, chỉ là cần phối hợp cảnh sát điều tra." Hoắc Khởi Sang quả phụ nhẹ gật đầu, "Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn tự mình tới thăm các ngươi một chút. Dù sao, các ngươi là bởi vì chuyện của Hoắc Khởi Sang mới cuốn vào cuộc phong ba này." Nàng xem lấy bọn hắn, hít sâu một hơi nói, "Ta cũng biết các ngươi hiện tại khốn cảnh, nhưng xin tin tưởng, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng tại các ngươi bên này." Hoắc Khởi Sang lúc còn sống, thường xuyên nhắc lên các ngươi, nói các ngươi là hắn người tín nhiệm nhất. Trong mắt Tần Thiên hiện lên một tia cảm động, "Cảm ơn ngươi, Hoắc phu nhân. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành Hoắc tiên sinh nguyện vọng, sẽ không để cho hắn thất vọng." Dẫn đầu Bảo Tiêu cũng kiên định gật gật đầu, "Đúng vậy, Hoắc phu nhân." xin yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Tần Thiên, sẽ không để cho hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Hoắc Khởi Sang quả phụ mỉm cười nhìn bọn hắn, ta tin tưởng các ngươi. Hoắc Khởi Sang ánh mắt xưa nay sẽ không sai. Ta biết, hắn lựa chọn các ngươi làm bằng hữu cùng đồng bạn, khẳng định là bởi vì các ngươi có xuất sắc năng lực cùng phẩm chất. Chương 939, rốt cục cáo phá chương 939, rốt cục cáo phá đúng lúc này, cảnh sát đi tới, Tần Thiên, các ngươi có thể rời đi. Nhưng xin nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải tùy thời tiếp nhận chúng ta gọi đến cùng điều tra. Mặt khác, nếu như liên quan tới những cái kia che mặt nam tử thân phận cùng mục đích có bất kỳ manh mối, mời kịp thời nói cho chúng ta biết. Tần Thiên cùng dẫn đầu bảo tiêu nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên trả lời, minh bạch. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp cảnh sát điều tra. Nói xong, bọn hắn hướng Hoắc Khởi Sang quả phụ cáo biệt, đi ra đồn cảnh sát. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn nghe ông lóe lên. Tần Thiên cùng dẫn đầu bảo tiêu đứng tại cửa cảnh cục, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người cùng cố xe, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn biết, cuộc phong ba này mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Dẫn đầu bảo tiêu hỏi. Tần Thiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chúng ta không thể bị động chờ đợi sự tình phát sinh. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, tra ra những cái kia che mặt nam tử thân phận chân thật cùng mục đích. Đồng thời, chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra chuyện của Hoắc Khởi Sang, vì hắn lấy lại công đạo. Dẫn đầu bảo tiêu nhẹ gật đầu, ta rõ ràng rồi. Vậy chúng ta tiếp theo liền từ chuyện của Hoắc Khởi Sang vào tay đi. Có lẽ tại di vật của hắn hoặc tư liệu bên trong, chúng ta có thể tìm tới một chút có giá trị manh mối. Tần Thiên đồng ý đề nghị của hắn, đi, vậy chúng ta hiện tại liền trở về, hảo hảo sửa sang lại Hoắc Khởi Sang vật lưu lại, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm có giá trị manh mối đến. Nói xong, bọn hắn quay người hướng bãi đỗ xe đi đến, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp lên xe một sát na, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại sau lưng vang lên, "Tần Thiên, các ngươi chờ một chút ta." Bọn hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy che mặt nam tử thủ lĩnh chính hướng bọn họ đi tới. "Ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Tần Thiên một mặt kinh ngạc hỏi. Che mặt nam tử thủ lĩnh nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp tình cảm, "Ta nghe nói các ngươi bị cảnh sát mang đi, cho nên đặc địa tới xem một chút. Các ngươi không có sao chứ?" Mặc dù lúc trước hắn dùng chút phương thức cực đoan đến nhắc nhở Tần Thiên, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là thật quan tâm Tần Thiên. Dù sao, Tần Thiên từng là trong lòng hắn anh hùng cùng tấm gương. Trong lòng Tần Thiên dâng lên một cỗ ấm áp, "Tạ ơn, chúng ta không có việc gì, chính là phối hợp cảnh sát điều tra một chút, hiện tại đã có thể đi." Hắn biết che mặt nam tử thủ lĩnh trước đó làm như vậy cũng là vì mục đích tốt, cho nên không hẳn có trách cứ hắn, ngược lại còn có chút áy náy cùng cảm động. Tâm hắn nghĩ, nếu như mình không có như vậy táo bạo cùng hiệu quả và lợi ích, có lẽ liền sẽ không náo ra cuộc phong ba này. Che mặt nam tử thủ lĩnh nhìn xem trên bọn hắn xe bóng lưng rời đi, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, mình cùng Tần Thiên ở giữa hiểu lầm đã giải khai, nhưng bọn hắn hữu nghị lại cũng không trở về được lúc trước. Hắn yên lặng mong ước Tần Thiên cùng dẫn đầu bảo tiêu lên đường bình an, thuận lợi giải quyết tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Che mặt nam tử thủ lĩnh nhìn qua Tần Thiên xe của bọn hắn dần dần đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen nam tử chính hướng hắn đi tới. "Ngươi là ai?" Che mặt nam tử thủ lĩnh cảnh giác hỏi. Nam tử áo đen mỉm cười, lộ ra thâm thúy lúng đồng tiền, "Ta là bạn của Tần Thiên, cũng là hắn đồng bạn hợp tác, ta gọi Lý Thần." Che mặt nam tử thủ lĩnh nhíu mày, "Lý Thần, ta giống như chưa từng nghe qua Tần Thiên nhắc qua ngươi." Lý Thần vô tình cười cười, "Cái này rất bình thường, ta cùng Tần Thiên hợp tác vẫn luôn là bí mật tiến hành, người biết không nhiều." Che mặt nam tử thủ lĩnh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hồi hộp, "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lý Thần nhìn mắt của hắn, nghiêm túc nói, "Ta nghe nói ngươi cùng Tần Thiên ở giữa có chút hiểu lầm, náo loạn trận không tất yếu phong ba. Ta muốn biết một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Che mặt nam tử thủ lĩnh trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói cho Lý Thần. Lý Thần sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, xem ra cuộc phong ba này căn nguyên vẫn là Tần Thiên biến hóa. Che mặt nam tử thủ lĩnh thở dài, "Đúng vậy à, ta đã từng là Tần Thiên trung thực fan hâm mộ, một mực duy trì hắn, chú ý hắn. Nhưng về sau ta phát hiện hắn trở nên càng ngày càng lạ lẫm, không còn là trong lòng ta cái kia Tần Thiên. Cho nên, ta mới dùng chút quá kích phương thức đưa cho hắn chút giáo huấn, để hắn tìm về mình." Lý Thần lý giải gật gật đầu, "Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng dùng bạo lực giải quyết vấn đề cũng không phải biện pháp tốt. Ngươi phải cùng Tần Thiên ngồi xuống hảo hảo tâm sự, đem ngươi ý nghĩ cùng cảm thụ nói cho hắn." Che mặt nam tử thủ lĩnh cười khổ lắc đầu, "Ta không có cơ hội này, ta cùng Tần Thiên hữu nghị đã xong rồi." Lý Thần nhìn xem hắn thất lạc biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, "Đừng nói như vậy, hữu nghị là có thể chữa trị, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông xuống chấp niệm cùng thành kiến." Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe con đột nhiên dừng ở bên cạnh bọn hắn. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Tần Thiên cùng dẫn đầu bảo tiêu mặt. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Che mặt nam tử thủ lĩnh kinh ngạc hỏi. Tần Thiên mỉm cười nhìn hắn, "Chúng ta một mực chờ đợi ngươi đây." Che mặt nam tử thủ lĩnh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, "Các ngươi đang chờ ta?" Tần Thiên nhẹ gật đầu, "Đúng, chúng ta biết ngươi có thể sẽ tới đây, cho nên đặc địa đến tìm ngươi." Nói, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống, "Chúng ta trước đó quả thật có chút hiểu lầm cùng khác nhau, nhưng bây giờ đã đều giải quyết. Ta hy vọng chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa trở thành bằng hữu." Che mặt nam tử thủ lĩnh nhìn xem bọn hắn ánh mắt chân thành, trong lòng băng cứng dần dần hòa tan. Hắn hít sâu một hơi, sau đó kiên định gật gật đầu, "Tốt, ta nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu." Nói, che mặt nam tử thủ lĩnh, cũng chính là Tần Thiên đã từng người hái mộ kia bằng hữu, lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân diện mục. Hắn gọi Lâm Thiên, một mực yên lặng chú ý cũng chịu đựng Tần Thiên. Hắn giờ phút này, trong mắt lóe lệ quang, nhưng quang mang lại kiên định lạ thường. Tần Thiên, ta thật rất cao hứng có thể lần nữa cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lâm Thiên cầm thật chặt tay của Tần Thiên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tần Thiên mỉm cười nhìn hắn, Lâm Thiên, ta cũng rất cao hứng. Ta biết ta trước đó làm sai rất nhiều, để cho ngươi thất vọng. Nhưng ta đảm bảo, ta sẽ tìm về mình sơ tâm cùng sứ mệnh, sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta cái kia Tần Thiên, dũng cảm, chính trực, không sợ. Đứng ở một bên dẫn đầu Bảo Tiêu cũng đi tới, vươn tay cùng Lâm Thiên đem nắm. Lâm Thiên, cảm ơn ngươi trước đó nhắc nhở. Nhưng ta rõ ràng rồi bảo hộ Tần Thiên không chỉ có là chức trách của ta, càng là sứ mệnh của ta. Lâm Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút ấy này nói, kỳ thật ta cũng có sai, ta không nên dùng loại kia phương thức giải quyết vấn đề. Ta hẳn là tin tưởng các ngươi, tin tưởng Tần Thiên. Lý Thần nhìn xem một màn này, trong lòng ấm áp. Hắn biết, cuộc phong ba này mặc dù mang đến cho bọn hắn không ít phiền phức, nhưng là để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến lẫn nhau giá trị. Hắn tin tưởng vững chắc, trong cuộc sống sau này, bọn hắn nhất định có thể càng thêm đoàn kết, cùng nhau đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Đúng lúc này, tay của Tần Thiên cơ đột nhiên vang. Hắn lấy ra xem xét, là cái số xa lạ. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhận điện thoại, "Uy, ngươi tốt, ta là Tần Thiên." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Tần Thiên, là ta, Hoắc Khởi Sang Thế Tử." Trong lòng Tần Thiên siết chặt, liền đội bằng hỏi, "Hoắc phu nhân, có chuyện gì không?" Hoắc Khởi Sang Thế Tử hít sâu một hơi, nói, "Ta tại chỉnh lý Hoắc Khởi Sang gì bất lúc, phát hiện một chút nhưng có thể cùng các ngươi điều tra có quan hệ đồ vật. Các ngươi bây giờ có thể tới một chuyến sao?" Trong mắt Tần Thiên hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng đáp ứng, "Đương nhiên có thể, chúng ta lập tức liền đi qua." Nói xong, hắn quay người đối với Lâm Thiên, dẫn đầu Bảo Tiêu cùng Lý Thần nói, "Hoắc phu nhân phát hiện đầu mối mới, chúng ta đến mau chóng tới." Bốn người vội vàng tiến vào trong xe, xe phi tốc lái về phía Hoắc Khởi Sang nhà. Trong xe bầu không khí hồi hộp lại hưng phấn, mỗi người đều cảm thấy đầu này đầu mối mới có thể là để lộ bí ẩn mấu chốt. Đến Hoắc gia, Hoắc Khởi Sang thê tử đã tại cửa chính chờ lấy. Nhìn thấy bọn hắn, nàng bước nhanh chào đón, nói, "Cuối cùng đem các ngươi chồng mau mời tiến." Dưới sự dẫn dắt của Hoắc phu nhân, bọn hắn xuyên qua đơn giản mà lịch sự tao nhã phòng, đi tới Hoắc Khởi Sang khi còn sống yêu nhất thư phòng. Hoắc phu nhân nhẹ giọng giới thiệu, "Đây là hắn thích nhất đợi địa phương, nhìn xem có cái gì đối với ngươi nhóm có trợ giúp." Trong thư phòng, thư tịch cùng văn kiện chồng đến tràn đầy. Bọn hắn phân công hợp tác, cấp tốc bắt đầu tìm kiếm. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một phần ẩn dấu văn kiện. Văn kiện bạch trần Hoắc Khởi Sang khi còn sống một số bí mật giao dịch cùng quản. Thần Thiên nắm chặt văn kiện, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Hoắc Khởi Sang vậy mà kẻ tình nghi miệng mua bán. Hắn quay đầu nhìn về phía dẫn đầu Bảo Tiêu cùng Lý Thần, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Các ngươi nhìn, Hoắc Khởi Sang vậy mà làm loại sự tình này." Hai người lại gần liếc mắt nhìn, sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết do nhân khẩu mua bán tính nghiêm trọng, càng không có nghĩ tới việc này vậy mà cùng bằng hữu của bọn hắn Hoắc Khởi Sang có quan hệ. "Không có khả năng." Dẫn đầu Bảo Tiêu lắc đầu liên tục, "Hoắc Khởi Sang không phải là người như thế." Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, phần văn kiện này mặc dù không thể làm cuối cùng chứng cứ, nhưng xác thực cung cấp cho chúng ta manh mối trọng yếu. Chúng ta nhất định phải tra tới cùng, biết rõ ràng chân tướng. Lý Thần cũng gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta không thể chỉ dựa vào phần văn kiện này liền định tội, nhưng là không thể coi nhẹ nó. Chúng ta cần càng nhiều chứng cứ đến còn nguyên chân tướng. Lúc này, Hoắc Khởi Sang thê tử đi đến, nhìn thấy bọn hắn ngưng trọng biểu lộ, trong lòng trầm xuống, có phải là tìm tới cái gì? Tần Thiên trầm trọng nói cho nàng, chúng ta tìm tới một phần văn kiện, biểu hiện Hoắc Khởi Sang khả năng liên quan đến nhân khẩu mua bán. Hoắc phu nhân nghe vậy như bị sét đánh, làm sao lại? Hoắc Khởi Sang hắn tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Âm thanh của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tần Thiên nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, chúng ta cũng không thể xác định văn kiện chân thực tính, nhưng chúng ta sẽ xâm nhập điều tra. Hoắc phu nhân, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ truy tìm chân tướng sao? Hoắc phu nhân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta nguyện ý, ta tin tưởng hắn là trong sạch, nhưng ta cũng hy vọng điều tra rõ chân tướng. Đúng lúc này, tay của Lâm Thiên cơ vang. Hắn liếc mắt nhìn, đi đến một bên nghe. Trở về sau, thần sắc của hắn ngưng trọng nói, ta thu được một đầu nặc danh tin nhắn, nói có người biết Hoắc Khởi Sang chân chính nguyên nhân cái chết, nguyện ý cung cấp tin tức. Thần Thiên nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt lắm. Chúng ta lập tức đi tìm cái người này. Bọn hắn cấp tốc rời đi Hoắc gia, dựa theo tin nhắn cung cấp địa chỉ chạy tới. Trong xe bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, bọn họ cũng đều biết manh mối này khả năng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cũ nát nhà kho trước. Dẫn đầu Bảo Tiêu cảnh giác quan sát bốn phía sau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà kho. Trong kho hàng u ám âm lãnh, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, "Hoan nghênh các vị đến." Một cái tiểu vị nhưng ánh mắt kiên định nam tử trung niên từ trong bóng tối đi tới. Thần Thiên trực tiếp hỏi, "Người là ai? Ngươi biết Hoắc Khởi Sang chân chính nguyên nhân cái chết sao?" Nam tử nhẹ gật đầu, "Ta gọi Trần Cương, là Hoắc Khởi Sang lão bằng hữu. Ta xác thực biết hắn một số bí mật, bao quát người của hắn miệng mua bán giao dịch." Hắn cười khổ một tiếng, "Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn chết cùng những này không quan hệ." Tần Thiên đổi sắc hỏi, "Vậy hắn nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì?" Trần Cương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hắn là bị thương nghiệp đối thủ ám sát, bởi vì người kia đấu kỵ hắn thành công." Cái này chân tướng để bọn hắn tất cả mọi người đều thất kinh. "Ngươi có cái gì bằng chứng sao?" Dẫn đầu Bảo Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Trần Cương từ trong túi áo móc ra một phần văn kiện, đây là Hoắc Khởi Sang thương nghiệp đối thủ cùng hắn thông tin vắng lai, còn có ám sát cùng ngày video theo dõi. Tần Thiên tiếp nhận văn kiện cẩn thận xem xét, phía trên xác thực kỹ càng ghi chép Hoắc Khởi Sang cùng thương nghiệp đối thủ ở giữa ân oán, cùng ám sát chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mà video theo dõi thì thanh thanh sở sở ghi lại ám sát toàn bộ quá trình. Quá tuyệt, đây chính là chúng ta đau khổ tìm kiếm chứng cứ. Lý Thần hưng phấn hô to. Tần Thiên cảm kích nhìn xem Trần Cương, cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh. Ngươi giúp chúng ta để lộ Hoắc Khởi Sang nguyên nhân cái chết, còn lộ ra ánh sáng nhân khẩu mua bán chân tướng. Trần Cương lắc đầu, đừng khách khí. Ta chỉ là hy vọng Hoắc Khởi Sang có thể được đến công chính, để linh hồn của hắn có thể nghỉ ngơi. Tần Thiên hít sâu một hơi, yên tâm đi, Trần tiên sinh. Chúng ta nhất định sẽ đem Hoắc Khởi Sang thương nghiệp đối thủ đem ra công lý, vì hắn đòi lại một cái công đạo. Nói xong, bọn hắn mang theo phần này chịu nặng chứng cứ rời đi nhà kho, chuẩn bị hướng cảnh sát báo án. Bọn hắn biết rõ, đường phía trước còn rất dài, tràn ngập gian khổ, nhưng vì Hoắc Khởi Sang trong sạch cùng công chính, bọn hắn nguyện ý dốc hết tất cả. Cảnh sát tiếp vào Tần Thiên bọn hắn cung cấp chứng cứ sau, cấp tốc triển khai hành động lôi đỉnh. Trải qua một trận kinh tâm động phách đuổi bắt cùng thẩm vấn, Hoắc Khởi Sang thương nghiệp đối thủ rốt cục cúi đầu, thừa nhận tội ác của chính mình. Hắn chẳng những bởi vì tâm tư đấu kỵ quay phá ám sát Hoắc Khởi Sang, còn ý đồ thông qua nhân khẩu mua bán kiếm chắc kết xù lợi nhuận. Cái này lên oanh động toàn thành nhân khẩu mua bán án rốt cục cáo phá. Tần Thiên bọn hắn vì Hoắc Khởi Sang đòi lại công đạo, cũng vì những cái kia bị lừa bán người vô tội mang đến một tia ánh dạng đông. Ngày này, Tần Thiên mấy người tại trong phòng lên một chút tranh chấp, bạn hắn cùng người của Vương Văn Lý độc thủ. Trong mắt Vương Văn Lý hiện lên một tia hung ác nham hiểm, hắn đã sớm nhìn những tiểu tử kia không vừa mắt, lần này vừa vặn cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn quay người phân phó cho Trình Minh Hảo, Trình lão bản, chuẩn bị cho chúng ta điểm ra hỏa, ta muốn để kia tiểu tử biết, chỗ này không phải hắn Dương Ai địa phương. Chương 940, dám động hắn một cọng tóc gãy. Chương 940, dám động hắn một cọng tóc gãy. Trình Minh Hảo mặt lộ vẻ vẻ lăng khó, Vương trợ lý, cái này không tốt lắm đâu, bọn hắn dù sao đều là học sinh, vạn nhất náo xảy ra chuyện gì đến xảy ra chuyện ta ôm lấy. Chu Nhiên lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, Trình lão bản, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta cùng Triệu Quang Minh bởi vì chút chuyện nhỏ này trời cứng đi. Trong lòng Trình Minh Hảo run lên, liền vội vàng lắc đầu, không dám, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, hắn vội vàng rời đi văn phòng. Vương Văn Lý nhìn bóng lưng của Trình Minh Hảo, cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nói với Chu Nhiên, Chu tổng, ngài cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Chu Nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, kia tiểu tử đánh ta muốn để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tây biển trong sảnh, các bạn học còn tại hoan thanh tiểu ngữ, Triệu Văn Hạo cũng đắm chìm trong đám người chen chúc bên trong. Đột nhiên, cửa bao xương bị đống nhiên đá văng, một đám tay cầm côn đồng người áo đen xông vào. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Triệu Văn Hạo đứng người lên, hoảng sợ kêu lên. Ngươi chính là Triệu Văn Hạo. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Triệu Văn Hạo nuốt ngụm nước miếng, kiên trì nói, là ta, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tốt lắm. Người áo đen nhẹ gật đầu, chính là ngươi. Các minh đệ, bên trên. Nói, bọn hắn cơ côn đồng, hướng phía Triệu Văn Hạo cùng các bạn học nào tới. Trong lúc nhất thời, trong bao xương loạn thành một bầy, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc liên tiếp. Tần Thiên cùng Phương Thủ hai huynh muội trốn ở trong góc, nhìn xem từng cảnh tượng ấy kinh tâm động phách hình tượng, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, càng không có nghĩ tới những người áo đen này vậy mà kiều căng như thế. "Ca, làm sao? Chúng ta muốn hay không báo cảnh?" Phương Thủ nắm chặt Tần Thiên cánh tay, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, trước chờ một chút, những người áo đen này nếu là hướng về phía Triệu Văn Hạo đến, hẳn là sẽ không tổn thương chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy Triệu Văn Hạo đã bị đánh cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, chật vật đến cực điểm. Mà các bạn học cũng đều nhao nhao chạy trốn từ phía, sợ bị tai họa. Dừng tay. Các ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội tại cửa ra vào vang lên. Ngay sau đó, một đám bảo an vào, đem các người áo đen bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Vậy mà dám ở chỗ này náo sự? Cầm đầu bảo an đội trưởng căm tức nhìn các người áo đen. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh, chúng ta là ai? Các ngươi còn không có tư cách biết. Hôm nay chúng ta tới nơi này, chỉ là cho Triệu Văn Hạo một bài học. Hiện tại giáo huấn xong rồi, chúng ta cũng nên đi. Nói, hắn vất vất tay, mang theo thủ hạ nhóm nên ngang rời đi. Bảo an đội trưởng nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết những người này lai lịch không nhỏ, mình căn bản không thể chơi vào. Hắn quay người nhìn một chút đã một mảnh hỗn độn bao xương, bất đắc dĩ thở dài. Triệu Văn Hạo nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Triệu Văn Hạo dễ dỗi lấy đứng lên, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra một loại khó mà che giấu ngân lệ. Hắn lau mặt một cái bên trên vết máu, đối còn lưu tại trong dạng các bạn học giận dữ hét, các ngươi đều nhìn cái gì vậy? Còn không mau dịu ta! Các bạn học bị tiếng giống giận dữ của hắn giật nảy mình, nhao nhao vây lên tiến đến dìu hắn. Triệu Văn Hạo mượn đám người lực lượng miễn cưỡng đứng lên, sau đó khập khiễng đi hướng cổng. Triệu Văn Hạo, ngươi không sao chứ? Một cái nhát gan đồng học cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Văn Hạo đống nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi xem ta giống không có việc gì dáng vẻ sao? Hôm nay thủ này, ta Triệu Văn Hạo ghi lại. Các ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho những người kia trả giá đắt. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra bao xương. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn biết Triệu Văn Hạo là cái có thù tất báo người, hôm nay chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy mà thôi. Tần Thiên cùng Phương Thủ cũng từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Tần Thiên nhìn xem Triệu Văn Hạo bóng lưng rời đi, chau mày. Hắn biết chuyện này còn lâu mới có được kết thúc, mà lại rất có thể sẽ lan đến gần mình cùng muội muội. "Ca, chúng ta nên làm cái gì?" Phương Thù có chút sợ hỏi. Tần Thiên hít sâu một hơi, "Chúng ta về nhà trước, chuyện này không muốn cùng cha mẹ nói, miễn cho bọn hắn lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Hai huynh muội đi ra Kim Hải khách sạn, bầu trời bên ngoài đã ảm đạm xuống. Người đi trên đường đội vàng mà qua, không có người chú ý tới bọn hắn tồn tại. Tần Thiên cùng Phương Thù yên lặng đi tới, trong lòng đều tràn ngập bất an. Cùng lúc đó, Chu Nhiên cùng Vương Văn Lý đã trở về công ty của mình. Vương Văn Lý mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng Chu Nhiên báo cáo, "Chu tổng, sự tình đều làm tốt. Những tiểu tử kia bị dọa đến hồn phi phách tán, Triệu Văn Hạo cũng bị chúng ta hung hăng giáo huấn một trận." Chu Nhiên nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói, "Tốt lắm, lão Vương, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm. Bất quá chuyện này vẫn là phải cẩn thận là hơn, dù sao Triệu Quang Minh không phải cái đèn đã cạn dầu." Vương Văn Lý cười cười, tràn đầy tự tin, "Chu tổng, ngài liền yên tâm 100% đi, ta đã an bài đến thỏa đáng. Coi như Triệu Quang Minh nghĩ trà, cũng tra không được trên đầu chúng ta." Chu Nhiên hài lòng cười cười, "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, cái kia đánh ta tiểu tử đâu? Có hay không tra được lai lịch của hắn?" Sắc mặt Vương Văn Lý có chút trầm xuống, "Chu tổng, tiểu tử kia gọi Tiền Văn, là tứ thủy cao trung học sinh. Bất quá hắn gia đình bối cảnh rất phổ thông, phụ mẫu đều là phổ thông dân đi làm." "A, một cái bình thường gia đình hài tử cũng dám phách lối như vậy?" Chu Nhiên nhíu mày, xem ra hắn có hay không biết trời cao đất rộng a. "Lão Vương, ngươi tìm một cơ hội lại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết đắc tội ta kết cục của Chu Nhiên." Vương Văn Lý lên tiếng, "Là, Chu tổng, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt." Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, hiển nhiên đã đem Tiền Văn làm trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trong những ngày kế tiếp, Tần Thiên cùng Phương Thù một mực trải qua kinh hồn táng đảm sinh hoạt. Bọn hắn không dám đem chuyện này nói cho phụ mẫu, chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận. Mà Triệu Văn Hạo cũng không có lại xuất hiện trong trường học, nghe nói là ở nhà mời nghỉ dài hạn dưỡng thương. Nhưng Tần Thiên biết, chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì những hắc y nhân kia còn không có bị bắt được, mà lại Chu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn hiểu được, mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu không hắn cùng muội muội an toàn đều không thể bảo hộ. Thế là hắn bắt đầu bốn phía nghe ngóng Chu Nhiên bối cảnh cùng phạm vi thế lực, muốn tìm đến nhược điểm của hắn hoặc đột phá khẩu. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là Chu Nhiên tại giới kinh doanh địa vị vững như Thái Sơn, thủ hạ cũng có một đám trung thành cảnh cảnh tâm phúc cùng tay chân, muốn động đến hắn nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Tần Thiên rơi vào trầm tư, hắn biết chuyện này không thể nóng lòng muốn thành công, nhất định phải chậm rãi mưu đồ. Thế là hắn bắt đầu từ lâu dài cân nhắc, một phương diện tăng cường mình cùng muội muội an toàn đề phòng, một phương diện khác thì tìm cơ hội thu thập Chu Nhiên chứng cứ phạm tội, hy vọng có thể nhờ vào đó đem hắn nhất cử bằng ngã. Nhưng mà ngay tại hắn mưu kế tỉ mỉ thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn lại xáo trộn kế hoạch của hắn. Một buổi chiều, Tần Thiên ngồi ở trong nhà trong thư phòng, trên màn ảnh máy vi tính chất đầy liên quan tới Chu Nhiên công ty tư liệu cùng các loại báo cáo tin tức. Hắn cau mày, ngón tay không tự giác gõ lên mặt bàn, hiển nhiên lâm vào thật sâu suy tư. Đột nhiên, chuông điện thoại di động đánh vỡ yên tĩnh. Tần Thiên liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là một cái mã số xa lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy, ngươi tốt, là Tần Thiên tiên sinh sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lạ lẫm giọng nam. "Ta là, ngươi là ai?" Tần Thiên cảnh giác hỏi. "Phương tiên sinh, ngài hảo. Ta là bạn của Triệu Văn Hạo, ta gọi Lý Cường. Ta nghe nói gần nhất phát sinh sự tình, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự." Âm thanh của Lý Cường rất bình thản, nhưng Tần Thiên lại từ nghe được ra một chút không bình thường ý vị. Trong mắt của Tần Thiên hiện lên một chút ánh sáng, "Tâm sự? Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta không?" "Đúng vậy, Phương tiên sinh. Ta hiểu rõ Chu Nhiên là ai, ta cũng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể liên thủ, có lẽ có cơ hội đối phó hắn." Lý Cường trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Trong lòng Tần Thiên khẽ động, "Liên thủ? Ngươi làm sao lại nghĩ đến tìm ta liên thủ?" "Bởi vì ta nhìn ra được, Phương tiên sinh ngài không phải người bình thường. Ngài có nhạy cảm sức quan sát cùng siêu phàm trí tuệ, ta tin tưởng chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi Chu Nhiên dây dưa." Âm thanh của Lý Cường bên trong tràn ngập chân thành cùng thật cầu. Tần Thiên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi biết không, chuyện này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Ta biết, nhưng ta không sợ. Ta đã chịu đủ Chu Nhiên ức hiếp cùng uy hiếp, ta không nghĩ còn tiếp tục như vậy. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem hắn đem ra công lý." Âm thanh của Lý Cường bên trong tràn ngập kiên định cùng dũng khí. Tần Thiên hít sâu một hơi, "Tốt, ta nguyện ý hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nhưng là chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho Chu Nhiên phát hiện kế hoạch của chúng ta." "Minh bạch, Phương tiên sinh. Ta sẽ cẩn thận." Lý Cường thở dài một hơi, hắn biết mình tìm đúng người. Hai người ước định thời gian gặp mặt cùng địa điểm, sau đó cúp điện thoại. Tần Thiên ngồi trong thư phòng, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập quyết tâm cùng hy vọng. Hắn biết trận này đấu tranh sẽ dị thường gian nan cùng nguy hiểm, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vô luận như thế nào đều muốn đem Chu Nhiên đem ra công lý. Gặp mặt địa điểm là một nhà vắng vẻ quán cà phê. Tần Thiên đẩy ra cửa đi vào, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong góc Lý Cường. Hắn đi qua tòa hạ, điểm rồi một chén cà phê. "Phương tiên sinh, ngài đến." Lý Cường đứng dậy nói. "Ừm, ngồi đi." Tần Thiên ra hiệu hắn tòa hạ, "Ngươi có kế hoạch gì hoặc là ý nghĩ sao?" Lý Cường từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Tần Thiên, "Đây là Chu Nhiên một chút chứng cứ phạm tội cùng tay cầm, ta phí hết lớn kình mới đem tới tay. Ta nghĩ chúng ta có thể từ những phương diện này vào tay, đem hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh." Tần Thiên tiếp nhận tờ giấy liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt lắm, những chứng cứ này đối với chúng ta đến nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho Chu Nhiên phát giác được chúng ta động tĩnh. Ta minh bạch, Phương tiên sinh. Ta sẽ cẩn thận. Lý Cường trịnh trọng nói. Hai người lại kỹ càng thương lượng sau đó kế hoạch hành động cùng phân công. Tần Thiên phụ trách thu thập càng nhiều chứng cứ cùng liên hệ một chút người có thể tin được tay, mà Lý Cường thì phụ trách giám thị Chu Nhiên nhất cử nhất động cũng kịp thời hướng hắn báo cáo. Nói xong chính sự về sau, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Tần Thiên phát hiện Lý Cường mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đầu não rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, mà lại rất tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí. Hắn đối với Lý Cường sinh ra hảo cảm, cảm thấy người này có lẽ thật có thể trở thành mình trợ thủ đắc lực. Màn đêm buông xuống thời gian, hai người đi ra quán cà phê. Tần Thiên nhìn xem Lý Cường đi xa bóng lưng, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng lòng tin. Hắn biết trận này đấu tranh vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón hết thể khiêu chiến. Tại rộng rãi sáng ngời, tia sáng sung túc trong văn phòng, Chu Nhiên thích gì vốn tại thoải mái dễ chịu trong ghế, trong tay xì gà chậm rãi thiêu đốt, dâng lên lượn lờ sương mù, ánh mắt bên trong toát ra một vòng thâm thúy lại hàn ý lạnh lẽo. Gần nhất, hắn bén nhạy phát giác được một chút không bình thường dấu hiệu, tựa hồ có người chính âm thầm nhìn trộm quá khứ của hắn cùng hành tung, cái này khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ không hiểu bất an cùng lửa giận. "Lão Vương, ngươi xác định những tiểu tử kia cũng không có vấn đề gì sao?" Âm thanh của Chu Nhiên bên trong xen lẫn một hơi khí lạnh. Vương Văn Lý gấp đứng tại Chu Nhiên bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ bất an. Chu tổng đã phái người đi giám thị, bọn hắn trước mắt còn không có cái gì dị thường cử động. Chỉ là cái gì? Chu Nhiên lông mày nhíu chặt, đối với Vương Văn Lý do dự hiển nhiên rất là bất mãn. Vương Văn Lý hít sâu một hơi, chỉ là ta cảm thấy Tần Thiên người này không đơn giản. Hắn giống như tại bí mật điều tra chúng ta, mà lại bối cảnh của hắn cùng thực lực đều không thể khinh thường. Ta lo lắng hắn sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta họa lớn. Chu Nhiên khinh miệt hừ một tiếng, bất quá là cái mao đầu tiểu tử, có thể lật ra cái gì sống đến? Nhưng hắn đã dám khiêu chiến ta. Vậy ta khiến cho hắn nếm thử lợi hại. Lão Vương, tìm một cơ hội cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết nơi này không phải hắn dương ai địa phương. Vương Văn Lý gật đầu đáp ứng, rõ ràng rồi. Chu tổng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt cùng âm hiểm. Đúng lúc này, tay của Chu Nhiên cơ tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn liếc nhìn màn ảnh một cái, lông mày hơi nhíu, a, là hắn. Hắn kết nối điện thoại, ngữ khí nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần, "Uy, Triệu tiên sinh, ngài hảo à? Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Đầu điện thoại kia truyền tới một trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm, "Chu Nhiên, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng mấy người trẻ tuổi có chút qua lại." "Còn độc thủ?" Chu Nhiên trong lòng run lên, lập tức ý thức được đây là cha của Triệu Văn Hạo, Triệu Quang Minh. Triệu Quang Minh tại thương nghiệp cùng giới chính trị đều có địa vị vô cùng quan trọng, là Chu Nhiên tuyệt không dám tùy tiện đắc tội nhân vật. "Triệu tiên sinh, ngài đây là nghe ai nói?" "Đều là hiểu lầm a." Chu Nhiên vội vàng giải thích, "Ta cùng những người tuổi trẻ kia chỉ là mở cái nhỏ trò đùa, không hẳn động thủ thật." "Trò đùa? Đem người đả thương cũng gọi trò đùa?" Âm thanh của Triệu Quang Minh bên trong để lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ. "Chu Nhiên, ta cho ngươi biết, những người tuổi trẻ kia bên trong có một cái là con trai của ta. Ngươi nếu là dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi." Trái tim của Chu Nhiên bỗng nhiên trầm xuống, hắn vạn vạn không ngờ tới Triệu Văn Hạo đúng là con trai của Triệu Quang Minh. Lần này sự tình nhưng khó giải quyết. "Triệu tiên sinh, xin bớt giận. Ta thật không biết kia là con trai của ngài, nếu không cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám động đến hắn a." Chu Nhiên hoảng hốt vội nói xin lỗi, "Nếu không dạng này, ta lập tức phái người đi hướng hắn nói xin lỗi, cũng bồi thường tiền chữa trị cùng tổn thất tinh thần phí, ngài thấy thế nào?" Chương 941, sự thật. Chương 941, sự thật. Triệu Quang Minh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tốt à, đã ngươi thái độ tốt như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nhưng ghi nhớ, về sau đừng có lại trêu chọc con trai của ta cùng những người tuổi trẻ kia. Nếu không là, Triệu tiên sinh yên tâm, ta đảm bảo sẽ không còn có lần sau." Chu Nhiên liên tục cam đoan. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Chu Nhiên trở nên dị thường âm trầm. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ hội học sinh dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Xem ra sau này đến càng thêm cẩn thận, không thể lại giống như tiểu trước đây không kiêng nể gì cả. Hắn liếc qua bên cạnh Vương Văn Lý, "Lão Vương, chuyện này coi như xong đi. Ngươi phái người đi cho Tần Thiên tặng phần lễ vật, biểu thị ấy náy của chúng ta." Vương Văn Lý lên tiếng, "Là Chu tổng." Trong lòng hắn cũng thở dài một hơi, biết chuyện này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng hắn cũng minh bạch, Chu Nhiên tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, sau đó chắc chắn có càng kịch liệt đọ sức chờ lấy bọn hắn. Chu Nhiên ngồi ở sau bàn công tác trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cau mày. Bên cạnh Vương Văn Lý cũng là vẻ mặt buồn thiu. Từ lần trước tiếp vào Triệu Quang Minh cảnh cáo điện thoại sau, Chu Nhiên vẫn lâm vào loại này trầm tư trạng thái. "Chu tổng, người xem chúng ta nên làm cái gì?" Vương Văn Lý hỏi dò. Hắn biết Chu Nhiên tâm cao khí ngạo, Triệu Quang Minh cảnh cáo với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Chu Nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Lão Vương, ngươi cho là chúng ta cứ như vậy mà thôi sao?" Vương Văn Lý sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, "Chu tổng, chúng ta đắc tội không nổi Triệu Quang Minh. Ta xem chúng ta vẫn là tạm thời thu liễm một chút, chờ đợi về sau cơ hội, chờ đợi về sau." Chu Nhiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng Triệu Quang Minh sẽ tùy tiện bỏ qua chúng ta sao? Lần này hắn mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng đã cho chúng ta cảnh cáo. Nếu như chúng ta lại không thu liễm, chỉ sợ lần sau liền sẽ không như thế đơn giản." Vương Văn Lý nhẹ gật đầu, "Là, Chu tổng nói đúng, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy nén giận đi." Chu Nhiên trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng, "Đương nhiên không thể, nhưng muốn đối phó Triệu Quang Minh cùng Tần Thiên, chúng ta nhất định phải dùng điểm sách lược. Trong mắt của Vương Văn Lý hiện lên một tia giảo hoạt, "Chu tổng, ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể hắn xích lại gần bên tai của Chu Nhiên thấp giọng nói ra kế hoạch của mình." Chu Nhiên nghe nghe lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng lại lộ ra vẻ mỉm cười. "Lão Vương, kế hoạch của ngươi không sai, cứ làm theo như ngươi nói đi." Chu Nhiên vỗ bả vai Vương Văn Lý một cái, "Chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, phải tất yếu làm được sinh đẹp điểm. Tấm hình này ngươi làm thế nào chiếm được?" Âm thanh của Tần Thiên run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ tấm hình này tầm quan trọng đối với chính mình, một khi rơi vào trong tay Chu Nhiên, hậu quả khó mà lường được. Vương Văn Lý đắc ý nết miệng cười một tiếng, "Chúng ta tự nhiên có chúng ta con đường. Tần Thiên, ta biết ngươi một mực tại âm thầm điều tra Chu tổng, nhưng ta đến nói cho ngươi, làm như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Chu tổng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đắc tội." Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, "Vương Văn Lý, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Rất đơn giản." Vương Văn Lý ngữ khí đột nhiên trở nên hung ác nghiêm hiểm, "Chỉ cần ngươi từ bỏ điều tra Chu tổng, rời đi thành phố này, vĩnh viễn đừng có lại trở về, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Nếu không hắn cố ý dừng một chút, tiếp lấy uy hiếp nói, "Nếu không, tấm hình này liền sẽ xuất hiện ở trước mặt Chu tổng. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng." Tần Thiên nắm chặt ảnh chụp, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết mình hiện tại ở vào bị động, không thể khinh suất làm việc, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha điều tra Chu Nhiên. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ từ bỏ điều tra, rời đi thành phố này." Trên mặt Vương Văn Lý lộ ra nụ cười hài lòng, "Tính ngươi thức thời. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, đừng có đùa hoa chiêu gì. Người của chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi." Tần Thiên nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch." Xe tại ven đường dừng lại, Tần Thiên sau khi xuống xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Văn Lý nhìn qua bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, "Tiểu tử, muốn cùng ta đấu? Ngươi còn đột đâu?" Nhưng mà, Tần Thiên không hẳn có thật dự định từ bỏ. Hắn biết rõ mình không thể khuất phục tại Chu Nhiên uy hiếp. Hắn quyết định âm thầm tiếp tục điều tra, tìm tới đầy đủ chứng cứ đến vạch trần tội ác của Chu Nhiên. Hắn tìm tới Lý Cương Nghị cùng Lục Uyển, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho bọn hắn. Hai người nghe xong, đều biểu thị nguyện ý trợ Tần Thiên một chút sức lực, cộng đồng điều tra Chu Nhiên. "Tần Thiên, chuyện này rất nguy hiểm. Ngươi thật quyết định muốn tiếp tục sao?" Lý Cương Nghị có chút lo âu hỏi. Tần Thiên kiên định gật gật đầu, "Đúng vậy, ta nhất định phải tiếp tục. Ta không thể để cho Chu Nhiên ung dung ngoài vòng pháp luật." "Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Lý Cương Nghị nắm chặt nắm đấm, "Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới Chu Nhiên chứng cứ phạm tội." Lục Uyển cũng biểu đạt duy trì, "Ca, ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta cùng một chỗ đem Chu Nhiên đưa vào ngục giam." Ba người sau khi thương nghị, quyết định phân công hợp tác. Tần Thiên phụ trách xâm nhập điều tra Chu Nhiên nội tình cùng hành tung, Lý Cương Nghị phụ trách liên hệ người có thể tin được tay hiệp trợ bọn hắn, mà Lục Uyển thì phụ trách tại mạng lưới bên trên sưu tập Chu Nhiên tin tức cùng manh mối. Nhưng mà, bọn hắn hành động vẫn chưa trốn qua Chu Nhiên hai mắt. Rất nhanh, Chu Nhiên liền biết được Tần Thiên vẫn chưa chân chính từ bỏ điều tra. Hắn tức giận tìm tới Vương Văn Lý, "Ngươi không phải nói Tần Thiên đã bỏ đi sao? Vì cái gì hắn còn tại âm thầm điều tra?" Vương Văn Lý dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, "Chu tổng, ta cũng không rõ ràng, a ta đã dựa theo phân phó của ngài đi uy hiếp hắn, hắn cũng đáp ứng từ bỏ. Có thể là hắn mặt ngoài đáp ứng, vụ trộm còn tại dở trò quỷ." Chu Nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngươi lập tức phái người nhìn chằm chằm Tần Thiên nhất cử nhất động của bọn họ, ta muốn biết bọn hắn đến cùng tại làm cho gì." Vương Văn Lý vội vàng nhận lời, "Là, Chu tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt." Một trận ám chiến lặng yên mở màn. Tần Thiên bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành điều tra, sợ bị người của Chu Nhiên phát hiện. Mà Chu Nhiên thì phái ra đại lượng thủ hạ bốn phía tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Song phương đều đang khẩn trương chờ đợi thời cơ xuất thủ. Lục Uyển nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra lửa giận. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Văn Lý, "Ngươi tại sao muốn làm thế? Ta chưa hề đắc tội qua ngươi." Chu Văn Lý nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, đắc tội chúng ta người của Chu gia, tuyệt sẽ không có kết cục tốt." Lục Uyển tức giận đến toàn thân phát run, "Các ngươi quá mức. Ta không tin tưởng các ngươi sẽ làm ra loại sự tình này." "Không tin?" "Tốt lắm." Chu Văn Lý phủi tay, "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Theo tay của hắn thế, mấy cái đại hán vạm vỡ đi tới. Bọn hắn tay cầm côn đồng cùng đao cụ, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn. Lục Uyển vừa nhìn liền biết bọn hắn là tới gây chuyện. "Các ngươi muốn làm gì?" Lục Uyển hoảng sợ hỏi. Chu Văn Lý cười lạnh nói, "Làm gì? Đương nhiên là giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, còn muốn mạng sống." Trong lòng Lục Uyển dâng lên một cơn lửa giận, nhưng nàng cũng minh bạch lúc này không thể cứng đối cứng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. "Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự tình. Nếu như ngươi có bất kỳ bất mãn hoặc mâu thuẫn, xin thông qua hợp pháp con đường giải quyết." Chu Văn Lý cười ha ha, "Hợp pháp con đường? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?" Hắn cơ trong tay côn đồng cùng đao cụ, "Hôm nay ngươi không cho chúng ta cái thuyết pháp, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Sắc mặt của Lục Uyển tái nhợt, nhưng nàng không thối lui chút nào nên đón tiếp lấy. Nàng biết mình nhất định phải bảo vệ mình cùng muội muội an toàn. Nàng một bên tránh né Chu Văn Lý bọn hắn công kích, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng mà, sức mạnh của nàng dù sao cũng có hạn, rất nhanh đã bị đánh ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xông vào đám người. Hắn một tay lấy Lục Uyển kéo ra phía sau, sau đó nhất quyền vung hướng Chu Văn Lý. Chu Văn Lý bị cái này nhất quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, trở tay một trường chụp về phía cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia thân thủ nhanh nhẹn né tránh ra, mà Lục Uyển thì thừa cơ đào thoát. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Lục Uyển cảm kích nhìn xem cái thân ảnh kia, "Nhưng ngươi thụ thương, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này." Cái thân ảnh kia nhẹ gật đầu, "Ta biết, nhưng ta nhất định phải tìm tới chứng cứ chứng minh tội ác của Chu Nhiên." Âm thanh của hắn trầm thấp mà kiên định, "Ta không thể để cho chính nghĩa bị tà ác che giấu." Nghe tới kia lời nói, trong lòng Lục Uyển không hiểu dâng lên một cỗ cảm động cùng tin cậy. Nàng vững tin, người này nhất định là cái tâm địa thiện lương người. Cứ việc nàng không rõ ràng thân phận của hắn, nhưng nàng hạ quyết tâm, về sau muốn càng thêm cẩn thận làm việc, để tránh mang đến cho hắn phiền phức vô vị cùng nguy hiểm. Tại trong hẻm nhỏ mờ tối, trên mặt Chu Văn Lý lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại Lục Uyển, trong lời nói để lộ ra uy hiếp, "Tiểu nha đầu, nghe cẩn thận, đừng có lại truy tra chuyện của Chu Nhiên. Nếu không, ta cũng sẽ không giống như bây giờ khách khí." Lục Uyển không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của hắn, "Chu Văn Lý, uy hiếp của ngươi đối với ta không hề có tác dụng. Ta tuyệt không dung tha, nhất định phải vạch trần tội ác của Chu Nhiên, để hắn nhận phải có trừng phạt." Chu Văn Lý khinh thường hừ một tiếng, "Hừ, ngươi cho là mình là đại nhân vật gì? Muốn cùng chúng ta Chu gia đối nghịch? Ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ." Lục Uyển cắn chặt răng, thể hiện ra kiên định quyết tâm, "Coi như con đường phía trước là một con đường chết, ta cũng sẽ không tiếp. Ta không thể chịu được người như Chu Nhiên tiếp tục nguy hại xã hội." "Nguy hại xã hội?" Chu Văn Lý giống như là đang nghe một cái chuyện cười lớn, "Ngươi thật sự coi chính mình có thể đại biểu chính nghĩa? Thế giới này là hiện thực mà tàn khốc, ngươi đã không có quyền lại không có thế, cái gì đều cải biến không được." Lửa giận tại trong lòng Lục Uyển thiêu đốt, nhưng nàng rõ ràng Chu Văn Lý nói tới chính là sự thật. Nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, "Chu Văn Lý, ta xác thực không có quyền thế, nhưng ta tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác. Chỉ cần có người dám tại vạch trần chân tướng, liền sẽ có nhiều người hơn tham gia với chúng ta." Trong mắt của Chu Văn Lý hiện lên một tia âm tàn, "Ngươi cho rằng sẽ có người hưởng ứng các ngươi, có thể dao động chúng ta Chu gia căn cơ? Đừng si tâm vọng tưởng." Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, "Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ bỏ đối với Chu Nhiên điều tra, nếu không như thế nào?" Lục Uyển không chút nào yếu thế, "Ngươi cho rằng uy hiếp của ngươi có thể hù ngã ta? Ta không chỉ có sẽ tiếp tục điều tra, sẽ còn tìm tới càng nhiều chứng cứ đến vạch trần chân tướng." Chu Văn Lý bị Lục Uyển quyết tuyệt rung động. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này như thế kiên nghị. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này có rất nhiều người ỷ lại chúng ta Chu gia sinh tồn. Ngươi như dám đụng đến chúng ta một đầu ngón tay, ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp." Lục Uyển mặt không đổi sắc, "Chu Văn Lý, uy hiếp của ngươi đối với ta không dùng được. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ cần có người dám tại đứng ra, Chu Nhiên liền tất nhiên sẽ nhận pháp luật chế tài." Chu Văn Lý nhìn xem Lục Uyển kia ánh mắt kiên định, trong lòng lại cảm thấy một tia bất an, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, "Có một số việc là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến." Nói xong, hắn quay người biến mất tại u ám trong hẻm nhỏ. Giờ này khắc này, Thần Thiên gấp cầm di động, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Biết được muội muội nhận uy hiếp, hắn không thể chịu đựng được. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, biết rõ trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới Chu Nhiên, để hắn trả giá đắt. Hắn bấm số điện thoại của Chu Nhiên. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến âm thanh của Chu Nhiên, "Thần Thiên, ngươi làm sao lại có điện thoại của ta? Có chuyện gì không?" Âm thanh của Thần Thiên băng lãnh như sương, "Chu Nhiên, giữa chúng ta sổ sách nên tính toán. Ngươi uy hiếp ta muội muội, bút chướng này ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng." Chu Nhiên khẽ cười một tiếng, "A, ngươi nói ta uy hiếp ngươi muội muội, có chứng cứ sao?" Tần Thiên lửa giận ngút trời, "Muội muội ta chính miệng nói cho ta, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả?" Chu Nhiên xem thường, "Chính miệng nói thì sao? Ai có thể chứng minh là ta làm? Đừng tùy tiện vu hãm người." Tần Thiên càng thêm phẫn nộ, "Chu Nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ tìm được chứng cứ để ngươi trả giá đắt." Chu Nhiên cười ha hả, "Tần Thiên, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, có thể cùng ta chống lại? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Tần Thiên không thối lui chút nào, "Coi như con đường phía trước là một con đường chết, ta cũng phải đi đến cùng. Ta không thể để cho muội muội bạch bạch chịu đựng. Chu Nhiên, chúng ta đọ sức vừa mới bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là chính nghĩa." Chu Nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, thanh âm trở nên lãnh khốc, "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được, trên đời này có rất nhiều chuyện là ngươi không cách nào cải biến. Ngươi cho rằng ngươi có thể vạch trần ta, dao động địa vị của ta? Đừng nằm mơ." Hai tay Tần Thiên nắm chặt thành quyền, thanh âm kiên định hữu lực, "Chu Nhiên, uy hiếp của ngươi đối với ta không hề có tác dụng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, chết cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ cần có người dám tại đứng ra, ngươi liền tất nhiên sẽ nhận pháp luật chế tài." Chu Nhiên trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, "Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta hãy chờ nhìn. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, trên đời này có rất nhiều chuyện là ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng ngươi đã nắm giữ hết thảy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi mười phần sai." Thần Tiên cười lạnh một tiếng, "Có đúng không? Vậy thì chúng ta chờ xem đi." "Chu Nhiên, ngươi chờ xem." Nói xong, hắn cúp điện thoại, lưu lại Chu Nhiên ở nơi đó ngẩn người. Chu Nhiên không nghĩ tới Tần Thiên dám như thế khiêu chiến quyền uy của hắn, nhưng hắn cũng biết Tần Thiên cũng không phải là hạng người bình thường, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Trận này đọ sức càng thêm kịch liệt, song phương đều đang đợi thời cơ xuất thủ. Mà ánh mắt của Tần Thiên bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, hắn tuyệt sẽ không bởi vì Chu Nhiên uy hiếp mà lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chu Nhiên, ngươi cho rằng uy hiếp của ngươi có thể để cho ta khuất phục? Ngươi mười phần sai. Ta tuyệt sẽ không bởi vì ngươi mấy câu liền lùi bước. Chương 942, đem ra công lý. Chương 942, đem ra công lý. Chu Nhiên cười nhạo một tiếng, "Hử, có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Coi là có thể ở thành phố này đứng vững gót chân. Ta cho ngươi biết, trừ phi các ngươi xéo đi, nếu không ta để các ngươi sống không bằng chết." Tần Thiên không hề sợ hãi, nhìn thẳng con mắt của hắn, "Chu Nhiên, đừng có lại uy hiếp ta. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng, cho dù chết cũng không sẽ rời đi. Ta tin tưởng chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, ngươi cũng nhất định sẽ vì ngươi việc ác trả giá đắt." Sắc mặt của Chu Nhiên càng thêm âm trầm, "Tần Thiên, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai a? Có thể đại biểu chính nghĩa? Ta cho ngươi biết, thế giới này hiện thực lại tàn khốc. Ngươi không quyền không thế, chẳng phải là cái gì?" Tần Thiên cắn chặt răng, "Chu Nhiên, ngươi nói đúng, ta không quyền không thế. Nhưng ta có khỏa truy cầu chính nghĩa tâm. Ta tin tưởng chỉ cần có người dám vạch trần tội ác của ngươi, liền sẽ có càng nhiều người ủng hộ chúng ta. Ngươi cũng nhất định sẽ bị pháp luật chế tài." Chu Nhiên bị Tần Thiên kiên nghị cùng dũng khí chấn một cái, hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế quả cường. Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, "Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, trên đời này rất nhiều sự tình ngươi cải biến không được, coi là có thể vạch trần ta, giao động ta." "Nam mơ." Thần Tiên cười lạnh, "Có đúng không? Hãy đợi đấy." "Chu Nhiên, trò hay còn tại phía sau đâu." Hắn biết đấu tranh vừa mới bắt đầu, đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Chu Nhiên nhìn xem Tần Tiên ánh mắt kiên định, trong lòng không hiểu dâng lên sợ hãi cùng bất an, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, không thể rụt rè. Hắn cười lạnh, "Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, ta chờ nhìn. Nhưng ta phải nói cho ngươi, trên đời này rất nhiều sự tình ngươi nghĩ không ra, coi là nắm giữ hết thảy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi sai lầm rồi." Tần Tiên không thối lui chút nào, "Chu Nhiên, đừng có lại uy hiếp. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chết cũng sẽ không bỏ rơi. Ta tin tưởng chỉ cần có người vạch trần tội ác của ngươi, liền nhất định có thể đưa ngươi đem ra công lý." Vừa dứt lời, một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến, một đám người rào rạt mà đến, đem Tần Thiên vây quanh. Đối mặt đột biến, Tần Thiên không kinh hoàng chút nào. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt, như tại chờ đợi cái gì. Chu Nhiên nhìn xem thủ hạ vây quanh Tần Thiên, đắc ý cười, "Tần Thiên, coi là có thể đối kháng ta. Đào thoát bàn tay của ta tâm, ngươi đây là tự tìm đường chết." Tần Thiên mở mắt ra, ánh mắt kiên định, "Chu Nhiên, coi là uy hiếp đe dọa có thể để cho ta khuất phục. Ngươi sai lầm rồi, ta tuyệt sẽ không cúi đầu." Sắc mặt của Chu Nhiên càng chìm, "Tần Thiên, coi là có thể đối kháng toàn bộ Chu gia. Đào thoát truy sát, ngươi đây là nằm mơ." Tần Thiên cắn chặt răng, biết Chu Nhiên nói là sự thật, nhưng tuyệt không từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, "Chu Nhiên, ta không quyền không thế, nhưng ta có khỏa truy cầu chính nghĩa tâm. Ta tin tưởng chỉ cần có người vạch trần tội ác của ngươi, liền sẽ có càng nhiều người ủng hộ chúng ta. Ngươi cũng nhất định sẽ bị pháp luật chế tài." Chu Nhiên lần nữa bị Tần Thiên kiên nghị chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiểu tử này cố chấp như thế. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Tốt, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, trên đời này rất nhiều sự tình ngươi cải biến không được." Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống, tay cầm trường kiếm, vung lên liền đánh lui Chu Nhiên thủ hạ. Thân hình hắn lóe lên, đi tới bên người Tần Thiên, "Ngươi không sao chứ?" Tần Thiên nhìn xem cứu tinh, trong lòng dâng lên cảm động cùng tín nhiệm, "Ta không sao, tạ ơn." Chu Nhiên nhìn xem xuất hiện đột ngột thân ảnh, trong lòng dâng lên sợ hãi cùng bất an. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao phải nhúng tay?" Thân ảnh kia quay người, lộ ra anh tuấn gương mặt lạnh lùng bàng, "Ta là bạn của Tần Thiên, không thể mắt thấy hắn bị ngươi ức hiếp." Sắc mặt của Chu Nhiên càng khó coi hơn, coi là có thể đối kháng toàn bộ Chu gia. "Bảo hộ Tần Thiên, ngươi đây là tự tìm đường chết." Thân ảnh kia cười lạnh, "Chu Nhiên, coi là Chu gia có thể một tay che trời. Muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, trên đời này còn có chính nghĩa cùng công đạo." Chu Nhiên bị thân ảnh kia lạnh lùng cùng kiên định chấn kinh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tốt, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, hắn thổi lên huýt sáo, bốn phương tám hướng gọn tới càng nhiều người, đem Tần Thiên bọn hắn vây quanh. Đối mặt đột biến, Tần Thiên cùng thân ảnh kia không hề sợ hãi. Chu Nhiên nhìn xem Tần Thiên cùng thần bí thân ảnh đi hướng mình, lên cơn giận dữ. Hắn vất tay ra hiệu thủ hạ động thủ, đúng lúc này, thân hình Tần Thiên lóe lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh thoát công kích. Ngay sau đó, trong tay Tần Thiên xuất hiện nhỏ như sợi tóc phi châm, ngón tay gảy nhẹ, phi châm như mở to mắt chuẩn xác bắn về phía Chu Nhiên thủ hạ. Chỉ nghe rất nhỏ siêu siêu âm thanh, Chu Nhiên thủ hạ như bị định trụ, không thể động đậy. Chu Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên có thần kỳ như thế thủ đoạn. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin hỏi, "Ngươi, đây là thủ đoạn gì? Làm sao định trụ người của ta?" Tần Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Chu Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi hiểu ta? Thật sự cho rằng hết thảy đều tại ngươi trong khống chế? Nói cho ngươi, ngươi mười phần sai. Trên đời này có rất nhiều sự tình, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra." Sắc mặt của Chu Nhiên càng thêm khó coi, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, đã ngươi có loại này bản sự, vậy ta càng không thể lưu ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." Tần Thiên không hề sợ hãi, "Chu Nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Cho là ngươi có thể trốn qua pháp luật nghiêm trị? Nói cho ngươi, ngươi đang ở nằm mơ." Vừa dứt lời, kia thần bí thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm vung lên, Chu Nhiên bị bước lui mấy bước. Chu Nhiên ổn định thân hình, nhìn xem Tần Thiên cùng thần bí thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Ý khác biết đến, hôm nay khả năng thật đã trúng thiết bản. Nhưng hắn không cam tâm như vậy thất bại, hít sâu một hơi, giống to, "Bên trên, đều lên cho ta, giết bọn hắn." Nhưng mà, thủ hạ lại như không nghe đến mệnh lệnh một dạng, không nhúc nhích tí nào. Chu Nhiên tức hồn hẹn, xông lên phía trước nghĩ tự mình động thủ. Đúng lúc này, Tần Tiên ngón tay búng một cái, một viên phi trầm bắn về phía Chu Nhiên. Trước mắt Chu Nhiên một hoa, cả người phảng phất bị định trụ, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Chu Nhiên trừng to mắt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại có loại này bản sự? Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem Chu Nhiên. Chu Nhiên, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Chu Nhiên bị Tần Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy, lại bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên cùng thần bí thân ảnh một từng bước tới gần, trong lòng tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị cho Chu Nhiên một kích chí mạng lúc, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, một người mặc áo bào xám, tay cầm quải trượng lão giả chậm rãi từ không trung hạ xuống, đứng tại Tần Thiên cùng Chu Nhiên ở giữa. Lão giả xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, bao quát Tần Thiên cùng thần bí thân ảnh. Bọn hắn cảnh giác lại tò mò nhìn lão giả. Lão giả nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lóe lên tinh quang, "Tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi làm phi châm thuật là từ đâu nhi học? Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy thần kỳ như vậy chiêu số." Tần Thiên nhíu nhíu mày, "Tiền bối, phi châm thuật là ta gia tổ truyền tuyệt học, không tiện lộ ra. Xin hỏi ngài xuất hiện đột ngột, có gì muốn làm?" Lão giả cười cười, "Tiểu hòa tử, chớ khẩn trương. Ta chỉ là cái đi ngang qua lão giả, nhìn đến đây có đánh nhau liền đến nhìn một cái. Không nghĩ tới có thể gặp được ngươi cao thủ như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, "Nguyên lai tiền bối chỉ là đi ngang qua, vậy ta an tâm. Vạn bối không muốn cùng tiền bối là địch." Nhưng mà lão giả lại lắc đầu, "Tiểu hòa tử, ngươi hiểu lầm. Ta mặc dù không nghĩ đối địch với ngươi, nhưng đối với ngươi phi châm thuật cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn thử xem thân thủ của ngươi, nhìn xem ngươi có thể đỡ được ta mấy chiêu." Trong lòng Tần Thiên siết chặt, hắn biết lão giả có thể nhẹ nhõm xuất hiện ở đây cũng ngăn trở công kích của mình, thực lực khẳng định không thể coi thường. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đã tiền bối nghĩ chỉ giáo vạn bối, vậy vạn bối liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Xin tiền bối chỉ giáo." Lão giả trong mắt lóe lên tán thưởng, trong tay quải trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo khí lưu cường đại hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên không dám kinh thường, thân hình vừa né tránh qua khí lưu, ngón tay gảy nhẹ, mấy cái phi châm bắn về phía lão giả. Nhưng mà lão giả thực lực viễn siêu Tần Thiên tưởng tượng, quải trượng vung lên, phi châm toàn bộ bị đánh rơi. Ngay sau đó lão giả thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Tần Thiên, vỗ tới một trường. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu đập vào mặt, trong lòng giật mình, đem hết toàn lực lui lại. Nhưng mà lão giả trưởng lực như bóng với hình, Tần Thiên căn bản là không có cách đào thoát. Đúng lúc này, thần bí thân ảnh đột nhiên xuất thủ, trường kiếm vung lên, ngăn lại lão giả trưởng lực. Lão giả nhìn xem thần bí thân ảnh, trong mắt lóe lên kinh ngạc, "A, không có nghĩ tới đây còn có một vị cao thủ. Tốt, vậy ta liền cùng một chỗ chiếu cố các ngươi." Nói xong lão giả thân hình lóe lên, công hướng thần bí thân ảnh, hai người nháy mắt đánh nhau. Tần Thiên nhìn xem trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an. Hắn biết lão giả thực lực cường đại, mình cùng thần bí thân ảnh liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hết toàn lực một trận chiến. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu để nguyên bản bình tĩnh thế cục lần nữa trở nên hồi hộp. Ngay tại Tần Thiên cùng thần bí thân ảnh cùng áo xám lao giả kịch chiến say sưa lúc, Chu Nhiên đột nhiên thấy được cơ hội chạy thoát. Hắn nhìn xem giữa sân hỗn loạn chiến đấu, trong lòng dâng lên cầu sinh dục vọng. Hắn biết, đây là đào thoát thời cơ tốt nhất. Thế là Chu Nhiên lặng lẽ điều động nội lực, chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước, áo xám lao giả liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chu Nhiên, ngươi muốn đi chỗ nào trốn?" Áo xám lao giả lạnh lùng nhìn xem Chu Nhiên, trong tay quải trượng nhẹ nhàng vung lên, liền đem Chu Nhiên định tại nguyên chỗ. Chu Nhiên quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới áo xám lao giả sẽ chú ý tới mình. Hắn trừng to mắt nhìn xem áo xám lao giả, khó có thể tin nói, ngươi làm sao lại biết ta? Áo xám lao giả cười lạnh một tiếng, "Chu Nhiên, ngươi cho rằng ngươi làm sự tình không ai biết, cho là ngươi có thể trốn qua pháp luật chế tài. Nói cho ngươi, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi làm những cái kia chuyện ác, sớm đã truyền khắp giang hồ." Chu Nhiên bị áo xám lao giả tức giận đến toàn thân run rẩy, lại bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn áo xám lao giả một từng bước tới gần mình, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận cùng sợ hãi. "Tiền bối, tha mạng a. Ta biết sai lầm rồi, cầu ngài thả ta một con đường sống đi." Chu Nhiên đột nhiên quỳ gối trước mặt áo xám lao giả, đau khổ cầu khẩn nói. Áo xám lao giả nhìn Chu Nhiên bộ kia đáng thương dạng, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chán ghét cùng kinh miệt. Hắn lạnh như băng nói, "Chu Nhiên, ngươi cho rằng hiện tại cầu xin tha thứ liền có dùng sao? Ngươi cho rằng có thể trốn qua pháp luật trừng phạt sao? Ta cho ngươi biết, quá trễ. Hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi." Dứt lời, trong tay áo xám lao giả quải trượng nhẹ nhàng bay xuống, Chu Nhiên đã bị triệt để định ngay tại chỗ. Tiếp lấy, hắn xoay người lại, nhìn xem Tần Thiên cùng cái kia thần bí thân ảnh, nói: "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa không tệ à, có thể cùng cái này tội ác chồng chất Chu Nhiên đối kháng lâu như vậy. Bất quá bây giờ các ngươi có thể thở phào, ta đã đem hắn ổn định lại." Tần Thiên cùng cái kia thần bí thân ảnh nghe lời của áo xám lao giả, đều thở dài một hơi. Bọn hắn biết cái này áo xám lao giả thực lực cường đại, nếu như có thể được đến hắn hỗ trợ, vậy bọn hắn vạch trần Chu Nhiên tội ác, mang hắn ra công lý cơ hội càng lớn hơn. Đa tạ tiền bối biệt thủ. Tần Thiên cùng cái kia thần bí thân ảnh đồng thời hướng áo xám lao giả chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Áo xám lao giả cười cười, "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa đừng khách khí. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có đánh nhau liền đến nhìn một cái náo nhiệt. Không nghĩ tới có thể gặp được các ngươi dạng này cao thủ trẻ tuổi, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a." Nói đến đây, áo xám lao giả đột nhiên dừng một chút, sau đó nhìn Tần Thiên nói, "Tiểu tử, ngươi phi châm thuật rất thần kỳ a, là từ đâu nhi học? Có thể nói với ta một chút hay không?" Tần Thiên do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, thứ không dám giấu giếm, ta phi châm thuật là tổ truyền tuyệt học, không tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Còn mời tiền bối thứ lỗi. Hắn biết mình phi châm thuật rất chân quý, không thể tùy tiện tiết lộ. Áo xám lao giả nghe Tần Thiên trả lời, cũng không có tức giận, ngược lại cười lên ha ha, hảo tiểu tử, có cốt khí. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì thôi. Bất quá ta đối với ngươi phi châm thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nếu có cơ hội, chúng ta có thể lại luận bàn một chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên lại có một cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Chu Nhiên đang bị áo xám lao giả định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, đột nhiên lại có một cỗ khí tức cường đại như cuồng phong cuốn tới. Tại cỗ khí tức này trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, làm cho người ta ngạt thở. Cỗ khí tức này vọt thẳng hướng Chu Nhiên, đem hắn nháy mắt bắn bay, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của Chu Nhiên tựa như một con túi rẻ rách một dạng từ trên cây rơi xuống, quẳng xuống đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi. Áo xám lao giả nhìn xem biến cố bất thình lình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về cỗ khí tức kia nơi phát ra, chỉ thấy một người mặc áo bào đen trung niên nhân chậm rãi từ không trung hạ xuống, đứng tại cách đó không xa. Các hạ là ai? Vì sao đột nhiên xuất thủ làm tổn thương ta định chủ người? Áo xám lao giả trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn biết cái này người trung niên áo đen thực lực bất phàm, nhưng hắn cũng không muốn như vậy lùi bước. Người trung niên áo đen lạnh lùng nhìn áo xám lao giả một cái, sau đó nói, ta là ai cũng không trọng yếu chính là cái này Chu Nhiên là ta một mực tại truy tra mục tiêu. Hắn dính líu nhiều lên vụ án lớn, ta nhất định phải dẫn hắn trở về bị thẩm vấn. Áo xám lao giả nhíu nhíu mày, đã cái này Chu Nhiên là người truy tra mục tiêu, kia vì sao không sớm một chút xuất hiện? Nhất định phải đợi đến chúng ta đem hắn chế trụ về sau mới hiện thân. Người trung niên áo đen lạnh nhạt nói, ta vốn là nghĩ sớm một chút xuất hiện, nhưng nửa đường gặp một ít chuyện chậm trễ. Bất quá không quan hệ, hiện tại xuất hiện cũng không muộn. Chí ít ta có thể xác định Chu Nhiên này đã trốn không thoát. Áo xám lao giả nhìn xem người trung niên áo đen kia lạnh lùng mà ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảnh giác. Hắn cảm giác được cái này người trung niên áo đen không phải một nhân vật đơn giản, sau lưng hắn khả năng ẩn giấu đi càng lớn bí mật cùng thế lực. Đúng lúc này, Thần Thiên cùng cái kia thần bí thân ảnh cũng đi tới. Bọn hắn nhìn xem té xịu trên đất Chu Nhiên cùng xuất hiện đột ngột người trung niên áo đen, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Tiên bối, vị này là Thần Thiên vừa định mở miệng hỏi thăm người trung niên áo đen thân phận, lại bị thần bí thân ảnh đánh gãy. Không cần hỏi, vị tiền bối này đã không muốn lộ ra thân phận, vậy thì chúng ta không cần hỏi nhiều. Thần bí thân ảnh nhìn xem người trung niên áo đen nói, bất quá tiền bối đã nói cái này Chu Nhiên dính líu nhiều lên vụ án lớn, cái kia không biết tiền bối có thể hay không xuất ra chứng cứ đến. Người trung niên áo đen nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một phần văn kiện đưa cho thần bí thân ảnh, đây là ta từ quan phủ nơi đó được đến mật lệnh, phía trên kỹ càng ghi chép Chu Nhiên chỗ phạm tội đi cùng chứng cứ. Các ngươi có thể nhìn xem. Thần bí thân ảnh tiếp nhận văn kiện, cẩn thận nhìn lại. Thần Thiên cũng tiến tới cùng một chỗ nhìn. Bọn hắn càng xem càng kinh hãi, nguyên lai cái này Chu Nhiên vậy mà phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội ác, quả thực làm người ta nghe rợn cả người. Tốt lắm, đã hiện tại đã xác định tội ác của Chu Nhiên, vậy thì chúng ta dẫn hắn trở về bị thẩm vấn đi. Người trung niên áo đen nói bước đi hướng Chu Nhiên, chuẩn bị dẫn hắn đi. Nhưng mà, ngay tại người trung niên áo đen chuẩn bị mang đi Chu Nhiên thời điểm, áo xám lao giả lại đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Chương 943, tuyệt đối phần tử nguy hiểm chương 943, tuyệt đối phần tử nguy hiểm chậm rãi. Áo xám lao giả trầm giọng nói, cái này Chu Nhiên mặc dù tội ác tày trời, nhưng hắn dù sao cũng là ta định chủ người. Ta không thể cứ như vậy để ngươi đem hắn mang đi. Người trung niên áo đen nhướng mày, các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che cái này tội phạm sao? Bao che? Dĩ nhiên không phải. Áo xám lao giả lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, đã cái này Chu Nhiên là ta nhóm cùng chung mục tiêu, vậy hắn xử trí cũng hẳn là do ta nhóm cộng đồng đến quyết định. Ngươi không thể cứ như vậy đơn phương mà đem hắn mang đi. Người trung niên áo đen nhìn xem áo xám lao giả kia ánh mắt kiên định, biết hắn không phải là đang nói cười. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, tốt, đã các hạ kiên trì như vậy thì chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút xử trí như thế nào cái này Chu Nhiên đi. Áo xám lao giả nhẹ gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Vậy chúng ta bây giờ liền tìm một chỗ hảo hảo thương lượng một chút. Thế là, dưới sự dẫn dắt của áo xám lao giả, mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ sơn động. Trong sơn động kia sáng u ám, nhưng lại an tĩnh dị thường, không có người quấy rầy. Tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút xử trí như thế nào cái này Chu Nhiên. Áo xám lao giả nhìn xem mọi người nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy cái này Chu Nhiên đã phạm vào nhiều như vậy tội ác, nên giao cho quan phủ xử lý. Dạng này đã có thể hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, lại có thể để pháp luật được đến phải có tôn trọng. Chúng ta có thể đem Chu Nhiên đưa đến cách chỗ này gần nhất quan phủ, để hắn tiếp nhận phải có trừng phạt. Người trung niên áo đen nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Phương Tiểu Hữu nói đúng, Chu Nhiên tội ác chồng chất, nhất định phải để pháp luật đến chế tài hắn. Nhưng mà, áo xám lao giả lại lắc đầu, đưa ra dị nghị, đem Chu Nhiên giao cho quan phủ, chủ ý này không sai, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, quan phủ sẽ xử trí như thế nào hắn? Sau lưng hắn thế lực có thể hay không ra can thiệp? Vạn nhất chúng ta thật vất vả bắt đến tội phạm cứ như vậy bị tùy tiện thả đi, làm sao? Áo xám lao giả để tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bọn hắn minh bạch, chuyện trên giang hồ thường thường không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy và mỹ hảo. Tiền bối kia, ngài cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào Chu Nhiên đâu? Thần bí thân ảnh chuyển hướng áo xám lao giả, hỏi. Áo xám lao giả trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể đem Chu Nhiên giam lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn hắn, nhìn xem sau lưng hắn còn có hay không khác đồng bọn hoặc là thế lực đang ủng hộ hắn làm ác. Chờ chúng ta đem tất cả tình báo đều hỏi ra, lại đem hắn giao cho quan phủ cũng không muộn. Đám người nghe đề nghị của áo xám lao giả, đều cảm thấy không sai, nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là bọn hắn ở trong sơn động tìm cái nơi thích hợp, đem Chu Nhiên đóng lại. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đám người thay phiên trông coi Chu Nhiên, phòng ngừa hắn chạy trốn hoặc là tự sát, đồng thời cũng không ngừng thẩm vấn hắn, hy vọng có thể từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tình báo hữu dụng. Nhưng mà Chu Nhiên lại dị thường ngoan cố cùng giàu hoạt, vô luận bọn hắn làm sao uy bức lợi dụng, hắn chính là không chịu lộ ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám người kiên nhẫn cùng lòng tin dần dần làm hao mòn, bắt đầu hoài nghi là có hay không có thể từ trong miệng Chu Nhiên hỏi ra sau lưng hắn bí mật. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị buông tha, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Đang lúc đám người thúc thủ vô sách, chuẩn bị từ bỏ từ Chu Nhiên nơi đó thu hoạch càng nhiều tình báo thời điểm, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một người mặc quan phủ chế phục người vội vàng đi đến. Nhanh lập hồ sơ. Đây là cái cực kỳ nguy hiểm phân tử. Người tới vừa vào cửa liền lớn tiếng reo lên, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng hồi hộp. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị đột nhiên xuất hiện này tình huống hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía người tới, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Người là ai? Làm sao lại tìm tới nơi này đến? Áo xám lao giả trầm giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Người tới thở dốc một hơi, vội vàng nói, ta là phụ cận quan phủ một bộ khoái, truy tung Chu Nhiên đã thật lâu. Trước mấy ngày biết được hắn bị các ngươi bắt lấy, cho nên liền vội vàng chạy tới. Cái này Chu Nhiên cực kỳ nguy hiểm, sau lưng hắn ẩn giấu đi một cái khổng lồ phạm tội tổ chức. Nếu như các ngươi không cẩn thận, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Nghe đến đó, tất cả mọi người cảm thấy một trận chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Nhiên lại có lớn như thế bối cảnh cùng thế lực, không khỏi bắt đầu lo lắng lên sự an toàn của chính mình đến. Người trung niên áo đen nhìn xem người tới lo lắng dáng vẻ khẩn trương, biết hắn nói là thật lời nói. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi nói tình huống chúng ta đã hiểu rõ. Chu Nhiên đúng là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng như là đã bị chúng ta bắt lấy, liền sẽ không lại để cho hắn đào thoát. Chúng ta sẽ chặt chẽ trông giữ, cũng mau chóng giao cho quan phủ xử lý. Người tới nghe người trung niên áo đen, thở dài một hơi, quá tốt lắm. Có các ngươi tại ta liền yên tâm. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, Chu Nhiên phi thường giàu hoạt cùng hung tàn, hắn có thể sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn hoặc là tự sát, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận trông coi hắn. Áo xám lao giả nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ xem trọng hắn. Ngươi bây giờ liền trở về lập hồ sơ đi, nói cho cấp trên của các ngươi tình huống nơi này, để bọn hắn phái người tới đón vụ án này. Người tới vội vàng nói tạ, sau đó vội vàng rời đi sơn động. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại giữa sơn cốc quanh quẩn tiếng bước chân. Trong sơn động lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng lòng của mọi người tỉnh lại khó mà bình phục. Bọn hắn biết, sau đó đem đứng trước càng thêm nghiêm trọng cùng nguy hiểm khiêu chiến. Áo xám lao giả cau mày, nhìn xem Chu Nhiên bị giam giữ địa phương, trong lòng tràn ngập lo lắng. Chu Nhiên giàu hoạt dị thường, chúng ta nhất định phải tăng cường trông coi, tuyệt không thể để hắn có cơ hội chạy trốn. Hắn quay đầu nói với mọi người đạo. Người trung niên áo đen nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối nói đúng, chúng ta nhất định phải chặt chẽ trông coi. Đồng thời, cũng phải mau chóng từ trong miệng hắn được đến càng nhiều liên quan tới cái kia phạm tội tổ chức tình báo. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đám người thay phiên trông coi Chu Nhiên, không dám chút nào thư giãn. Bọn hắn không chỉ có tăng cường giám thị, còn thiết trí đa chủng cơ quan cùng cả bẫy, bảo đảm Chu Nhiên không cách nào đào thoát. Đồng thời, cũng không ngừng thẩm vấn Chu Nhiên, ý đồ từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng mà, Chu Nhiên lại dị thường ngoan cố cùng giàu hoạt. Vô luận bọn hắn làm sao uy bức lợi dụng, hắn chính là không chịu lộ ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Có đôi khi, hắn thậm chí còn có thể cố ý lập một chút hư giả tình báo đến mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn rơi vào khống cảnh. Cái này Chu Nhiên thực tế quá xảo quyệt. Phương Hạo tức giận nói, chúng ta đã dùng hết các loại phương pháp, nhưng hắn chính là không chịu nói lời nói thật. Thần bí thân ảnh cũng thở dài, đúng vậy a, Chu Nhiên xác thực rất khó đối phó. Nhưng chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới đối phó hắn. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn biết Chu Nhiên là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thể từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tình báo, như vậy rất có thể sẽ cho giang hồ mang đến càng lớn tai nạn. Thế là, trong thời gian kế tiếp, đám người bắt đầu thương thảo các loại đối sách cùng phương án. Bọn hắn ý đồ thông qua Chu Nhiên ngôn hành cử chỉ cùng biến hóa trong lòng đến tìm đến đột phá khẩu, nhưng đều không thành công. Chu Nhiên y nguyên duy trì trầm mặc cùng chống cự thái độ, để bọn hắn thúc thủ vô sách. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám người dần dần cảm thấy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi phải chăng thật sự có thể đào ra sau lưng Chu Nhiên bí mật. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa từ bỏ thời điểm, ngoài ý muốn nhưng lại một lần đột nhiên phát sinh. Tại một lần thay ca trông coi thời điểm, Chu Nhiên đột nhiên khởi xướng công kích mãnh liệt. Hắn thừa dịp đám người không sẵn sàng lúc, đột nhiên tránh thoát trói buộc hắn xích sắt cùng dây thừng, sau đó hướng trông coi hắn hai người đánh tới. Hai người kia mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là bị Chu Nhiên đả thương. Chu Nhiên thừa cơ tránh thoát sự khống chế của bọn hắn, cực nhanh chạy trốn. Nguy rồi, Chu Nhiên đào tẩu. Trông coi hai người lo lắng quát to lên. Đám người nghe tới tiếng la, lập tức vội vàng chạy đến, nhưng đã quá muộn. Chu Nhiên đã dung nhập bóng đêm mịt mờ, chỉ lưu lại một chuỗi lộn xộn dấu chân cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đáng ghét, vậy mà để hắn trượt. Áo xám lao giả giận không kềm được mà quát, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Người trung niên áo đen nhíu mày, hắn nhìn chăm chú Chu Nhiên chạy trốn phương hướng, trầm giọng nói, cái này Chu Nhiên giảo hoạt đến cực điểm, hắn chạy trốn phương hướng rất có thể là xào huyệt của hắn hoặc chỗ ẩn thân. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi kịp, tuyệt không thể cho hắn lần nữa làm ác cơ hội. Tại người trung niên áo đen dẫn đầu hạng, đám người lập tức dọc theo Chu Nhiên chạy trốn tung tích đuổi theo. Trong bóng đêm, bọn họ ở đây trong rừng cây xuyên qua, chỉ để lại từng đợt tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán trong không khí quanh quẩn. Đám người một đường đuổi sát, nhưng mà Chu Nhiên lại giống bước hơi khỏi nhân gian một dạng, vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không tìm được hắn bóng dáng. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng lúc, đột nhiên một thân ảnh từ trong rừng cây thoát ra, chính là Chu Nhiên. Hắn ở nơi nào? Phương Hạo mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện Chu Nhiên, hắn hô to một tiếng, lập tức dồn sức quá khứ. Chu Nhiên nghe tới động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, thấy Phương Hạo đang nhanh chóng tới gần, trong lòng giật mình, đội vàng ra tốc chạy trốn. Nhưng mà, hắn vạn vạn không ngờ tới, Phương Hạo lực bộc phát lại kinh người như thế. Thân ảnh của Phương Hạo tại trong rừng cây phi tốc xuyên qua, rất nhanh liền đuổi kịp Chu Nhiên. Người trốn không thoát. Phương Hạo hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, hướng Chu Nhiên đánh tới. Chu Nhiên thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn biết mình khó mà đào thoát, thế là rút ra truy thủ, hướng Phương Hạo đâm tới. Muốn bắt ta? Không dễ dàng như vậy. Phương Hạo lại không sợ hãi chút nào, hắn nghiêng người lùi lên, nhẹ nhõm tránh thoát Chu Nhiên truy thủ, sau đó nhất quyền đập ầm ầm tại trên lồng ngực của Chu Nhiên. Phanh! Một tiếng vang trầm, Chu Nhiên chợt cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, đau đớn khó nhịn. A! Chu Nhiên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Phương Hạo thừa cơ tiến lên, một cước đạp lên ngực của Chu Nhiên, phòng ngừa hắn lần nữa chạy trốn. Bắt lấy! Phương Hạo la lớn. Đám người nghe tới tiếng la, lập tức chạy đến, nhìn thấy Phương Hạo đã thành công chế phục Chu Nhiên, đều thở dài một hơi. Áo xám lao giả đi tới, nhìn xem trên mặt đất Chu Nhiên, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra bàn tay của chúng ta tâm. Thật sự là quá ngây thơ. Chu Nhiên trừng trong mắt nhìn xem áo xám lao giả, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết mình lần này thật gặp hạn, không cách nào chạy trốn nữa. Người trung niên áo đen nhìn xem Chu Nhiên, quay đầu nói với mọi người, tốt lắm, hiện tại chúng ta đã bắt lấy Chu Nhiên, sau đó phải hảo hảo thẩm vấn hắn. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó đem Chu Nhiên mang về sân động, một lần nữa nhốt lại. Lần này, bọn hắn tăng cường trông coi cùng giám thị, bảo đảm Chu Nhiên không cách nào lần nữa chạy trốn. Tại trong những ngày kế tiếp, đám người thay nhau thẩm vấn Chu Nhiên, ý đồ từ trong miệng hắn thu hoạch càng nhiều liên quan tới phạm tội tổ chức tình báo. Nhưng mà, Chu Nhiên y nguyên ngoan cố chống cự, vô luận bọn hắn như thế nào uy bức lợi dụng, Chu Nhiên đều thủ khẩu như bình. Cái này Chu Nhiên thật sự là quá quật cường. Thần bí thân ảnh nhìn xem Chu Nhiên, thở dài nói, chúng ta đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng hắn chính là không chịu mở miệng. Áo xám lao giả hừ lạnh nói, hắn không nói cũng không quan hệ, chúng ta đã bắt lấy hắn, sẽ không sợ sau lưng hắn thế lực không tới cứu hắn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Người trung niên áo đen nhẹ gật đầu, tiền bối nói đúng, chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Nhiên đã bị giam giữ ở trong sơn động mấy ngày. Trong thời gian này, vô luận đám người như thế nào uy bức lợi dụng, hắn đều khép chặt đôi môi, không muốn lộ ra bất luận cái gì liên quan tới phạm tội tổ chức tin tức. Đám người kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn nôn nóng chi tình. Áo xám lao giả nhìn xem Chu Nhiên kia hai mắt nhắm chặt cùng quật cường gương mặt, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hắn quay đầu đối với người trung niên áo đen nói, cái này Chu Nhiên thật là một cái xương cứng. Chúng ta dạng này rông dài, cũng không phải cái biện pháp. Người trung niên áo đen nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối nói cực phải, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Lúc này, một mực im lặng không nói Phương Hạo đột nhiên mở miệng, có lẽ, chúng ta có thể thử một chút phép khích tướng. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phương Hạo, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Áo xám lao giả nhíu nhíu mày, hỏi, phép khích tướng? Có ý tứ gì? Phương Hạo mỉm cười, giải thích nói, chúng ta có thể cố ý gièm pha Chu Nhiên cùng hắn phạm tội tổ chức, nói bọn hắn bất quá là một đám người ô hợp, căn bản chẳng có gì ghê gớm. Cứ như vậy, Chu Nhiên rất có thể sẽ vì bảo hộ chính mình cùng tổ chức tôn nghiêm mà mở miệng phản bác chúng ta, từ đó lộ ra sơ hở. Nghe xong Phương Hạo giải thích, trong mắt mọi người hiện lên một tia sáng tỏ. Áo xám lao giả nhẹ gật đầu, nói, phương pháp này đáng giá thử một lần. Bất quá, Chu Nhiên người này tâm cơ thâm trầm, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở. Người trung niên áo đen nói bổ sung, không sai, chúng ta tại áp dụng phép khích tướng lúc, nhất định phải chú ý ngữ khí cùng thần thái, không thể để cho Chu Nhiên phát giác được chúng ta chân thực ý đồ. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu thương thảo cụ thể áp dụng kế hoạch. Trải qua một phen thảo luận sau, bọn hắn quyết định từ áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen ra mặt, đối với Chu Nhiên tiến hành khích tướng. Hai người đi tới trước mặt Chu Nhiên, áo xám lao giả cố ý dùng khinh miệt ngữ khí nói, "Chu Nhiên a Chu Nhiên, ngươi cho rằng sau lưng ngươi phạm tội tổ chức có bao nhiêu lợi hại? Đừng nằm mơ, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tại trong mắt chúng ta, các ngươi bất quá là một đám nhảy lương tiểu sửu mà thôi." Chu Nhiên nghe vậy, hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm áo xám lao giả, lạnh lùng nói, "Các ngươi hiểu cái gì? Tổ chức của chúng ta vô cùng cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng." Người trung niên áo đen thừa cơ nói tiếp, "A, vô cùng cường đại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi tổ chức đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương?" Chương 944, đến điều tra các ngươi chương 944, đến điều tra các ngươi Chu Nhiên sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được mình thất ngôn. Hắn cấp tốc ngậm miệng lại, không nói nữa. Nhưng mà, trong mắt của hắn lại lóe ra vẻ đắc ý cùng tự hào. Áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen trao đổi một cái hiểu ý mỉm cười, trong lòng âm thầm vui vẻ. Bọn hắn minh bạch, Chu Nhiên đã rơi vào bọn hắn cái bẫy. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, chuyện kế tiếp liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Thế là, bọn hắn tiếp tục dùng phép khích tướng trêu chọc Chu Nhiên, ý đồ từ trong miệng hắn nảy ra càng nhiều liên quan tới phạm tội tổ chức bí mật. Chu Nhiên mặc dù tính cảnh giác rất cao, nhưng ở hai người thay nhau thế công hạ, vẫn là dần dần lộ ra chân tướng. Hắn bắt đầu không tự giác đàm luận lên tổ chức một chút việc vặt, mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng tất cả mọi người vẫn là từ đó bắt được một chút có giá trị manh mối. Tại áo xám lão giả cùng người trung niên áo đen khích tướng hạ, Chu Nhiên trong lúc lơ đãng tiết lộ một chút phạm tội tổ chức tình báo. Mặc dù hắn luôn từ mơ hồ, nhưng tất cả mọi người vẫn là từ đó phát hiện một chút dấu vết để lại. Tần Thiên làm trẻ tuổi nóng tính một viên, đối với những đầu mối này tràn ngập tò mò cũng xúc động. Một ngày ban đêm, Tần Thiên tìm tới áo xám lão giả, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Tiền bối, ta có cái kế hoạch." Áo xám lão giả nhìn qua Tần Thiên kia tràn ngập sức sống gương mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn mỉm cười hỏi, "A, kế hoạch gì? Nói nghe một chút." Tần Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ta nghĩ một mình đi điều tra cái kia phạm tội tổ chức. Đã Chu Nhiên không chịu nói ra toàn bộ chân tướng, kia ta liền tự mình đi để lộ khăn che mặt của bọn hắn." Áo xám lão giả nghe vậy, nhíu mày. Hắn trầm mặc một lát sau, nhẹ nói, "Tần Thiên a, ngươi làm sao xúc động như vậy đâu? Cái kia phạm tội tổ chức giảo hoạt lại hung tàn, ngươi đi một mình điều tra không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới." Tần Thiên gấp, đội vàng giải thích, "Tiền bối, ta biết mình kinh nghiệm không đủ, nhưng ta có lòng tin cùng quyết tâm. Ta không thể trơ mắt nhìn cái kia phạm tội tổ chức tiếp tục tứ ngược mà thờ ơ." Áo xám lão giả nhìn xem Tần Thiên kia ánh mắt kiên định, biết người trẻ tuổi này đã quyết tâm. Hắn thở dài, nói, "Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được khinh địch." Tần Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, "Đa tạ tiền bối lý giải, ta nhất định sẽ cẩn thận." Áo xám lão giả vỗ bả vai Tần Thiên một cái, thâm thiên nói, "Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng là muốn xem xét thời thế. Đi nhớ, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Ngươi muốn thời khắc giữ cảnh giác, không nên tùy tiện tin tưởng người khác." Tần Thiên trịnh trọng gật gật đầu, "Tiền bối, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng." Cứ như vậy, Tần Thiên giấu trong lòng đầy ngập nhiệt huyết cùng kiên định tín nhiệm, đạp lên điều tra phạm tội tổ chức hành trình. Hắn biết rõ chuyến này nguy cơ từ phía, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Tần Thiên rời đi sau, áo xám lão giả nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô lo lắng. Hắn biết người trẻ tuổi này mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực bất phàm, nhưng kinh nghiệm giang hồ dù sao quá ít, có thể sẽ tao ngộ không thể nào đoán trước nguy hiểm. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Trong lòng áo xám lão giả yên lặng cầu nguyện. Cùng lúc đó, người trung niên áo đen cũng được biết Tần Thiên hành động. Hắn tìm tới áo xám lão giả, có chút lo lắng nói, "Tiền bối, Tần Thiên một người đi điều tra cái kia phạm tội tổ chức, thực tế là quá nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không phái người đi chi viện hắn?" Áo xám lão giả lắc đầu, "Không cần. Tần Thiên như là đã quyết định, chúng ta nên tin tưởng hắn. Hắn hiện tại cần chính là rèn luyện cùng trưởng thành, mà không phải chúng ta bảo hộ. Chúng ta muốn làm, chính là ở đây chờ đợi tin tức tốt của hắn." Người trung niên áo đen mặc dù có chút lo lắng, nhưng là biết áo xám lão giả nói rất có đạo lý. Hắn nhẹ gật đầu, quyết định tiếp tục truy tra manh mối, bảo đảm có thể ở Tần Thiên cần thời điểm kịp thời cho trợ giúp. Mà Tần Thiên lúc này đã xâm nhập hang hổ, bắt đầu hắn điều tra hành động. Tần Thiên rời đi sơn động, đạp lên điều tra phạm tội tổ chức gian nguy con đường. Trong lòng hắn tràn ngập quyết tâm cùng tín nhiệm, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng chuyến này nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước, mà là dũng cảm vượt khó tiến lên. Trải qua một phen chu đáo chặt chẽ điều tra cùng tìm kiếm, Tần Thiên rốt cục phát hiện một chút phạm tội tổ chức dấu vết để lại. Hắn thuận những đầu mối này, lặng lẽ chui vào một cái ẩn nấp cứ điểm. Cứ điểm bên trong u ám âm trầm, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tần Thiên cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một đầu hẹp dài hành lang, đi tới một gian cửa mật thất trước. Hắn gian tại trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Đột nhiên, hắn nghe tới một trận trầm thấp đối thoại âm thanh. "Các ngươi nói, Chu Nhiên có thể hay không đã đem chúng ta bán?" Một cái thanh âm khàn khàn hỏi. "Hẳn là không thể nào." Hắn biết mình liền tính nói, cũng không sống được. Một thanh âm khác hồi đáp. "Hừ, lượng hắn cũng không dám. Bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Gần nhất trên giang hồ phong thanh rất gấp, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc." Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Tần Thiên nghe đến đó, trong lòng trở nên kích động. Hắn biết mình đã tìm tới phạm tội tổ chức thành viên trọng yếu, chỉ cần bắt được bọn hắn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhất cử phá hủy toàn bộ tổ chức. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa mật thất đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở. Trong lòng Tần Thiên giật mình, lập tức trốn vào bên cạnh trong bóng tối. Từ trong mật thất đi ra hai cái người mặc áo đen ảnh. Bọn hắn cảnh giác nhìn chung quanh một phen, sau đó thấp giọng trò chuyện với nhau rời đi. Tần Thiên thấy thế, lập tức từ trong bóng tối đi ra. Hắn biết đây là một cái cơ hội khó được, nhất định phải lập tức hành động. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vung tay lên, ngân châm trong tay tựa như tia chớp bắn về phía cửa mật thất tấm. Siêu. Một tiếng, ngân châm xuyên thấu cánh cửa, đính tại đối diện trên tường. Ai? Trong mật thất truyền đến một tiếng kinh hô. Tần Thiên thừa cơ một bước dài vào vào. Trong mật thất tia sáng u ám, nhưng Tần Thiên vẫn là rõ ràng thấy được ngồi ở giữa bóng người kia. Hắn toàn thân áo đen, trên mặt được một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Người là ai? Dám xâm nhập nơi đây? Người áo đen lạnh giọng quát. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, ta là tới tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Người áo đen thấy thế kinh hãi, vội vàng rút ra dao găm trong tay hướng Tần Thiên đâm tới. Nhưng mà, tốc độ của hắn ở trong mắt Tần Thiên lại chậm như ốc sên. Tần Thiên nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh công kích của hắn. Ngay sau đó, Tần Thiên nhất quyền hung hăng nện ở người áo đen trên ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm, người áo đen lập tức cảm giác ngực như bị cự truy đập trúng bình thường, đau đớn không chịu nổi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người áo đen che lấy kịch liệt đau nhức ngực, vạn phần hoảng sợ mà hỏi thăm. Tần Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi không cần thiết biết tên của ta. Hiện tại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn rõ ràng chính mình đã cùng đường mặt lộ, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt. Hắn đột nhiên bật lên, hướng Tần Thiên khởi xướng điên cuồng phản công. Trong mặt thất, một trận kịch chiến nháy mắt bộc phát. Người áo đen tuy có nhất định thực lực, nhưng ở trước mặt Tần Thiên lại có vẻ không chịu nổi một kích. Cũng không lâu lắm, hắn đã bị Tần Thiên đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Chiến đấu bên trong, Tần Thiên cho thấy siêu phàm võ nghệ cùng kỹ xảo. Người áo đen đem hết toàn lực, lại vẫn không cách nào ngăn cản Tần Thiên lăng lệ thế công. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng ba đập, người áo đen bị Tần Thiên trùng điệp đánh ngã xuống đất. Tần Thiên đi lên trước, một thanh giật xuống người áo đen trên mặt mặt nạ. Mặt nạ hạ, lộ ra một trương thất kinh gương mặt, nguyên lai là một cái giữ lại tiểu hộ tử trung niên nam nhân. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối địch với ta? Tiểu hộ tử nam nhân thở hổn hển, hoảng sợ truy vấn. Tần Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nói, ta là tới vạch trần các ngươi phạm tội tổ chức chân diện mục. Các ngươi làm nhiều việc ác, đã sớm nên nhận pháp luật trừng phạt. Tiểu hộ tử nam nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, ý đồ giải thích, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không hẳn có làm chuyện gì xấu, chúng ta chỉ là ý miệng. Tần Thiên nghiêm nghị cắt đứt lời của hắn, tội ác của các ngươi nhiều vô số kể, còn muốn rào biện. Ta tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe nói, các ngươi coi là có thể đào thoát pháp luật chế tại sao? Tiểu hồ tử nam nhân trầm mặc một lát, đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi sai lầm rồi. Coi như ngươi hôm nay bắt lấy ta, ngươi cũng định viễn không cách nào triệt để vạch trần tổ chức của chúng ta. Tần Thiên cau mày, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiểu hồ tử nam nhân đắc ý cười nói, bởi vì ngươi hiểu rõ quá ít. Tổ chức của chúng ta khổng lồ mà phức tạp, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn. Mà lại, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi đang điều tra chúng ta sao? Nói cho ngươi, thế lực của chúng ta đã thẩm thấu đến các địa phương, nhất cử nhất động của ngươi đều tại chúng ta trong khống chế. Trong lòng Tần Thiên run lên, không có nghĩ đến cái này phạm tội tổ chức giàu hoạt như vậy lại cường đại. Nhưng mà, hắn vẫn chưa bị hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định bạch trần bọn hắn chân diện mục quyết tâm. Thử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta sao? Tần Thiên cười lạnh nói, ta đã dám đến điều tra các ngươi, liền làm tốt lắm đầy đủ chuẩn bị. Vô luận các ngươi tổ chức khổng lồ cỡ nào cũng phức tạp, ta đều sẽ từng cái mặt trần. Mà lại, ta tin tưởng chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Tiểu hồ tử nam nhân biến sắc, tựa hồ bị Tần Thiên kiên định cùng dũng khí chấn nhiếp. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài nói, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng là, ngươi vẫn là phải cẩn thận. Tổ chức của chúng ta không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi tùy thời đều có thể lâm vào nguy hiểm. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, ta ơn nhắc nhở của ngươi. Bất quá, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về tiếp nhận pháp luật chế tài đi. Nói, trên Tần Thiên trước một bước, chuẩn bị đem tiểu hồ tử nam nhân bắt giữ quy án. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài mật thất đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng Tần Thiên siết chặt, lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa mật thất. Chỉ thấy một người mặc áo đen bóng người tránh vào, trong tay cầm một thanh sáng loáng truy thủ, lao thẳng tới tiểu hồ tử nam nhân. Cứu mạng a! Tiểu hồ tử nam nhân thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng Tần Thiên cầu cứu. Trong mắt Tần Thiên hiện lên một tia hàn quang. Hắn biết người áo đen này nhất định là phạm tội tổ chức đồng bọn, tới cứu tiểu hồ tử nam nhân. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt ngăn tại tiểu hồ tử nam nhân trước người. Mặc dù bị Tần Thiên phi châm đánh trúng, nhưng tiểu hồ tử vẫn chưa thụ vết thương chí mạng. Hắn thừa dịp Tần Thiên cùng vừa xông tới người áo đen giao thủ sát na, giãy giụa lấy đứng người lên, bỗng nhiên hướng mật thất khác một cái cửa ra chạy đi. Muốn chạy trốn. Tần Thiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cử động của tiểu hồ tử, hừ lạnh một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, liền phải đuổi tới đi. Nhưng mà, trước mắt người áo đen lại liều mạng dây dưa hắn, ý đồ ngăn cản hắn đi đuổi bắt tiểu hồ tử. Đối thủ của ngươi là ta. Người áo đen cơ truy thủ, hung tận hô. Trong mắt Tần Thiên hiện lên một tia lanh ý, hắn biết không thể lại kéo dài. Tiểu hồ tử là vạch trần phạm tội tổ chức chân diện mục mấu chốt manh mối, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Thế là, thân hình hắn nhoáng một cái, lấy tốc độ như tia chớp tránh thoát người áo đen công kích, sau đó đột nhiên nhất quyền đánh trúng ngực của hắn. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Tần Thiên thừa cơ một bước dài phóng tới tiểu hồ tử, một phát bắt được cổ áo của hắn. Nhưng mà, tiểu hồ tử lại liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát sự khống chế của Tần Thiên. "Thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Ngươi đắc tội tổ chức chúng ta, không có kết cục tốt." Tiểu hồ tử uy hiếp nói. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi mơ tưởng đạo tẩu." Nói, trên tay hắn dùng sức, đem tiểu hồ tử xách lên. Tiểu hồ tử lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng bạn phần hoảng sợ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Tần Thiên, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy bị bắt. Thế là, trong mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên đưa tay hướng bên hông của Tần Thiên sơ soạn. "Không tốt." Trong lòng Tần Thiên giật mình, lập tức ý thức được tiểu hồ tử muốn nổ bội kiếm của hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, tránh thoát tiểu hồ tử đánh lén, sau đó đông nhiên một trường đập vào sau lưng của hắn bên trên. Phúc. Tiểu hồ tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống rách nát túi bình thường bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Tần Thiên đi lên trước, một cước đạp lên ngực của tiểu hồ tử, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng điểm này trò vặt liền có thể đối phó ta? Quá ngây thơ. Hiện tại, ngươi liền thành thật khai báo phạm tội tổ chức toàn bộ tội ác đi. Tiểu hồ tử nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn biết mình đã không đường có thể trốn, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì nói, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta được đến bất kỳ tin tức gì? Tổ chức chúng ta là sẽ dùng qua cho ngươi. Tần Thiên cho mày, không có nghĩ đến cái này tiểu hồ tử như thế mạnh miệng. Hắn biết thời gian cấp bách, không thể lại cùng hắn rông dài. Thế là, hắn ngồi xổm người xuống, một thanh nắm tiểu hồ tử cái cằm, khiến cho hắn hé miệng. "Đã ngươi không chịu nói, vậy ta cũng chỉ phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù." Tần Thiên nói, từ trong ngực móc ra một viên thuốc màu đen, "Trước mắt ngươi, là chí mạng độc dược. Hoặc là, ngươi lập tức thẳng thắn hết thệ tội ác, hoặc là, liền nuốt vào viên thuốc này, tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ, cho đến sinh mệnh kết thúc." Tiểu hồ tử nhìn chằm chằm trong tay Tần Thiên màu đen dược hoàn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn biết rõ Tần Thiên nói là làm, như thật nuốt vào viên thuốc này, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ lựa chọn thủ khẩu như bình. Tần Thiên thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, minh bạch cái này tiểu hồ tử là cái xương cứng, nghĩ từ trong miệng hắn nảy ra tin tức, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng cái này vẫn chưa để Tần Thiên lùi bước, hắn quyết tâm khai thác càng quả quyết biện pháp đến khiến cho tiểu hồ tử đi vào khuôn khổ. Đối mặt tiểu hồ tử trầm mặc, Tần Thiên cảm thấy một trận hàn ý, hắn rõ ràng, người này là tập đoàn tội phạm nhân vật mấu chốt, nếu vô pháp từ trong miệng hắn thu hoạch manh mối, toàn bộ điều tra đem rơi vào khốn cảnh. Tần Thiên hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, cùng tiểu hồ tử bốn mắt nhìn nhau, thanh âm lạnh lùng, ngươi cho rằng trầm mặc liền có thể ngăn cản ta? Nói cho ngươi, ta có chính là biện pháp để ngươi mở miệng. Chương 945, hoàn toàn hoang lương. Chương 945, hoàn toàn hoang lương. Tiểu hồ tử dù lòng sinh nỗi sợ, nhưng vẫn cố gắng chấn định, đáp lễ đạo, thử, ngươi cho là mình là ai? Tổ chức chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên cười khẩy, ta dám đến tra các ngươi, tự nhiên làm tốt vạn toàn kế sách. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói ra tội ác của ngươi, nếu không hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây ngân châm, cơ cơ trước mắt tiểu hồ tử. Sắc mặt của tiểu hồ tử đại biến, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Thiên cười lạnh đáp, cái này ngân châm có thể đâm vào huyệt vị của ngươi, để ngươi nếm trải thống khổ. Ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn thể nghiệm. Trong mắt tiểu hồ tử hiện lên vẻ kinh hoàng cùng do dự, hiển nhiên không ngờ tới Tần Thiên còn có một chiêu này. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất kỳ tin tức gì? Tần Thiên cho mày, lửa giận khó đè nén. Hắn hiểu được, nếu không khai thác thủ đoạn cường ngạnh, khó mà để cái này tiểu hồ tử nhà ra. Thế là, hắn đột nhiên huy động ngân châm trong tay, lạnh lùng nói, đã ngươi mềm không được cứng không xong, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đang lúc Tần Thiên muốn đem ngân châm đâm vào tiểu hồ tử huyệt vị lúc, ngoài mật thất đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán. Tần Thiên, ngươi vẫn đang ở trong sao? Tần Thiên nghe vậy lập tức dừng tay, nghe ra là âm thanh của áo xám lão giả. Tiểu hồ tử thừa cơ đẩy mạnh Tần Thiên, tránh thoát trói buộc, hướng mật thất khác một cái cửa ra bỏ chạy. Muốn chạy? Tần Thiên cấp tốc phản ứng, theo đuổi không bỏ, nhưng tiểu hồ tử đã biến mất trong bóng đêm. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, đi ra mật thất, chỉ thấy áo xám lão giả cùng người trung niên áo đen chính lo lắng chờ ở cổng. Ngươi không sao chứ? Áo xám lão giả lo lắng hỏi. Chúng ta nghe đến động tĩnh, liền tranh thủ thời gian tới. Tần Thiên lắc đầu, ta không sao, nhưng để tiểu hồ tử trượt. Áo xám lão giả nhíu mày, làm sao lại để hắn đào tẩu? Ngươi không phải bắt hắn lại sao? Tần Thiên thở dài, kỹ càng giảng thuật tình huống vừa rồi. Hai người nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được tiểu hồ tử chạy trốn khiến cho điều tra càng thêm khó giải quyết. Bây giờ nên làm gì? Người trung niên áo đen hỏi, manh mối đoạn mất. Tần Thiên trầm tư một lát, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, không, manh mối còn không có đoạn. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn, vạch trần phạm tội tổ chức chân diện mục. Hai người đối với Tần Thiên quyết tâm biểu thị khen ngợi. Chúng ta cần ngươi trợ giúp. Áo xám lao giả nói. Tần Thiên gật đầu, ta ơn tiền bối, ta hiện tại phải nhanh một chút tìm tới tiểu hồ tử, hắn thụ thương không nhẹ, hẳn là chạy không xa. Người trung niên áo đen nói, ta có thể điều động nhân thủ trong thành lùng bắt, cũng thông chi môn phái khác lưu ý hành tung của hắn. Trong lòng Tần Thiên cảm kích, ta ơn bọn hắn biệt thủ. Lúc này, một cái đệ tử vội vã chạy tới, Phương thiếu hiệp, có người cho ngươi tặng phong thư. Tần Thiên tiếp nhận tin, chỉ thấy phong thư bên trên vẽ lấy một con màu đen hạt tử, biết là phạm tội tổ chức tiêu chí. Hắn mở ra tin, phát hiện bên trong viết tiểu hồ tử chỗ ẩn thân, hiển nhiên là cả bẫy. Tần Thiên cười lạnh, đem tờ giấy thu hồi. Hắn biết rõ đây là cái bẫy, nhưng là nhất định phải tiến về, chỉ có dạng này mới có thể tìm được tiểu hồ tử, khám phá sự thật. Hắn quay người đối với đệ tử nói, nói cho hai vị tiền bối, ta ra ngoài làm việc, rất nhanh trở về. Nói xong, hắn hướng phía trên tờ giấy địa chỉ mau chóng đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả trạm gác ngầm cùng cả bẫy, cuối cùng đi tới một cái vứt bỏ nhà kho trước. Trong kho hàng một mảnh đen kịt, tĩnh lặng. Nhưng mà, Tần Thiên lại cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn biết, địch nhân đã ở đây thiết hạ mai phục, chính chờ đợi hắn đến. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình, sau đó đông nhiên đẩy ra nhà kho đại môn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nhà kho đại môn bị đá vang đồng thời, một cỗ kình phong cũng đập vào mặt. Tần Thiên sớm có phòng bị, một cái nghiêng người tránh thoát công kích, sau đó nhờ ánh trăng thấy rõ trong kho hàng tình huống. Chỉ thấy trong kho hàng chất đầy hòm gỗ cùng bao tải, mà trung ương thì đứng một đám người. Cầm đầu chính là cái kia chạy trốn tiểu hồ tử, lúc này hắn chính một mặt hung ác nham hiểm mà nhìn xem Tần Thiên, tựa hồ đang đợi cái gì. Người rốt cuộc đến. Tiểu hồ tử âm u nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới nữa nha. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi thiết hạ cái bẫy này liền có thể vây khốn ta sao? Thật sự là quá ngây thơ. Tiểu hồ tử nghe vậy biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thử, đã ngươi đến, cũng đừng nghĩ lại sống lấy ra ngoài. Nói, hắn bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng đám người lập tức hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên nhìn xem nhào tới đám người, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tỉnh táo. Hắn vẫn chưa bởi vì trước mắt khốn cảnh mà bối rối, tương phản, hắn càng thêm rõ ràng biết mình nên ứng đối ra sao. Hắn lặng lẽ đi tới một bên, từ trong ngực lấy ra một cây dài nhỏ ngân châm, chăm chú siết trong tay. đây là hắn độc hữu vũ khí bí mật, cũng là hắn sở trường nhất phương thức công kích. Tiểu hồ tử nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Tần Thiên còn có ngón này. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, cười lạnh một tiếng, phất tay quát, "Bên trên, cho ta bắt hắn lại." Theo tiểu hồ tử ra lệnh một tiếng, đám người như mãnh liệt như thủy triều hướng Tần Thiên đánh tới. Trong tay bọn hắn cơ các loại binh khí, đao quang kiếm ảnh tại không trung giao thoa bay tán loạn. Nhưng mà, Tần Thiên lại giống một tòa không thể phá vỡ sơn phòng, sừng sững không đổ. Trong tay hắn ngân châm như là linh động gián nhi, trong đám người xuyên qua tự nhiên, mỗi một lần vung ra, đều có một người ứng thanh ngã gục. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà tiêu sái, phản phất đang nhảy lấy một chi tử vong chi vũ. Tiểu hồ tử nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, trong lòng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người. Hắn biết mình lần này gặp kình địch chân chính, nhưng mà, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Trong mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên giống to, mau lui xuống, dùng cùng tiễn bắn chết hắn. Theo mệnh lệnh của tiểu hồ tử, đám người cấp tốc thối lui đến nhà kho hai bên. Ngay sau đó, một trận dây cung căng cứng thanh âm vang lên, mấy chục mũi tên nhọn hướng phía Tần Thiên bắn nhanh mà đến. Tần Thiên thấy thế, cau mày. Hắn biết mình lại nhanh cũng không nhanh bằng phi tiễn, nhưng mà, hắn vẫn chưa từ bỏ. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị tránh thoát đại bộ phận mũi tên. Đồng thời, trong tay hắn ngân châm cũng tựa như tia chớp bắn ra, đem còn thừa mấy mũi tên nhọn từng cái đánh rơi. Thân thủ tốt, tiểu hồ tử nhịn không được khen. Nhưng mà, trên mặt hắn lại không có chút nào vẻ tán thưởng. Tương phản, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, nói: "Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Nói, hắn bỗng nhiên vung tay lên, quắc, phóng hỏa tiễn. Theo mệnh lệnh của tiểu hồ tử, mấy chục chi hỏa tiễn hướng phía Tần Thiên phóng tới. Trong kho hàng lập tức hỏa diễm trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Tần Thiên thấy thế, trong lòng run một phát. Hắn biết mình không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử nhìn xem Tần Thiên bọn tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn muốn lui lại, nhưng đã muộn. Trong tay Tần Thiên ngân châm tựa như tia chớp đâm vào ngực của hắn. "Ngươi, ngươi dám?" Tiểu hồ tử trừng to mắt nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng mà, hắn đã không cách nào ngôn ngữ. Sinh mệnh lực của hắn ngay tại cấp tốc tan biến. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem tiểu hồ tử ngã trên mặt đất không nhúc nhích, sau đó quay người đi ra nhà kho. Đi ra nhà kho, Tần Thiên hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, đem trong phổi bụi mù đều bài xuất. Hắn quay đầu nhìn một cái ánh lửa ngút trời nhà kho, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Hắn biết, mặc dù mình đánh bại tiểu hồ tử, nhưng phạm tội tổ chức cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Tương phản, bọn hắn có thể sẽ càng thêm điên cuồng tiến hành trả thù. Nhưng mà, Tần Thiên cũng không e ngại những này. Hắn biết rõ mình vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều muốn dũng cảm tiến tới. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tần Thiên quay người nhìn lại, chỉ thấy áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen mang theo một đám đệ tử vội vàng chạy đến. "Tần Thiên, ngươi không sao chứ?" Áo xám lao giả lo lắng mà hỏi thăm. Bọn hắn nhìn thấy nhà kho bốc cháy, lo lắng Tần Thiên an nguy, cho nên lập tức chạy tới. Tần Thiên lắc đầu, nói: "Ta không sao. Tiểu hồ tử đã chết rồi, nhưng phạm tội tổ chức sẽ không từ bỏ ý đồ." Áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen nghe vậy, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn biết Tần Thiên thực sự nói thật, muốn triệt để diệt trừ phạm tội tổ chức cũng không dễ dàng. "Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Người trung niên áo đen hỏi. Tần Thiên trầm tư một lát, nói: "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra phạm tội tổ chức mục tiêu kế tiếp, ngăn cản bọn hắn tiếp tục làm ác." Áo xám lao giả nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng. Bất quá, phạm tội tổ chức hành tung quỷ bí, muốn tìm ra bọn hắn mục tiêu kế tiếp cũng không dễ dàng." Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay. Một phương diện, tăng cường cùng môn phái khác liên hệ, cộng đồng để phòng phạm tội tổ chức tập kích, một phương diện khác, xâm nhập điều tra phạm tội tổ chức bối cảnh cùng hành tung, tìm kiếm bọn hắn sơ hở." Người trung niên áo đen cùng áo xám lao giả nghe Tần Thiên đề nghị, đều biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết Tần Thiên là cái hữu dung hữu nhu người trẻ tuổi, đề nghị của hắn nhất định có chỗ độc đáo của nó. Đúng lúc này, một cái đệ tử đội vàng chạy tới, nói: "Các tiền bối, có người đưa tới một phong thư." Tần Thiên tiếp nhận thư tín xem xét, phát hiện phong thư bên trên vẽ lấy một con màu đen hạt tử. Trong lòng hắn khẽ động, biết đây là phạm tội tổ chức tiêu chí. Hắn mở ra phong thư xem xét, bên trong quả nhiên là một tờ giấy. Hắn cấp tốc xem một lần trên tờ giấy nội dung, sau đó ngẩng đầu đối với áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen nói: "Xem ra chúng ta không cần phí tâm đi tìm phạm tội tổ chức mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn đã mình đưa tới cửa." Áo xám lao giả cùng người trung niên áo đen nghe vậy sửng sở, sau đó cùng kêu lên hỏi: "Có ý tứ gì?" Tần Thiên đem tờ giấy đưa cho bọn hắn, nói: "Các ngươi nhìn xem cái này liền biết." Tiếp nhận tờ giấy, phía trên rõ ràng viết: "Ngày mai buổi trưa, thành Nam vùng ngoại ô, phân cao thấp phạm tội tổ chức." Đây không thể nghi ngờ là phạm tội tổ chức một lần công nhiên khiêu khích. Xem ra, bọn hắn là muốn cùng chúng ta đến cái kết thúc. Người trung niên áo đen nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tần Thiên gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta bốn phía tìm bọn hắn. Ngày mai buổi trưa, chúng ta liền đi thành Nam vùng ngoại ô, xem bọn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Áo xám lao giả cũng duy trì quyết định này, ý kiến hay. Ngày mai chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút. Tần Thiên, ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai quyết đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong mắt Tần Thiên lóe ra kiên định quan mang, tạ ơn sự quan tâm của ngài, nhưng ta một chút cũng không sợ. Ngày mai nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng mà, lúc này Tần Thiên muội muội Phương Thủ cũng ở nhà Trung Tiêu gấp chờ đợi, ca ca chậm chạp chưa về, để trong lòng nàng tràn ngập bất an. Nàng biết ca ca luôn luôn làm việc có chừng mực, chưa hề về muộn, loại tình huống này thực tế dị thường. Bóng đêm càng thâm, trên đường người đi đường thưa thớt. Phương Thủ quyết định tự mình đi ra ngoài tìm kiếm Kaka, nàng phỏng đoán Kaka có thể là bởi vì điều tra phạm tội tổ chức mà gặp phải phiền toái. Nàng phủ thêm áo choàng, đi vào trong bóng đêm. Dọc theo Kaka khả năng đi qua lộ tuyến, nàng một đường tìm kiếm, trong lòng đã sầu lo lại chờ mong. Khi nàng đi tới thành Nam vùng ngoại ô lúc, chỉ thấy mảnh này hoang vu chi địa chỉ có vài tòa cũ nát nhà kho cùng lều. Phương Thủ nhìn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện Kaka tung tích. Kaka, ngươi ở đâu? Âm thanh của nàng tại trống trải vùng ngoại ô quanh quẩn. Lúc này, nàng nghe tới một trận yếu ớt tiếng rên rỉ. Thuận thanh âm tìm đi, nàng tại một cái trong góc tối phát hiện nằm trên mặt đất Kaka. Nhìn thấy Kaka mặt mày trắng bệnh, quần áo phế phẩm, vết thương đầy người, Phương Thủ nước mắt nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Kaka, ngươi làm sao? Tần Thiên cố gắng mở to mắt, nhìn thấy muội muội lo lắng gương mặt, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Thủ Nhi, ngươi làm sao lại tới đây? Kaka thật lâu chưa về, ta lo lắng ngươi, cho nên ra tìm ngươi. Phương Thủ lệ rơi đầy mặt, ngươi đây là làm sao? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Tần Thiên cười khổ một cái, ta chúng bọn hắn mai phục. Phương Thủ tức giận nói, những này ác nhân quá đáng ghét, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Tần Thiên lại lắc đầu, không, Thủ Nhi, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi không thể quấn bảo. Nhưng Kaka ngươi đã thụ thương, ta không thể không quản. Phương Thủ kiên định nói, nhìn xem muội muội ánh mắt kiên định, Tần Thiên biết không cách nào cải biến nàng quyết định. Hắn cảm động nói, đã ngươi quyết định, vậy chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phương Thủ nhẹ gật đầu, ta minh bạch, Kaka, ta sẽ cẩn thận. Nói, nàng từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, Kaka, đây là thuốc chữa thương, ngươi mau ăn xuống dưới. Dược hiệu rất nhanh phát huy ra, Tần Thiên đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Thủ Nhi, cảm ơn ngươi. Kaka, đây là ta phải làm. Phương Thủ nói, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn trốn đi, lại nghĩ biện pháp đối phó phạm tội tổ chức. Bóng đêm càng ngày càng đậm, hai minh muội cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hoang vu thành Nam vùng ngoại ô. Cứ việc thương thế của Tần Thiên không nhẹ, nhưng ở muội muội nâng đỡ, bước tiến của hắn ý nguyên kiên định hữu lực. Thủ Nhi, kỳ thật ngươi không nên tới. Tần Thiên có chút tự trách nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là ta liên lụy ngươi. Phương Thủ nhẹ nhàng lắc đầu, Kaka, ngươi nói như vậy liền khách khí. Chúng ta là người một nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta làm sao có thể đối với ngươi bỏ mặt đâu? Nghe lời này, trong lòng Tần Thiên cảm thấy một trận ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía muội muội, Thủ Nhi, ngươi thật sự lớn lên. Kaka, ta một mực tại trưởng thành a, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Phương Thủ cười nói. Chương 946, Lục Uyển đặt câu hỏi. Chương 946, Lục Uyển đặt câu hỏi. Tại đây cái khẩn yếu trước mắt, hai người Tiếu Dung phảng phất mang đến một tia an ủi. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thương lượng đối sách. Kaka, ngươi đoán phạm tội tổ chức sau đó sẽ làm thế nào? Lục Uyển tò mò hỏi. Tần Thiên trầm tư một hồi sau trả lời, bọn hắn đã thiết hạ cạm bẫy hại ta, sau đó khẳng định sẽ tăng cường đề phòng. Chúng ta phải tìm bọn hắn mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ không dễ dàng. Vậy chúng ta nên làm cái gì đâu? Lục Uyển lo âu hỏi. Chúng ta trước tiên có thể xâm nhập điều tra bối cảnh của bọn hắn cùng hành tung, tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Đồng thời, cũng phải liên hợp môn phái khác, cộng đồng đề phòng bọn hắn tập kích. Tần Thiên giải thích nói. Lục Uyển gật đầu biểu thị đồng ý, Kaka nói đúng. Chúng ta bây giờ liền đi tìm áo bào xám tiền bối cùng áo bào đen tiền bối thương lượng đối sách. Tốt, nhưng chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể bị phạm tội tổ chức phát hiện. Hai người bước nhanh hơn, vội vàng hướng trong thành tiến đến. Thời gian cấp bách, bọn hắn nhất định phải nhanh khai thác hành động. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới áo xám lão giả cùng người trung niên áo đen nơi ở, biết được Tần Thiên thụ thương tin tức sau, hai vị tiền bối đều phi thường lo lắng. Tần Thiên, ngươi thế nào? Áo xám lão giả lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Tần Thiên chịu đựng đau đớn hồi đáp. Người trung niên áo đen nhìn thấy Lục Uyển sau, khẽ cho mày, Thủ Nhi, ngươi làm sao cũng tới? Cái này quá nguy hiểm. Tiền bối, ta đã quyết định cùng Kaka cùng nhau đối mặt. Chúng ta là người một nhà, không thể tách ra. Lục Uyển kiên định nói. Hai vị tiền bối nghe lời của Lục Uyển, tương hỗ trao đổi một ánh mắt, sau đó thở dài. Bọn hắn minh bạch, cô gái này ý chí kiên định, dũng khí mười phần, muốn khuyên can nàng đã không làm nên chuyện gì. Tốt ta, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, vậy thì chúng ta cộng đồng đối mặt đi. Áo xám lao giả mở miệng nói ra, bất quá, ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, không thể tự tiện hành động. Tạ ơn tiền bối. Lục Uyển không mình hành lễ, cảm kích nói. Người trung niên áo đen nhìn chăm chú lên Tần Thiên cùng Lục Uyển hai minh muội, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn biết rõ, cái này hai người trẻ tuổi chí hướng cao xa, can đảm lắm, con đường tương lai mặc dù che kín bụi gai, nhưng bọn hắn nhất định có thể dũng cảm tiến tới. Lục Uyển đỡ lấy Tần Thiên, đi tới trong thành một nhà danh dự lớn lao bệnh viện. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng trong bệnh viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế cùng bệnh hoạn đội vàng xuyên qua ở giữa. Lục Uyển treo khám gấp hảo, để Tần Thiên ngồi ở đợi khám bệnh khu trên ghế nghỉ ngơi. Nàng thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía, cảnh giác quan sát đến có hay không nhân vật khả nghi. Trước mắt xem ra, thủ hạ của tiểu hồ tử còn chưa chú ý tới nơi này, Lục Uyển thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Kaka, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi rót cho ngươi ly nước." Lục Uyển nhẹ nói, sau đó đứng dậy đi hướng máy đun nước. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt hắn y nguyên tái nhợt, nhưng thần sắc đã ổn định rất nhiều. Hắn biết, có muội muội ở bên người, mình liền có kiên cố nhất hậu thuẫn. Lục Uyển rất nhanh bưng tới một chén nước ấm, đưa cho Tần Thiên, "Kaka, uống nước đi." Tần Thiên tiếp nhận chén nước, nhẹ khẽ nhấp một miếng, "Thủ Nhi, vất vả ngươi." "Kaka, ngươi đừng nói như vậy. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta làm cái gì đều nguyện ý." Lục Uyển ngồi ở bên người Tần Thiên, thâm tình nói. Hai người trầm mặc một lát, Tần Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, "Thủ Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé sự tình sao?" Lục Uyển nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, "Đương nhiên nhớ kỹ, a ca ca làm sao đột nhiên nhắc lên cái này?"
"Không có gì, chỉ là nhớ tới chúng ta khi còn bé cùng một chỗ kinh lịch những chuyện kia."
Tần Thiên nói, "Khi đó ngươi luôn luôn đi theo phía sau ta, ta đi tới chỗ nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Không nghĩ tới bây giờ ngươi đã lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía."
Lục Uyển nghe trong lòng dòng nước ấm phun trào, "Ca ca, ngươi vẫn luôn là ta tấm gương. Vô luận ta đi tới chỗ nào, đều sẽ lấy ngươi làm gương."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất trở lại cái kia vô ưu vô lự tuổi thơ thời gian. Nhưng mà, bọn hắn đều rõ ràng, hiện thực là tàn khốc, bọn hắn nhất định phải đối mặt trước mắt khốn cảnh cùng khiêu chiến.
"Ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt."
Lục Uyển đột nhiên kiên định nói, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Tần Thiên nhìn xem muội muội nghiêm túc gương mặt, biết nàng đã hạ quyết tâm. Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng một cái, nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt chuyện này. Nhưng ngươi muốn hành sự cẩn thận, ngàn vạn không thể bị bọn hắn phát hiện."
"Ừm, ta biết, ca ca."
Lục Uyển nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Đúng lúc này, phát thanh bên trong truyền đến kêu tên thanh âm, đến phiên Tần Thiên xem bệnh. Lục Uyển vội vàng biện Tần Thiên đi vào phòng. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra Tần Thiên thương thế, cho vài thuốc, cũng căn bản bọn hắn nhất định phải đúng hạn phục dụng. Lục Uyển nghiêm túc ghi lại bác sĩ căn bản, sau đó biện Tần Thiên rời đi phòng. Nàng biết, tương lai đường còn rất dài, bọn hắn đem đứng trước rất nhiều chưa rõ khiêu chiến. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn tâm tướng tay dắt, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Hai người đi ra bệnh viện đại môn, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân. Bóng đêm đã từ từ rút đi, phương đông chân trời nổi lên một tia ánh rạng đông. Bọn hắn biết, một ngày mới sắp bắt đầu, mà bọn hắn cũng tương nên tiếp mới khiêu chiến. Ngay tại Lục Uyển cùng Tần Thiên sắp rời đi bệnh viện lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Hai huynh muội cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồ tử mấy tên thủ hạ chính khí thế hung hăng hướng bọn họ đánh tới.
"Không tốt, là bọn hắn."
Tần Thiên một chút liền nhận ra những người này, thấp giọng nói với Lục Uyển. Trong lòng Lục Uyển siết chặt, nhưng cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Nàng biết, lúc này không thể bối rối, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt.
"Ca ca, ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại."
Lục Uyển nói, liền muốn nên đón. Nhưng Tần Thiên lại nắm chắc nàng, "Không được, Thủ Nhi, ngươi không thể mạo hiểm. Chúng ta cùng đi." Nhưng mà, lúc này đã tới không kịp. Thủ hạ của tiểu hồ tử đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt mà ăn chi.
"Các ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu?"
Một cái dẫn đầu bộ dáng người cười lạnh nói, "Hôm nay chính là các ngươi tận thế." Tần Thiên cùng Lục Uyển nhìn nhau, trong lòng minh bạch lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, mà là chuẩn bị liều mạng một lần.
"Tiểu hồ tử đâu?
Hắn làm sao không dám tự mình đến?" Tần Thiên cười lạnh nói, "Liên phái các ngươi những này lâu la đi tìm cái chết sao?" Đầu lĩnh nghe vậy giận dữ, "Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nói cho ngươi đi, tiểu hồ tử lão đại đã đi mời cao thủ lợi hại hơn. Hôm nay hai huynh muội các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn."
Lục Uyển nghe trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiểu hồ tử lại còn có hậu thủ.
Nàng liếc mắt nhìn Tần Thiên, phát hiện sắc mặt hắn cũng biến thành ngưng trọng lên.
"Ca ca, làm sao?"
Lục Uyển thấp giọng hỏi. Tần Thiên trầm tư một lát, sau đó hít sâu một hơi nói, "Thủ Nhi, ngươi ghi nhớ, vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, ngươi thừa cơ đào tẩu."
"Không, ca ca, ta không thể vứt bỏ một mình ngươi."
Lục Uyển kiên quyết nói. Tần Thiên nhìn xem muội muội ánh mắt kiên định, trong lòng cảm động không thôi. Hắn biết không cách nào thuyết phục Lục Uyển, thế là chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đúng lúc này, bệnh viện bảo an nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy vây tại một chỗ, lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. Đầu linh thấy tình hình không ổn, không nghĩ phức tạp, thế là đối thủ hạ liếc mắt ra hiệu, chuẩn bị rút lui.
"Coi như các ngươi gặp may mắn, hôm nay trước hết tha các ngươi một lần."
Đầu linh hung tợn nói, "Nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp mặt chính là ngày rổ của các ngươi." Nói xong, hắn mang theo thủ hạ vội vàng rời đi hiện trường. Tần Thiên cùng Lục Uyển thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn biết đây chỉ là tạm thời an toàn, tiểu hồ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
Lục Uyển hỏi. Tần Thiên suy tư một lát, sau đó nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới áo bào xám tiền bối cùng áo bào đen tiền bối thương lượng đối sách. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường thực lực của chính mình, để tốt hơn ứng đối sau đó khiêu chiến."
Lục Uyển nhẹ gật đầu, biểu thị đối với đề nghị của Tần Thiên biểu thị đồng ý.
"Tốt, vậy thì chúng ta chia ra hành động.
Ta đi tìm các tiền bối xin giúp đỡ, ngươi về nhà trước dưỡng thương."
"Không được, Thủ Nhi, ngươi đi một mình quá nguy hiểm."
Tần Thiên kiên quyết nói, "Ta vẫn là đi chung với ngươi đi, dạng này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau."
Hai người lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Bọn hắn biết, chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ, chính là lực lượng lớn nhất cùng dựa vào. Thế là, bọn hắn sóng vai đi ra bệnh viện đại môn, kiên định bước về phía chưa rõ tương lai. Chuyện của tiểu hồ tử kiện cho Tần Thiên cùng Lục Uyển đều gõ vang cảnh báo, bọn hắn rõ ràng những ngày tiếp theo sẽ càng thêm gian nan. Nhưng mà, hai người vẫn chưa bởi vậy nụ trí, ngược lại càng thêm kiên định diệt trừ phạm tội tổ chức quyết tâm. Hai huynh muội quyết định về nhà trước bên trong, lại thương nghị cụ thể đối sách. Bọn hắn dọc theo quen thuộc đường đi tới, trong lòng đã sầu lo lại tràn ngập chờ mong. Về đến trong nhà, Tần Thiên để Lục Uyển đi nghỉ trước, mình thì ngồi ở trước bàn, bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch tiếp theo. Hắn hiểu được, tiểu hồ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Lục Uyển bưng tới một chén nóng hổi trà, đặt ở trước mặt Tần Thiên, "Ca ca, uống một ngụm trà đi. Ngươi một mực đang nghĩ sự tình, cũng cần thư giãn một tí." Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn xem muội muội tràn ngập mắt ân cẩn thận,
trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng phẩm một thành, "Thủ nhi, cảm ơn ngươi. Ngươi luôn luôn như thế cẩn thận." "Ca ca, ngươi nói cái gì đây? Chúng ta là người một nhà, hẳn là..." Lục Uyển vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn ngập thân tình. Tần Tiên nhẹ gật đầu, đặt chén trà xuống, thần tình nghiêm túc nói, "Thủ nhi, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Tiểu hồ tử khẳng định sẽ lại phái người đến gây sự với chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đến đường đối. Ca ca, ngươi có tính toán gì hay không?" Lục Uyển hỏi, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Tần Tiên trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, "Ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể từ điều tra tiểu hồ tử bối cảnh cùng hành tung vào tay, tìm ra nhược điểm của hắn. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường cùng cái khác chính nghĩa thế lực liên hệ hòa hợp làm cộng đồng đối kháng phạm tội tổ chức. Cái chủ ý này không sai." Lục Uyển vỗ tay tán dương, "Ca ca, ngươi thật thông minh. Vậy thì chúng ta chia ra hành động đi. Ta đi điều tra tiểu hồ tử bối cảnh cùng hành tung, ngươi phụ trách liên hệ cái khác chính nghĩa thế lực." Tần Tiên nhìn xem Lục Uyển dáng vẻ hưng phấn, không khỏi lộ ra tiểu dung, "Thủ nhi, ngươi cũng phải cẩn thận. Điều tra chuyện của tiểu hồ tử rất nguy hiểm, ngươi không thể khinh suất làm việc." "Biết, ca ca." Lục Uyển khéo léo đáp ứng nói, "Ta sẽ cẩn thận." Hai người thương nghị thỏa đáng sau, liền bắt đầu chia ra hành động. Tần Tiên lợi dụng người của chính mình mạch cùng tài nguyên, tích cực liên hệ cái khác chính nghĩa thế lực, mà Lục Uyển thì xâm nhập chợ búa, bốn phía nghe ngóng tin tức về tiểu hồ tử. Mấy ngày kế tiếp, hai huynh muội đều lấy được tu mạch không nhỏ. Tần Tiên thành công liên hệ với mấy cái chính nghĩa môn phái, bọn hắn biểu thị nguyện ý cộng đồng đối kháng phạm tội tổ chức, mà Lục Uyển cũng thăm dò được rất nhiều tin tức về tiểu hồ tử, vì sau đó hành động cung cấp hữu lực duy trì. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, tiểu hồ tử lại muốn tự thân xuất mã đối phó bọn hắn. "Ca ca, làm sao? Tiểu hồ tử muốn tự thân xuất mã?" Lục Uyển lo lắng nói, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Tần Tiên nghe vậy chau mày, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Tiểu hồ tử thực lực không tầm thường, mà lại giàu hoạt đa dạng. "Chúng ta đến nghĩ biện pháp đến đường đối." Hắn trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, "Thủ nhi, ngươi trước đừng hốt hoảng. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ tiểu hồ tử một chút nhược điểm, có thể nhằm vào những này nhược điểm chế định kế hoạch. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường cùng cái khác chính nghĩa thế lực câu thông, tranh thủ dựa vào sự giúp đỡ của bọn hắn cùng một chỗ đối phó tiểu hồ tử." Lục Uyển nghe lời của Tần Thiên, trong lòng hơi yên ổn một chút, "Tốt, ca ca, ta nghe ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế định kế hoạch đi." Bóng đêm như mực, phương gia đèn đuốc lại tươi sáng như ban ngày. Hai huynh muội ngồi vây quanh tại trước bàn, thần tình nghiêm túc thảo luận sau đó kế hoạch hành động. "Ca ca, chúng ta thật muốn đối phó tiểu hồ tử sao? Hắn cũng không là bình thường nhân vật." Lục Uyển có chút lo âu nói, trong giọng nói để lộ ra một tia bất an. Tần Thiên nhìn xem muội muội, trong mắt lóe lên một tia kiên định và mang, "Thủ nhi, chúng ta không thể bởi vì sợ mà lùi bước. Tiểu hồ tử làm nhiều việc ác, đã có rất nhiều người nhận thương tổn của hắn. Nếu như chúng ta không đứng ra, vậy còn có người nào có thể ngăn lại hắn đâu?" Lục Uyển nghe lời của Tần Thiên, yên lặng gật gật đầu, "Ca ca, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể lùi bước. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế định kế hoạch đi." Hai người bắt đầu cẩn thận phân tích tiểu hồ tử nhược điểm cùng hành động quen thuộc, cùng bọn hắn có thể lợi dụng tài nguyên cùng ưu thế. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, bọn hắn sơ bộ chế định ra một cái kế hoạch hành động. "Ca ca, ta cảm thấy chúng ta có thể dạng này." Lục Uyển vừa nói vừa lấy tay chỉ trên bàn phát họa ra một cái giản dị địa đồ, "Chúng ta có thể ở đây thiết hạ mai phục cùng cả bẫy, sau đó dẫn dụ trước tiểu hồ tử đến." Tần Thiên nhìn xem Lục Uyển vẽ ra địa đồ, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, "Thủ nhi, ngươi thật thông minh. Kế hoạch này tốt lắm, chúng ta có thể thử một chút."